Chương 179, Thánh Nguyên Đan chương 179, Thánh Nguyên Đan cho ngươi đệ tử hộ đạo một đoạn thời gian. Thánh Hải kinh ngạc nhìn về phía Huyền Bảo người. Không dối gạt đạo hữu, bản tọa có một tên đệ tử nhập thế tu hành, chỉ bất quá bản tọa bệ bội nhiều việc một ít chuyện, hy vọng đạo hữu có thể vì đó hộ đạo một đoạn thời gian. Tần Huyền đem mục đích nói ra, chỉ cần đạo hữu nguyện ý, bản tọa tự nhiên cũng có thể làm ra dưỡng hồn đan làm trả thù lao cho ngươi. Nếu là có thể để Thánh Hải trở thành hắn người hộ đạo, kể từ đó, hắn liền rất có bảo hộ. Cần biết, Thánh Hải dù là không phải thời kỳ đỉnh phong trở về, trước mắt cũng không phải thánh nhân tu vi, nhưng tuyệt đối là thánh cảnh phía dưới số 1 số 2. Liền ngay cả ngũ đại võ tôn cấp thế lực vượt qua một nửa cường giả nội ứng ngoại hợp, đều không thể giết chết hắn, thậm chí bị kỳ phản tới áp chế, thậm chí cả đánh chết nhiều vị võ vương, thôn phệ đại lượng huyết khí, hắn thực lực cường đại, có thể thấy được luồng đốn. Nếu là có lấy như vậy một tôn siêu cấp cường giả hộ đạo, an toàn của hắn khẳng định có chỗ bảo hộ, chí ít tại Đại Càn Hoàng Triều bên trong căn bản không sợ. Theo hắn hiểu rõ, Đại Càn Hoàng Triều cũng không có thánh nhân đương đại, chí ít trên mặt nội cũng không có. Dù sao, Tần Huyền cũng không thể bao giờ cũng đều cùng người thần bí giao dịch, mượn nhờ lực lượng của hắn. Một hai lần vẫn được, số lần càng nhiều, hắn liền rất an thiệt thòi, cũng sẽ thói quen nghỉ lại người thần bí lực lượng. Đã như vậy, vì sao tại thừa dịp người thần bí lực lượng còn không có thu hồi lại trước đó, cùng Thánh Hải tiến hành đàm phán, thu hoạch được Thánh Hải tiến hành hộ đạo? Để bản tọa cân nhắc một hai. Thánh Hải trầm mặc, không hề nghi ngờ, lấy thân phận của hắn, dù là không phải thời kỳ đỉnh phong, cũng không nguyện ý hạ thấp thân phận, làm một cái tiểu bối tiến hành hộ đạo. Chỉ bất quá, đối với đối phương mời hắn có chút tâm động, dù sao dưỡng hồn đan đối với hắn trợ giúp có chút không nhỏ. Cân nhắc một lát sau, Thánh Hải hay là cự tuyệt, lắc đầu nói, dưỡng hồn đan cố nhiên đối với bản tọa trợ giúp không nhỏ, nhưng cũng bất quá chỉ là tứ giai đan dược mà thôi. Lấy bản tọa thân phận cùng thực lực, tin tưởng liền xem như kết giao ngũ tinh thậm chí lục tinh luyện đan tông sư cũng không phải cái vấn đề lớn gì, tự nhiên luyện chế dưỡng hồn đan cũng không phải vấn đề lớn. Tân Huyền tự nhiên biết rõ điểm này, nói lấy các hạ thực lực hoàn toàn chính xác có thể làm được, nhưng các hạ đồng dạng chớ có quên đi, ngươi lần này khôi phục trở về, thế nhưng là tính kế ngũ đại võ tôn cấp thế lực, thậm chí lấy cỡ nào vị võ vương làm huyết thực khôi phục lại, những này võ tôn cấp thế lực cũng sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Chí ít tại Đại Càn Hoàng Triều bên trong, các hạ muốn tìm kiếm 5-6 tinh đỉnh tiêm luyện đan sư là có chút khó khăn, tin tưởng các hạ cũng minh bạch đạo lý này đi. Thánh Hải thản nhiên nói, các hạ tựa hồ quên đi, vừa rồi nếu không phải ngươi nhúng tay trong đó, bản tọa diệt bọn hắn đều không phải là ngươi việc khó, càng không nói đến là kiêng kỵ bọn hắn. Các hạ lời nói này đối với những người khác có lẽ còn có chút phân lượng, nhưng ở trước mặt ta không thể được. Tân Huyền thản nhiên nói, các hạ hẳn là thật sự cho rằng ta không rõ ràng, ngươi bây giờ bất quá là nọ mạnh hết đà thôi, hoàn toàn là bằng vào Cửu Hoa Thiên Liên dược lực cưỡng ép tăng lên tới tầng thứ này mà thôi. Một khi dược hiệu đi qua, các hạ lại có thể duy trì được bao lâu thời gian? Về phần diệt sát ngũ đại đương thời võ tôn, các hạ lại đang nói bừa, vừa rồi nếu không có ta ra mặt, ngươi chỉ sợ đã bị một vị võ tôn lôi kéo tự bạo mà đồng quy vu tận. Các hạ, nói câu không khách khí, ngươi bây giờ có thể đã sớm không phải năm đó uy chấn thiên hạ cái thế thánh hiển, bây giờ ngươi, sợ là ngay cả thánh cảnh đều không phải là. Thánh Hải trầm mặc, hiển nhiên đây hết thảy đều bị Tần Huyền nói thật, nhưng hắn hay là nói dù vậy, nhưng để bản tọa cho ngươi đệ tử hộ đạo, chỉ là dưỡng hồn đan không được. Nghe nói, Tần Huyền trong lòng âm thầm thở dài một hơi, hiển nhiên Thánh Hải đã hơi nhả ra, sau đó liền tốt đàm luận rất nhiều. Loại này đàm phán, sợ sẽ nhất là đối phương chết không hé miệng. Bất quá hắn cũng minh bạch, lấy tứ giai dưỡng hồn đan xin mời một vị thời cổ thánh hiển, dù là chỉ là tàn hồn trạng thái dưới thời cổ thánh hiển cũng là xa xa không được. Tần Huyền hơi chút trầm ngâm, nói không biết một viên tiên thánh đan có thể để các hạ nguyện ý cho ta đệ tử hộ đạo một đoạn thời gian đâu. Dầm. Thoại âm rơi xuống một sát na, Thánh Hải đột nhiên trừng to mắt, nhìn chằm chằm Tần Huyền, cả kinh nói, ngươi nói là, ngươi nguyện ý đem một viên thánh nguyên đan làm hộ đạo đệ tử của ngươi trả thù lao? Thánh nguyên đan, mặc dù chỉ là thất giai đan dược, nhưng tên như ý nghĩa, có dính một cái thánh chữ, đủ để chứng minh viên đan dược này không đơn giản, cùng thánh cảnh có lớn lao quan hệ, chính là có thể trợ giúp thánh hiển cấp tồn tại vĩ đại cố bản bồi nguyên đỉnh tiêm đan dược. Bực này thánh nguyên đan, dù là đặt ở thất giai đan dược bên trong, đều được cho tương đương đỉnh tiêm cùng khó mà luyện chế đan dược. Cho dù là thất tinh đan tôn cấp luyện đan sư, đều không có mấy cái có thể chân chính luyện chế ra đến. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bực này đan dược siêu thoát ra phàm tục phạm chủ, đến gần vô hạn tại bát giai thánh đan cấp độ. Nếu như có thể đạt được một viên thánh nguyên đan, Thánh Hải tự hỏi có thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để củng cố thể nội thánh hồn, đồng thời mượn nhờ dược lực lớn mạnh, thậm chí cả có rất lớn hy vọng một lần nữa phá vỡ mà vào thánh cảnh, nghịch thiên trở về, lại lần nữa hóa thành một tôn thánh hiển. Tân Huyền nói không sai, chỉ cần ngươi nguyện ý. Mặc dù Thánh Hải rất tâm động, nhưng lấy một viên thánh nguyên đan làm hộ đạo đệ tử thủ lao, phóng nhãn thiên hạ, liền xem như thánh hiển cấp nhân vật đều không có mấy người bỏ được, bởi vậy hắn có chút hoài nghi, nói ta làm sao có thể đủ tin tưởng ngươi, vạn nhất ngươi đến lúc đó không làm tròn lời hứa đâu. Tân Huyền cười ha ha, đối với Thánh Hải lo lắng tự nhiên minh bạch, một tông quyển trục xuất hiện trên tay, con ngón đúng ra, chính là hóa thành lưu quang bắn ra hướng Thánh Hải, nói đây là thánh nguyên đan đan phương, cho dù ta không cho được, ngươi cũng có thể bằng vào đan phương này tìm tới luyện đan sư cho ngươi luyện chế thánh nguyên đan. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm được có thể luyện chế ra thánh nguyên đan luyện đan sư. Tiếp nhận đan phương lúc, Thánh Hải ngay từ đầu vẫn rất cao hứng, thậm chí nghĩ đến muốn hay không thừa cơ nuốt vào đan phương này, sau đó tìm luyện đan sư giúp hắn luyện chế ra đến thánh nguyên đan. Nhưng phía sau câu nói kia, lại giống như là một chậu nước lạnh từ đầu cho hắn tới xuống, triệt để lạnh xuống đến. Tìm tới có thể luyện chế ra thánh nguyên đan luyện đan sư, nói nghe thì dễ, tối thiểu nhất cũng cần thất tinh trở lên đan tôn cấp luyện đan sư mới có thể. Có thể không nói trước đẳng cấp kia khác luyện đan sư, thân phận địa vị liền cùng thánh nhân không kém bao nhiêu, thậm chí cao hơn, lấy thân phận của hắn bây giờ đúng vậy thấy có thể làm cho đối phương luyện đan. Cho dù có thể tìm được thất tinh đan tôn, đều không nhất định có thể luyện chế ra đến thánh nguyên đan. Huống chi, ai cũng không biết tông này trong quyển trục chỗ ghi lại đan vương, có phải hay không chuẩn xác im lặng thánh nguyên đan đan vương, vạn nhất có chỗ sai lầm, giống như là phí công nhọc sức. Tưởng niệm đến tận đây, nhất là nhìn xem dưới hắc bảo khỏe miệng kia nâng lên một vòng đường cong, mặc dù thấy không rõ lắm đối phương chân diện mục, nhưng có thể cảm thụ được đối phương khẳng định là cười híp mắt bộ dáng. Thánh hài đã triệt để tỉnh táo lại, nói hộ đạo không có vấn đề, nếu như đan vương cũng không thành vấn đề, ta như thế nào tin tưởng ngươi có thể luyện chế ra thánh nguyên đan, ngươi là thất tinh đan tôn. Đây đúng là cái vấn đề. Tân Huyền có chút buồn rầu, trước đây đưa ra thánh nguyên đan làm trả thù lao, hoàn toàn là muốn đợi đến hộ đạo thời gian sắp lúc kết thúc, hắn tin tưởng mình cũng rất có hy vọng đạt tới thất tinh đan tôn cấp độ, luyện chế thánh nguyên đan nên vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ Thánh Hải đột nhiên hỏi đến, hắn liền khó trả lời, bởi vì hiện tại chỉ là tứ tinh luyện đan sư trình độ mà thôi, xa xa chưa từng đạt tới thất tinh đan tôn cấp độ. Chính là muốn giải thích như thế nào? Lúc này, người thần bí thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, "Tiểu tử, thừa dịp ta hiện tại thu đến một kiện đồ tốt, tâm tình không tệ, liền giúp ngươi một cái đi." Phóng thích hồn lực. Không chờ Tần Huyền hiểu được, liền cảm ứng được một cỗ trước nay chưa có bảng bạc hồn lực tại thể nội chỗ sâu nhất đột nhiên hiện lên mà ra, viễn siêu tại hắn hồn lực phía trên không biết phòng trường là có bao nhiêu, lập tức phóng xuất ra. "Oan." Không có gì sánh kịp hồn lực lập tức từ Tần Huyền thể nội đổ xuống mà ra, trong chớp mắt quét ngang thương khung, đãng tán trùng điệp mây xanh. Giống như là ẩn nút ngủ say vô tận tuế nguyệt tiên cổ đại hung thức tỉnh bình thường, trong khoảnh khắc, toàn bộ Càn Tổ Hải đều bị chấn động. Tại cỗ này vô lượng hồn lực phía dưới, Thánh Hải cảm thấy thể nội vừa mới nuốt dưỡng hồn đan mà ổn định lại tàn hồn, vì đó run rẩy. Cái này, Thánh Hải kinh hãi trừng to mắt. Chương 180, có kẻ mặc cả chương 180, có kẻ mặc cả tại phía xa Càn Tổ Hải bên trong một bên khác. Ngay tại gánh chịu lấy Liêu Thanh Nguyệt, Tần Linh Nhi, Nam Cung Thanh Thanh, Lý Hiên đám người thiên hành đỉnh, đột nhiên xuất hiện khủng bố hồn lực bộc phát, trong nháy mắt liền kinh động đến Liêu Thanh Nguyệt, Tần Linh Nhi, lão giả ba người, đồng thời tại nóng nhìn vị trí đó. Như vậy hồn lực lão giả cũng lộ ra một vòng kinh hãi. Liêu Thanh Nguyệt ánh mắt thâm thúy, Càn Tổ Hải trung ương, ngũ đại võ tôn cấp thế lực đã thu thập xong tàn cuộc, lẫn nhau cáo tử, đang muốn riêng phần mình rút đi. Nhưng mà giờ khắc này, ngũ đại đương thời võ tôn thần sắc lại biến, đồng thời ngóng nhìn vị trí đó. Nhưng như vậy kinh thế hai tộc hồn lực, dù là cách xa nhau hàng trăm hàng ngàn bên trong chi địa, vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy run sợ. Đương thế gian, lại có người có được khủng bố như thế hồn lực. Phương vị này, chẳng lẽ lại là vị kia đương đại thánh nhân tự mình xuất thủ sao? Ở đây võ vương cũng tương tự có trô đã nhận ra cỗ này kinh thế hai tộc sóng hồn lực động, vì đó run giọng. Thật mạnh sóng hồn lực động, như vậy hồn lực, chẳng lẽ lại là hồn đạo thành thánh sao? Viêm Tôn giả thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng, ngược lại nhìn về phía cách đó không xa Thái Đấu Tôn giả, nói Lôi Thái Đấu, như vậy hồn lực so với Lôi Vân như thế nào? Lôi Vân chính là lúc trước rèn đúc ra thất đoán thí tôn thương vị kia luyện khí tông sư. Nói là luyện khí tông sư, kỳ thực bên trên một tay thuật luyện khí đã đạt đến hóa cảnh, đến gần vô hạn tại thất phẩm luyện khí sư cấp độ, có thể coi là nửa bước khí tôn cấp tồn tại. Năm đó Mục Nam Sơn trên tay thí tôn thương, chính là Lôi Vân cơ duyên xảo hợp tình huống dưới tạo thành luyện được. Tự nhiên, làm nửa bước khí tôn, Lôi Vân hồn lực đồng dạng không gì sánh được cường hành, nói thoải mái toàn bộ đại càn hoàng triều bên trong, đều là hồn lực nhất là hàng đầu tồn tại, chỉ có đại càn đan hội hội trưởng bị kia mới có thể đánh đồng. Đáng nhắc tới chính là, Lôi Vân cũng là lôi môn nhất mạnh người. Thái Đấu Tôn giả lông mi thật sâu nhăn lại, ta cảm giác, đối phương hẳn là so với Lôi Vân hồn lực còn muốn cao hơn. Mục Nam Sơn vẻ mặt nghiêm túc, dùng võ nhập thánh, lấy hồn nhập thánh, đừng nói là trong truyền thuyết hồn võ song tu nhập thánh song trọng thánh nhân. Hiện trường chư cường, không khỏi là hít vào hàn khí. Càn Đô, đan hội, Càn Đô tổng bộ. Nguy nga đại khí cao nhất luyện đan trong điện, ngày thường chính là đan hội cấm điện, bởi vì đây là chuyên thuộc về hội trưởng luyện đan chi điện, cấm chỉ người khác quấy rầy. Giờ phút này, lại đầu người mãnh liệt, có đại lượng luyện đan sư tụ tập trong đó, chính là bình thường nhất tinh luyện đan sư đều có, như ngũ tinh luyện đan đại sư đều có tầm 10 vị. Thậm chí liền ngay cả lục tinh luyện đan tông sư đều có mấy vị. Có thể nói, cơ hồ toàn bộ đại càn hoàng triều đỉnh tiêm 5-6 tinh luyện đan sư đều tới. Nhưng mà, vô luận là ngũ tinh đại sư hay là lục tinh tông sư đều là ngày thường các phương vì đó tôn kính có thừa đại nhân vật, giờ phút này lại ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào luyện đan trong điện vị kia trường bào màu xanh nhạt, râu tóc bạc trắng, hạt phát đồng nhan lão giả. Lão giả này chính là đương kim đại càn hoàng triều đệ nhất luyện đan sư, đan hội hội trưởng Khương Nguyên, cũng là tiếp cận nhất thất tinh đan tôn cấp luyện đan sư. Khương hội trưởng ngay tại công khai luyện đan, lâu lâu, vị này đại càn mạnh nhất luyện đan tông sư sẽ đích thân công khai luyện đan, truyền tụ luyện đan kinh nghiệm. Mỗi khi dạng này công khai luyện đan, liền sẽ trong nháy mắt hấp dẫn đến vô số luyện đan sư đến đây hiện trường quan sát, chính là ngũ tinh luyện đan đại sư, lục tinh luyện đan tông sư cũng không ngoại lệ. Khương hội trường hồn lực mãnh liệt, ngay tại liên tiếp hướng trước mặt một ngụm khắc đầy đặc thù hoa văn lò luyện đan không ngừng đầu nhập vào từng cây dược liệu, ngay tại luyện đan. Xem lò luyện đan này, hiển nhiên không phải bình thường lò luyện đan. Một vị trước ngực đeo lục tinh huy chương luyện đan tông sư, đối mặt với đồng dạng là lục tinh cấp độ Khương hội trưởng lại là mặt mũi tràn đầy kính sợ, chỉ có đến hắn tầng thứ này mới thật sâu minh bạch, dù là cùng là lục tinh luyện đan tông sư cũng có được chênh lệch không nhỏ. Một đoạn thời gian không thấy, hội trưởng hồn lực cùng thuật luyện đan đều là rất có tốc độ tăng, nhìn, chỉ sợ khoảng cách trong truyền thuyết thất tinh đan tôn cũng không xa vậy. Hai vị khác lục tinh luyện đan tông sư cũng là nhẹ gật đầu, tràn đầy hâm mộ nhìn xem Khương hội trưởng. Thất tinh đan tôn, thế nhưng là bọn hắn cuối cùng cả đời mục tiêu theo đuổi. Đúng lúc này, Ngay tại luyện đan khương hội trường thần sắc đông nhiên biến đổi, đình chỉ động tác trên tay, nóng nhìn chân trời. Bởi vì hắn bén nhạy cảm ứng được một cỗ sóng hồn lực động, từ hàng ngàn, hàng vạn dặm bên ngoài đột nhiên bộc phát, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Cực kỳ cường đại hồn lực, như vậy hồn lực, chính là lão phu cũng mặc cảm, chẳng lẽ là một vị hồn thánh? Lôi môn, làm đại càn hoàng triều đương kim chín đại thế lực tối cường một trong, cũng không tại Càn Đô, mà là chiếm cứ lấy một mảnh rộng lớn địa vực, sơn môn đứng sừng sững ở trùng điệp núi lớn chỗ sâu. Lôi môn chỗ sâu, một tòa núi lửa hoạt động bên trong, khắp nơi đều là nham tương phun trào, bình thường võ tu căn bản là không có cách đi vào. Nhưng lại có một đạo dáng người khôi ngô không thua kém một chút nào thái đấu tôn giả nguy nga thân ảnh, ngay tại một mảnh nham tương trước cơ đen kịt đại truy rèn đúc binh khí. Người này chính là đương kim đại càn đệ nhất luyện khí sư Lôi Vân tông sư. Đột nhiên, cảm ứng được cái gì, Lôi Vân tông sư phóng lên tận trời, nóng nhìn Càn Tổ Hải Phương vị, lộ ra vẻ kinh ngạc, đại càn bên trong thế mà vẫn tồn tại như vậy kinh thế hai tộc hồn lực. Nương theo lấy Tần Huyền phóng thích người thần bí cho hắn mượn hồn lực, không chỉ là Càn Tổ Hải, đan hội tổng bộ, Lôi môn, như Hắc Nham thành, hoàng cung đều có chỗ cảm ứng. Chỉ vì cỗ này sóng hồn lực động quá mức mãnh liệt, dù là cách xa nhau hàng ngàn, hàng vạn dặm có hơn, đại càn cường giả đỉnh cao đều có thể nhạy cảm phát giác được. Tại mạnh mẽ như vậy hồn lực phía dưới, dù là Thánh Hải cũng theo đó sợ hãi, cảm giác liền xem như thời kỳ đỉnh phong chính mình, làm một tôn hồn thánh, chỉ sợ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Như vậy hồn lực, tuyệt đối là đạt đến thánh cảnh cấp độ, xưng là hồn thánh. Lúc này, kinh động toàn bộ đại càn hoàng triều đông đảo cường giả đỉnh cao hồn lực chậm rãi nội liễm thể nội, Tần Huyền cười như không cười nhìn xem Thánh Hải, nói các hạ, hiện tại ngươi có thể tin không? Thánh Hải thở dài một tiếng, nói các hạ hồn lực có thể xưng kinh thế hai tụ, ta tin tưởng. Như vậy thuận tiện. Tần Huyền mỉm cười, lộ ra cao thâm mặt chắc. Ta đáp ứng, nguyện ý cho các hạ đệ tử hộ đạo một đoạn thời gian. Bất quá nhiều nhất chỉ có thể hộ đạo nửa năm. Thánh Hải cũng là người quả quyết, nhất là bây giờ vừa xuống lại, đội vàng cần Thánh Nguyên đang trợ giúp hắn cố bản bồi nguyên lại trở về thánh cảnh. Dừng một chút, hắn bổ sung tương quan điều kiện, bất quá bản tọa còn có một yêu cầu khác, cần mặt khắc dưỡng hồn đan 20 mai, đồng thời cái này 20 mai dưỡng hồn đan làm tiền đặt cọc sớm thanh toán. Mắt thấy Thánh Hải nhả ra, Tần Huyền cũng thở dài một hơi, đương nhiên cũng sẽ không lập tức đáp ứng đối phương công phu sư tử ngoạn, người lạnh nói, không được, một viên Thánh Nguyên đan đủ để mời đến chân chính thánh nhân đại năng xuất thủ, mà ngươi vẹn vẹn chỉ nguyện ý cho ta đệ tử hộ đạo thời gian nửa năm, ta không cần xin ngươi. Hơn nữa còn muốn 20 mai dưỡng hồn đan. Nói đùa cái gì, ngươi đi một bên đi, ta tìm những người khác là được rồi. Mắt thấy đối phương một ngụm tự tuyệt, Thánh Hải lập tức có chút gấp, hắn cũng biết chính mình có chút công phu sư tử ngoạn, đội văn nói, hộ đạo một năm, một viên Thánh Nguyên đan, 20 mai dưỡng hồn đan. Tần Huyền thản nhiên nói, hộ đạo 3 năm, một viên Thánh Nguyên đan. Ta Thánh Hải kém chút chửi mẹ, gặp qua trả giá, chưa thấy qua trực tiếp nhìn thấy cổ chân đi, cái này cũng chém vào quá độc các đi, để thần sắc hắn có chút khó coi, các hạ không khỏi chém vào quá độc các đi, một viên Thánh Nguyên đan, ngươi đi xem một chút trên đời này còn có cái nào thánh nhân nguyện ý vì đệ tử của ngươi hộ đạo thời gian 3 năm. Tân Huyền cười nhạo nói, còn không phải ngươi trả giá đến hung ác. Hộ đạo 1 năm liền muốn một viên Thánh Nguyên đan cùng 20 mai dưỡng hồn đan, ngươi ra ngoài hỏi một chút, nhìn có ai nguyện ý để cho ngươi hộ đạo. Huống chi ngươi còn không phải thánh nhân đâu. Thánh Hải lập tức bị câu nói sau cùng kia cho đả kích. Bất quá cũng biết chính mình lần này xác thực hay là công phu sư tử ngoạn, bắt đầu đàm phán. Cuối cùng, Song Vương có kẻ mặc cả, xác nhận Thánh Hải vì đó đệ tử hộ đạo 1 năm, đại giới một viên Thánh Nguyên đan cùng 12 mai dưỡng hồn đan, 1 tháng một viên dưỡng hồn đan. Mà Thánh Hải cần phải làm là chính mình tìm kiếm Thánh Nguyên đan tất cả dữ liệu. Đương nhiên, loại này cái gọi là hộ đạo, cũng chỉ là âm thầm hộ đạo, không phải đến thời khắc sinh tử không cần xuất thủ. Sau đó, lại nói chuyện với nhau một chút chi tiết. Tân Huyền cong ngón đúng ra, lại là một ngụm đan bình hóa thành lưu quang, rơi vào Thánh Hải trong tay, đây là tiền đặt cọc. Bên trong có một viên dưỡng hồn đan. Về sau dưỡng hồn đan, ta đệ tử kia sẽ đích thân luyện chế đưa cho ngươi. Liên quan tới ngươi sự tình, bản tọa cũng sẽ bảo hắn biết. Đúng rồi, hắn gọi Tần Huyền, lần này cũng tại ngươi cái kia Huyền Không Thánh Đảo bên trên lịch luyện qua, chính là cướp đoạt tất cả pháp tắc thánh tinh tiểu tử kia. Nguyên lai là hắn. Thánh Hải giật mình. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Tần Huyền đạo. Thánh Hải cười ngạo nghễ, Đoạn Cửu U. Minh Bạch. Tần Huyền gật gật đầu, biểu thị biết, quay người xông lên trời, lưu lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Thánh Hải. Thẳng đến đối phương thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, Thánh Hải mới nhịn không được chửi rủa một tiếng, từ đâu tới ra hỏa, thế mà ngay cả bản tọa đại danh cũng không biết. Chương 181, địa cấp thanh âm võ kỹ 2/1, 1, chương 181, địa cấp thanh âm võ kỹ 2/1, 1, khi Tần Huyền trở về, phi nhanh hơn 1000 dặm sau, thuộc về người thần bí lực lượng đã triệt để thu hồi đi. Cái kia mênh mông bàng bạc lực lượng đột nhiên biến mất, để Tần Huyền cảm thấy thể nội trận trận trống rỗng, nhưng cảm ứng được quen thuộc nguyên lực tại thể nội lao vụt, lại là càng thêm dễ chịu. Cuối cùng vẫn là tự mình tu luyện đi ra lực lượng mới tốt nhất. Tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh, mượn nhờ lực lượng của ta cáo mượn oai hùng, lừa dối tên kia vì ngươi hộ đạo 1 năm. Tên kia mặc dù tàn hồn trở về, không phải thời kỳ toàn thịnh, nhưng ít ra là thánh cảnh bên dưới số 1 số 2 người thần bí thanh niên tại Tần Huyền trong đầu vang lên. Tần Huyền cười hắc hắc, không có cách nào, tiểu tử cũng không thể mỗi khi gặp thời khắc nguy cấp đều chỉ có thể mượn nhờ tiền bối lực lượng, tìm một cái người có thực lực làm hộ vệ hay là có cần phải. Người thần bí tâm tình tựa hồ rất không tệ, cũng không qua truy cứu chuyện này. Không bao lâu, Tần Huyền thuận lợi về tới Thiên Hành Đỉnh. Sau nửa canh giờ, đấu tháp tôn cấp Thiên Hành Đỉnh cũng đuổi tới, đem mọi người đón về. Mục thúc đâu? Tần Huyền mắt thấy Mục Nam Sơn không tại, biết rõ còn cố hỏi, giả bộ cũng không hiểu rõ tình hình. Mộ Dung Dương nói điện chủ lần này nhận lấy nhất định thương thế, ngay tại chữa thương. Hắn đem một chút tương quan tình huống tiến hành cáo tri, khi biết được lần này ngũ đại võ tôn cấp thế lực cùng nhau đối phó Thánh Hải, còn kém chút toàn quân bị diệt, vẫn lạc nhiều vị võ vương, liền ngay cả Mục Nam Sơn bực này đương thời võ tôn đều bản thân bị trọng thương, trong lòng mọi người đều là tương đương nặng nề. Không nghĩ tới phục sinh trở về Thánh Hải, đúng là khủng bố như vậy, ngũ đại võ tôn cấp thế lực hợp lực đều không phải là đối thủ của nó, còn tử thương nhiều như thế cường giả. May mắn chính là, cuối cùng thời khắc mấu chốt, một vị thánh nhân đại năng hoành không xuất thế, ngăn trở đây hết thảy phát sinh, cứu Mục Nam Sơn, lại truy sát tới, nếu không ngũ đại võ tôn cấp thế lực cũng có thể đều vẫn lạc tại Cản Tổ Hải. Thánh nhân đại năng xuất thế, vị kia thánh nhân đại năng là ai? Tôn cấp thiên hành đỉnh bên trong, Lý Hiên bọn người trợn mắt hốt mồm, hỏi thăm về vị kia thánh nhân đại năng. Không biết, thấy không rõ lắm chân diện mục, chỉ biết là rất mạnh, thánh hải bị vị này thánh nhân đại năng giết đến chỉ có thể bỏ chạy, đề cập vị kia thần bí thánh nhân đại năng lúc, là lấy Mộ Dung Dương các loại một đám võ vương cường giả đều mắt lộ ra kính sợ cùng thần sắc hướng tới. Thánh nhân cảnh, chính là siêu thoát võ tôn phía trên cấp độ, chân chính siêu phàm nhập thánh. Thánh nhân phía dưới, đều là phàm tục. Lần này, Cản Tổ Hải bên trong thánh di tích cổ xuất thế, liên lụy đến một vị chết mà khôi phục thời cổ thánh hiền, mà lại không biết cuối cùng là không bị vị kia thần bí thánh nhân đại năng chỗ truy sát thành công, giống như là một tảng đá lớn đặt ở trong lòng mọi người bên trên. Dù sao, vị kia thánh hải yêu tà rất, có thể nuốt huyết thực, nếu là tùy ý làm vậy, toàn bộ đại cản đều sẽ sinh linh đồ thán. Tự nhiên, mặt khác võ tôn cấp thế lực hiểu rõ đến tần huyền cướp đoạt được đến tất cả pháp tắc thánh tinh sau, không khỏi là tâm động, bao quát mấy vị đương thời võ tôn. Pháp tắc thánh tinh chính là thời cổ thánh hiền ngưng kết thiên địa pháp tắc vật thật, đối với đương thời võ tôn lĩnh hội thánh đạo có cực cao giá trị. Chỉ là cố kỵ vị kia thời cổ thánh hiền là tần huyền sư tôn, bởi vậy dù là làm võ tôn cấp thế lực, thậm chí đương thời võ tôn cũng không dám đối với tần huyền hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao cũng không có ai nguyện ý đắc tội một vị thánh nhân đại năng. Tôn cấp thiên hành đỉnh tiếp tục bay hướng Càn Đô. Nửa ngày sau, Mục Nam Sơn mới từ trong phòng tu luyện đi tới, là lấy võ tôn cường đại sinh mệnh lực tăng thêm đan dược phụ trợ, trên thân nó thương thế trên cơ bản khỏi hẳn đến 7-8 phần. Hắn đi tới tần huyền trước mặt, nói: Tần huyền, lấy tôn cấp thiên hành đỉnh tốc độ nhiều nhất 3 ngày thời gian, liền có thể đến Càn Đô. Đến lúc đó ngươi theo ta cùng một chỗ gặp một lần tháp chủ đi. Lấy thân phận của ngươi, chỉ cần công khai tuổi trẻ vương giả thân phận, liền có thể thu hoạch được không thua gì hoàng triều tháp chủ địa vị cùng quyền thế. Nghe vậy, Lý Hiên bọn người vì thế mà choáng váng, trong lòng vì đó hâm mộ. Phải biết liền xem như Hắc Nham thành chủ tuy là đương thời võ tôn, nhưng luận đến địa vị cùng quyền thế, so với hoàng triều tháp chủ hay là có vẻ không bằng. Tân Huyền cười cười, cũng không có vì vậy mà đắc chí. Dù sao, hắn cũng sẽ không lạc quan cho là chỉ cần mình đi Càn Đô đấu tháp, liền nhất định có thể thu hoạch được tương ứng địa vị cùng quyền thế. Coi như chỉ là nho nhỏ một cái đại triệu vương triều đấu tháp, cứ như vậy nhiều lục đục với nhau, làm to lớn hơn hoàng triều đấu tháp, trong đó phân tranh chỉ sợ càng nhiều. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không sợ sệt, không nói trước cùng thân là chấp pháp điện chủ hòa đương thời võ tôn nhị trọng thân phận Mục Nam Sơn quan hệ không tệ, huống chi sau lưng nhưng vẫn là có Thánh Hải làm người hộ đạo. Tân Huyền, Mục Nam Sơn há to miệng, dường như có chút khó mà là tỉnh, cuối cùng vẫn là lắc đầu, tính toán, không có chuyện gì. Tân Huyền gặp hắn muốn nói lại thôi, nói: Mục thúc có chuyện gì không? Lấy giữa ngươi và ta quan hệ, còn cần như vậy phải không? Không thể không nói, Tân Huyền rất biết cách nói chuyện, lời nói này trực tiếp kéo gần lại giữa hai người khoảng cách. Mục thúc cũng không còn che giấu, nghiêm mặt nói: Tân Huyền, Mục thúc cũng không giấu giếm ngươi. Ta biết, ngươi tại Thánh Di trong di tích cổ đạt được không ít pháp tắc thánh tinh, nếu như có thể tình huống dưới, có thể hay không bán một chút cho ta? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nguyện ý lấy địa cấp võ kỹ, công pháp, hoặc là cao rèn vũ khí, thậm chí tôn cấp binh khí cũng được, hoặc là mặt khác cũng được, chỉ cần trên người của ta có, đều nguyện ý cùng ngươi giao dịch một chút. Đang khi nói chuyện, có chút mong đợi nhìn xem Tần Huyền. Pháp tắc thánh tinh, thế nhưng là thời cổ thánh hiền lấy đại pháp lực ngưng kết thiên địa pháp tắc hóa thành vật thật bảo vật, đối với võ tôn phía dưới tác dụng cũng không lớn, nhưng đối với đương thời võ tôn mà nói thì là bảo vật vô giá, khả năng đủ mượn nhờ pháp tắc thánh tinh đến lĩnh hội thiên địa pháp tắc, càng nhanh ngưng tụ ra thuộc về mình thánh đạo quả vị. Chỉ bất quá, pháp tắc thánh tinh không gì sánh được hi hữu, nói chung, cũng chỉ có tại thánh di trong di tích cổ mới có thể may mắn tìm được, nhưng cũng không phải là tất cả thánh di tích cổ đều có. Huống chi, thánh di tích cổ cũng rất là hi hữu. Bởi vậy, lúc đó tại Hắc Nham thành bên trong, Mục Nam Sơn đối với đám Thánh Sơn mạch thánh di cổ cảnh cũng tương đương tâm động, bởi vì cái kia dính đến pháp tắc thánh tinh các loại bảo vật. Thiên hành đỉnh bên trong, đám người nghe nói rất là hâm mộ nhìn xem Tân Huyền. Như Lý Hiên, Trương Huy bọn người mặc dù cũng có pháp tắc thánh tinh, có thể căn bản không nhiều. Giao dịch coi như xong. Chỉ là, Tân Huyền lắc đầu, lập tức để Mục Nam Sơn một trái tim chìm xuống, thất vọng cười khổ nói: "Xin lỗi, là Mục thúc đường đột. Cũng là đâu, pháp tắc thánh tinh như vậy quý giá đồ vật, Tân Huyền lại là tuổi trẻ vương giả, sao lại không biết, nếu như lấy ra tiến hành đấu giá, mới có thể sinh ra giá trị lớn nhất." Mục Nam Sơn thật không có cỡ trách Tần Huyền tâm tư, dù sao đổi lại là hắn, cũng chưa chắc sẽ nguyện ý giao ra. Nhưng mà, Tần Huyền lại là phất tay áo vung lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện chậu rửa mặt một dạng nhiều pháp tắc thánh tinh, sáng loáng rất là lóa mắt, tản ra đặc thù thánh đạo pháp tắc khí tức. Tần Huyền khẽ cười nói: "Mục thúc, giữa ngươi và ta liền không cần khách khí như thế. Ngày đó tại Hắc Nham thành bên trong, ngươi đứng ra ân cứu mạng, vạn bối suốt đời khó quên, có thể nào muốn đồ vật của ngươi đâu. Mục thúc, ngươi nhìn những này pháp tắc thánh tinh đủ sao?" "Không đủ, ta có thể tiếp tục lấy ra." Chương 181, địa cấp thanh âm võ kỹ 2/1/2, chương 181, địa cấp thanh âm võ kỹ 2/1/2, nơi này có thể nói là Tần Huyền tại Thánh Di tích cổ phá bại thánh điện bên trong chỗ khai quật ra pháp tắc thánh tinh 1/3 nhiều. nhìn như không nhiều, nhưng kỳ thực bên trên đã rất nhiều. Đối với đương thời võ tôn mà nói, cũng không phải là càng nhiều càng tốt, mà là đầy đủ là được rồi. Mục Nam Sơn vẫn chưa đi đến võ tôn lĩnh vực nhất cuối cùng, bởi vậy cần có pháp tắc thánh tinh không cần quá nhiều, mà là chờ đến võ tôn cảnh đỉnh phong sau, mới đại lượng cần pháp tắc thánh tinh tiến hành lĩnh hội. Những này pháp tắc thánh tinh, đầy đủ Mục Nam Sơn lĩnh hội một đoạn thời gian rất dài. Nghe nói như thế, Mục Nam Sơn lại là kinh hỉ vừa ấy nấy. Vui mừng chính là, Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, Tần Huyền cũng không phải là không nguyện ý, mà là trực tiếp đưa cho hắn. Ấy nay là, phát hiện chính mình trách lầm Tần Huyền. Mục Nam Sơn tranh thủ thời gian lắc đầu nói, Tần Huyền, cái này như thế nào cho phải? Ta không có khả năng không công thu những này pháp tắc thánh tinh, lúc trước xuất thủ cứu giúp ngươi, cũng là bởi vì ngươi là ta đấu tháp tuổi trẻ đơn giả. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra một tông quyển trục, nói đây là một môn tên là Băng Thiên Hống Địa cấp thanh âm võ kỹ, mặc dù luận giá trị kém xa những này pháp tắc thánh tinh, nhưng mục thúc lần này đi ra ngoài quá mức vội vàng, trên thân cũng không có mang theo quá nhiều bảo vật, chỉ có môn này coi như có thể võ kỹ. Chờ trở lại chấp pháp điện, ta lấy thêm những bảo vật khác bồi thường một phen. Nhìn thấy tông này của chủ, Thiên Hành Đỉnh bên trong vô luận là Lý Hiên các loại thế hệ trẻ tuổi hay là một đám động một tí đại võ tông thậm chí võ vương cấp bậc chấp pháp giả, đều tương đương nóng mắt. Mục thúc, Tần Huyền đang muốn mở miệng nói tiếp thứ gì, nhưng Mục Nam Sơn ngăn lại hắn, nghiêm mặt nói, "Tần Huyền, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền không thu những này pháp tắc thánh tinh." "Tốt a." Lẫn nhau thoái thác một phen sau, Tần Huyền đành phải bất đắc dĩ nhận tông này ghi lại địa cấp thanh âm võ kỹ Băng Thiên Hống của chủ, trong lòng cũng là vì đó vui mừng. Thanh âm võ kỹ, thế nhưng là tương đương hiếm thấy võ kỹ, nhất là địa cấp cấp độ. Nếu như lợi dụng tốt, có thể lấy được hiệu quả không tưởng tượng được. Tần Huyền tiến vào Táng Tiên Tháp tầng thứ 3. "Tiền bối, có thể hay không giúp tiểu tử một chuyện?" Tần Huyền đi vào Lôi Hồng trước mặt, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, mà hậu tiến đi thỉnh cầu. Lôi Hạo cười nhạt một tiếng, "Tần Huyền, ngươi cũng không cần quá khách qua được khí, nói đi, có cái gì bận điệu?" Tần Huyền đem chia 5 xẻ 7 pháp luân lấy ra, nói bạn bối muốn mời tiền bối hỗ trợ tu bộ này hồn khí. Lôi Hạo nhìn thoáng qua, kinh dị một tiếng, lại là một kiện hồn thánh khí, mặc dù chia 5 xẻ 7, nhưng nội lực thánh văn cùng pháp tắc đều không có nghiêm trọng hư hao, tu bộ không là vấn đề. Người 3 ngày sau đi qua lấy một chút liền có thể, ta tu bổ thời điểm, thuận đường một lần nữa rèn đúc tăng lên một phen. Đa tạ tiền bối. Tần Huyền vừa mừng vừa sợ, lấy Lôi Hạo bực này ngày xưa luyện khí người thứ nhất một lần nữa rèn đúc, không những có thể đem pháp luân một lần nữa tu bổ hoàn chỉnh, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Nói chuyện phiếm một hồi sau, Tần Huyền cáo tử, chợt đi tới Táng Thiên Tháp tầng thứ 2. Đi vào lúc, Tần Huyền liền nhìn thấy người thần bí đang cùng Thái Hư Đan Thánh ngồi tại một tòa huyền không thần đạo bên trên, trước người trần bãi lấy hai đoạn tách ra chiến mâu, ngay tại nói chuyện, thần sắc rất nghiêm nghị. Thái Hư Đan Thánh vẻ mặt nghiêm túc nói không nghĩ tới thế mà tại Nam Hoàng cái này nhỏ nhỏ trong hoàng triều phát hiện có thể cái này trong truyền thuyết chiến mâu. Xem ra phương này hoàng triều rất có thể dính đến thượng cổ năm đó một trận chiến, thậm chí có thể là thượng cổ một trận chiến chiến trường. Người thần bí nói đây bất quá là trước mắt một chút suy đoán mà thôi, có một số việc còn cần càng nhiều vật thật tiến hành khảo chứng. Bất quá lúc trước tiểu tử này xuất hiện, cùng Táng Thiên Tháp lựa chọn, xem ra đều không phải là tùy ý mà là trong cõi u minh tự có định số. Nghe vậy, Thái Hư Đan Thánh lộ ra vẻ kinh ngạc, ý của ngươi là nói người thần bí gật gật đầu, không sai. Mà lấy Thái Hư Đan Thánh thân phận, đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, giật mình nói, kể từ đó, bố cục thế nhưng là quá lớn. Đi vào trước mặt, Tần Huyền nghe được một chút nội dung, đầu tiên là hướng hai vị tiền bối thi lễ một cái, chợt nhìn về phía trên mặt đất trần bãi chiến mâu, nói hai vị tiền bối, xin hỏi chiến mâu này có vấn đề gì không? Có thể bị người thần bí không tiếc cho mượn lực lượng cũng muốn từ Cửu U Thánh Vương trong tay muốn đi qua, tất nhiên không phải hời hợt đồ vật. Vấn đề cũng lớn xưa nay đều giống như cái lao ngoan đồng bình thường Thái Hư Đan Thánh, giờ phút này thần sắc cũng tương đương nghiêm nghị, nói tiểu tử, chiến mâu này nhìn như qua quýt bình bình, nhưng kỳ thực bên trên có không giống bình thường lai lịch, chính là thời kỳ thượng của một vị tuyệt thế chí cường chí minh. Vị kia tuyệt thế chí cường cùng kiếm ma cùng so sánh, nhưng cũng là không thua bao nhiêu, từng dùng cái này mâu chém xuống nhiều vị thời cổ thánh hiền cấp tồn tại, có nhuộm đông đảo thánh huyết, uy danh hiển hách. Chỉ bất quá bị người một lần nữa rèn đúc mặt ngoài mà thôi, thấy không rõ lắm năm đó chân diện mục. Tân Nguyên giật mình, cái này đứt gãy mở hai đoạn chiến mâu, lại có như thế to lớn lai lịch. Chỉ là, Thái Hư Đan Thánh cũng chỉ là thuận miệng nói tới một hai, phía sau cũng không tiếp tục nói tiếp. Người thần bí cũng dẫn theo hai đoạn mâu gãy rời đi. Tần Huyền cùng Thái Hư Đan Thánh Hàn Huyên một hồi sau, liền bắt đầu tu luyện thanh âm võ kỹ Băng Thiên Hống. Đối với bực này thanh âm võ kỹ, hắn cảm thấy hứng thú. Ở trong thời gian sau đó, Lý Hiên, Trương Huy, Dư Hạ bọn người làm Hắc Nham Thành nhất mạch đứng đầu nhất tuổi trẻ tuấn ngạn, tự nhiên cũng sẽ không bình bạch bỏ lỡ bực này cơ hội thật tốt, thỉnh thoảng thỉnh giáo Mục Nam Sơn một chút vấn đề trên việc tu luyện. Khó được có thể cùng một vị đương thời võ tôn tại Thiên Hành Đỉnh nội tướng chỗ mấy ngày, tự nhiên tận lực thỉnh giáo. Phải biết, đây cũng không phải là thường xuyên có cơ hội thật tốt. Ở trong sân, trừ Tần Huyền bên ngoài, cũng chỉ có Nam Cung Thanh Thanh nhờ vào một vị đương thời võ tôn phụ thân nguyên nhân mới có thể thường xuyên đạt được đương thời võ tôn chỉ điểm. Mà Mục Nam Sơn bởi vì đạt được không ít pháp tắc thánh tinh mà tâm tình thật tốt nguyên nhân, lại bởi vì đều là Hắc Nham Thành nhất mạch tuổi trẻ tuấn ngạn, bởi vậy có chút kiên nhẫn tại trong mấy ngày này đều tận lực chỉ điểm bọn hắn vấn đề trên việc tu luyện. Thời gian nhoáng một cái, liền đã là hai ngày thời gian đi qua. Không thể không nói, tôn cấp thiên hành đỉnh tốc độ cực nhanh, tầm thường thiên hành đỉnh từ Hắc Nham Thành tiến về Càn Đô cần nửa tháng lộ trình. Nhưng mà tôn cấp thiên hành đỉnh vẹn vẹn chỉ là hao tốn 3 ngày không đến thời gian, cũng đã khoảng cách Càn Đô không đủ bạn dặm. Đây là trong đó có một ngày thời gian lãng phí ở Càn Tổ Hải bên trong duyên cớ. Nếu không 2 ngày thời gian đầy đủ, dựa theo tôn cấp thiên hành đỉnh tốc độ, tiếp qua ước chừng 2-3 canh giờ thời gian, liền có thể đến Càn Đô. Đúng lúc này, một đạo lưu quang lấy tốc độ kinh người chui vào tôn cấp thiên hành đỉnh bên trong. Không bao lâu, ngay tại chỉ điểm mấy người trên tu hành vấn đề Mục Nam Sơn tiếp nhận lưu quang, rõ ràng là một viên thông tấn ngọc. Tìm đọc xong thông tấn ngọc sau, thần sắc hắn đột nhiên âm trầm xuống, trước nay chưa có khó coi, hắn nhìn về phía Tần Huyền trầm giọng nói, "Tần Huyền, ta sợ là không thể tiếp tục mang ngươi tiến về Càn Đô." Chương 182, rắc rối phức tạp đấu tháp tình thế. Chương 182, rắc rối phức tạp đấu tháp tình thế. Mục thúc, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần Huyền rất ít gặp đến Mục Nam Sơn sắc mặt khó coi như vậy, coi như đối mặt Thánh Hải thời điểm, cũng là chưa từng như vậy. Không tính là gì đại sự, chỉ là trên địa phương một tòa đấu tháp xuất hiện vấn đề, bởi vì tình thế có chút khẩn cấp, chúng ta khoảng cách cái chỗ kia lại là gần nhất, bởi vậy cần chúng ta chấp pháp điện ngay lập tức đi giải quyết mà thôi. Mục Nam Sơn bình tĩnh nói. Tần Huyền liếc mắt nhìn chằm chằm Mục Nam Sơn, nói đã như vậy, chúng ta liền cưỡi một chiếc khắc thiên hành đỉnh tiến về Càn Đô là xong. Thật có lỗi, chiếc kia thiên hành đỉnh chúng ta cũng muốn lâm thời trưng dụng. Bất quá chúng ta sẽ đưa các ngươi tiến về phụ cận trong thành trì, các ngươi có thể mượn trợ nơi đó thiên hành đỉnh tiến về Càn Đô. Mục Nam Sơn đạo. Đúng rồi, Tần Huyền, ngươi là ta đấu tháp tuổi trẻ vương giả, ta có một số việc cần bàn giao ngươi một tiếng, ngươi theo ta tiến vào một chút. Tốt. Tiến vào một chỗ trong mật thất, Tần Huyền nghiêm nghị nói, Mục thúc, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Ta muốn, hẳn không phải là địa phương nào bên trên đấu tháp xuất hiện khẩn cấp vấn đề đi. Có thể làm cho Mục Nam Sơn vị này chấp pháp điện chủ thần sắc ngưng trọng như thế, căn bản không thể nào là trên địa phương vấn đề nhỏ, càng không khả năng sẽ để cho toàn bộ chấp pháp điện đều tự mình tiến về. Ngươi nói không sai. Mục Nam Sơn thần sắc trở nên rất ngưng trọng, trầm giọng nói, Tần Huyền, vừa rồi nhiều người nhiều miệng, cũng tránh cho tiết lộ phong thanh, ta không thật nhiều nói. Ở chỗ này chỉ có hai người chúng ta liền nói cho ngươi xảy ra chuyện gì. Vân Tôn lão nhân gia ông ta tại Đại Càn Nam vực xảy ra chuyện, hiện tại mất tích. Cái gì? Tần Huyền giật nảy cả mình. Vân Tôn chính là đương đại hoàng triều tháp chủ, cũng là đương thời võ tôn, mà lại bước vào võ tôn cảnh nhiều năm, tu vi sâu không lường được, nói thoải mái toàn bộ Đại Càn hoàng triều đương thời võ tôn bên trong, cũng tuyệt đối là nhất là hàng đầu hạng người. Nhưng mà, chính là dạng này một vị công phu thâm hậu tạo hóa cường giả tuyệt đỉnh, tại Đại Càn Nam vực mất tích, quan hệ quá lớn, ảnh hưởng cũng rất nghiêm trọng. Mục Nam Sơn lắc đầu, tình huống cụ thể ta còn không rõ ràng lắm, cần chạy tới Nam vực mới có thể điều tra rõ ràng. Vân Tôn dù cho ta Đại Càn đấu hoàng triều tháp chủ, cũng là Đại Càn đấu tháp đệ nhất cường giả, nếu như hắn xảy ra chuyện, quan hệ quá lớn, cho nên ta nhất định phải tự mình tiến về Nam vực điều tra. Bởi vậy, chúng ta không có khả năng tiếp tục đưa ngươi tiến về Càn Đô. Tân Huyền gật đầu, ta minh bạch, có thể Mục thúc vì sao không cho một chiếc khắc thiên hành đỉnh cho chúng ta, mà là muốn chúng ta tới chỗ bên trên cái khác cưới mặt khắc thiên hành đỉnh tiến về Càn Đô. Là có người nhằm vào lên đấu tháp sao? Tân Huyền, ngươi quả nhiên rất thông minh. Mục Nam Sơn tán thưởng nhìn hắn một chút, ngươi nói không sai, nhưng dưới tình huống bình thường, dù là Vân Tôn không tại, cũng không có cái gì người hoặc thế lực dám can đảm nhằm vào đấu tháp, mà là liên quan tới ngươi tuổi trẻ vương giả thân phận, trừ chiếc này tôn cấp thiên hành đỉnh bên trên tất cả chấp pháp giả, cũng không mặt khác đấu tháp nhân viên biết được thân phận của ngươi. Nếu như Vân Tôn còn tại, hoặc là ta mang ngươi trở lại Càn Đô đấu tháp, công bố tuổi trẻ vương giả thân phận, kỳ thật cũng không tính là cái vấn đề lớn hơn gì. Nhưng bây giờ vô luận ta vẫn là Vân Tôn đều không tại, ngươi nếu là công bố tuổi trẻ vương giả thân phận, tạm thời không nói đại triệu vương thất vị kia Lăng Vân Tôn giả có thể hay không thừa dịp Càn Đô đấu tháp chống rông thời điểm, giết tiến đến đối phó ngươi. Mặt khác, Càn Đô đấu tháp bên trong cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, bên trong các phương quyền thế rắc rối phức tạp, ngươi thân là tuổi trẻ vương giả lại là có được không thua gì hoàng triều tháp chủ địa vị cùng quyền thế, tùy tiện tiến về, tất nhiên sẽ bị nhằm vào, đối với ngươi rất bất lợi. Nhất là trên người ngươi còn có không ít pháp tắc thánh tình, khẳng định có người tìm kiếm nghị cách từ trên người ngươi chiếm được, thậm chí không tiếc bí quá hóa liều. Mục thúc biết, nếu như lấy trí tuệ của ngươi ứng phó, hẳn không phải là vấn đề lớn. Nhưng trước mắt đối với ngươi mà nói, càng quan trọng hơn hay là hảo hảo tu luyện. Ngươi phải hiểu được, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không dùng. Bởi vậy, ta suy tính là, tại ta hoặc Vân Tôn vẫn chưa về trước, ngươi tốt nhất tạm thời không cần công bố tuổi trẻ vương giả thân phận, thậm chí không cần quá nhiều lưu lại tại Càn Đô đấu tháp bên trong, cũng đừng cưỡi đấu tháp thiên hành đỉnh, tránh cho bại lộ thân phận. Nếu như càng muốn lựa chọn một chỗ, hoặc là Hoàng Càn võ phủ, hoặc là chính là đan hội, lấy thân phận của ngươi cùng tiên phú, tại hai địa phương này, vô luận là ở đâu đều có thể thu hoạch được rất tốt. Cho dù là đương thời võ tôn muốn ra tay với ngươi, đều muốn kiêng kỵ ba phần. Mục Nam Sơn cho là, tại hắn hoặc là Vân Tôn các loại tuyệt đối cường giả trở về Càn Đô trước, Tần Huyền tùy tiện bại lộ thân phận, hại lớn hơn lợi. Mà lại, hắn cũng không cho là vị kia đánh lui Thánh Hải Thánh Nhân đại năng sẽ ra mặt can thiệp. Thông qua đối với Tần Huyền dĩ vãng hiểu rõ, biết được Tần Huyền vẫn luôn là trải qua các loại cực khổ, bởi vậy Mục Nam Sơn suy đoán trừ phi Tần Huyền xuất hiện nguy hiểm tính mạng, nếu không vị kia Thánh Nhân đại năng căn bản không có khả năng xuất hiện. Tần Huyền nhẹ gật đầu, Mục Nam Sơn lời nói này không phải không có lý. Càn Đô đấu tháp bên trong, quả nhiên cũng tràn ngập các loại lục đục với nhau. Mà lại, là một phương hoàng triều đấu tháp, thậm chí càng áp đảo Lôi Môn, Vân Tiên Tông, Thanh Vân Tông, Viêm Cốc, Hắc Nham Thành các loại chín đại võ tôn cấp thế lực phía trên, đấu tháp bên trong tự nhiên cũng không ít người tranh đoạt quyền thế. Tân Huyền tiến về Càn Đô đấu tháp mục đích, vốn là dự định mượn nhờ tuổi trẻ vương giả Kham Dư hoàng triều tháp chủ địa vị cùng quyền thế, mượn dùng hoàng triều đấu tháp năng lượng, khải hoàn trở về đại triệu, đối phó đại triệu vương thất. Sao liệu, còn không có bước vào Càn Đô bên trong, đại Càn hoàng triều tháp chủ lại đột nhiên xảy ra chuyện. Đây hết thảy đều là hắn chỗ bất ngờ. Xem ra đại Càn đấu tháp muốn so từ bản thân trong tưởng tượng còn muốn ba vân quỷ bí. Rất nhanh, Tôn Cấp Thiên Hành Đỉnh chính là đi tới khoảng cách gần nhất một tòa thành trì Bích Hà thành ngoài 30 dặm, vì tránh hiểm nghi, cũng không có dáng lâm ở đây thành Thiên Không quảng trường bên trên gây nên chú ý Tần Huyền, phía trước chính là Bích Hà thành. Từ đây thành liền có tiến về Càn Đô Thiên Hành Đỉnh, nhiều nhất chỉ cần nửa ngày thời gian, liền có thể đến Càn Đô. Mặt khác, đây là ta điện chủ lệnh, cầm lệnh có thể lúc khẩn cấp đợi điều động toàn bộ đấu tháp chấp pháp điện chấp pháp giả vì ngươi sử dụng. Không hơn bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Mục Thúc vẫn là hy vọng ngươi đừng có dùng, chớ bị đấu tháp những tên kia phát hiện ngươi. Lâm Vân biết lúc, Mục Nam Sơn đem chấp pháp điện chủ lệnh cho Tần Huyền, nắm giữ lệnh này, giống như điện chủ đích thân tới. Đây là cho Tần Huyền bảo hộ. Đương nhiên, có thể không cần tốt nhất vẫn là được dùng. Nhìn ra xa đưa mắt nhìn Tần Huyền đám người tới Bích Hà thành bên ngoài sau, Mục Nam Sơn bọn người lúc này mới cưỡi Tôn Cấp Thiên Hành Đỉnh xông lên trời. Bích Hà thành, luận đến quy mô cũng không so với Tần Huyền lần thứ nhất cưỡi Thiên Hành Đỉnh cự thạch thành lớn hơn bao nhiêu, bất quá bởi vì ở vào Đại Càn Hoàng triều nội địa nguyên nhân, bởi vậy lộ ra náo nhiệt phồn hoa rất nhiều lần. Đi vào Bích Hà thành bên trong, Tần Huyền đám người cũng không có ý ở đây thành nhiều làm lưu lại, mà là tiến về Thiên Không quảng trường, ngồi Thiên Hành Đỉnh trực tiếp tiến về Càn Đô. Thiên Hành Đỉnh mua phiếu đại sảnh. Nhân viên công tác không người xin lỗi, thật có lỗi, tôn kính khách quý, bởi vì kiểm tra đo lường ra tiến về Càn Đô phương hướng Hối Xuyên Sơn mạch thổi lên cương phong. Nếu như tiếp tục cưỡi Thiên Hành Đỉnh tiến về Càn Đô, gặp phải cương phong, khả năng rất lớn sẽ khiến cho Thiên Hành Đỉnh xuất hiện rơi vỡ sự cố, bởi vậy hôm nay tiến về Càn Đô Thiên Hành Đỉnh đều tạm thời hủy bỏ, còn xin chư vị tha thứ. Thiên Hành Đỉnh tính an toàn tuyệt đối là nhất lưu, dù là bình thường nhất Thiên Hành Đỉnh đều có thể gánh chịu võ tông cường giả công kích. Nhưng mà, Hối Xuyên Sơn mạch thổi quát cương phong, lại là thuộc về thiên địa tự nhiên, bàn về uy lực viễn siêu tại võ tông phía trên, có thể dễ dàng phá hủy Thiên Hành Đỉnh, cũng chỉ có vương cấp Thiên Hành Đỉnh mới có thể bình yên vô sự ngăn cản bực này cương phong. Từ Bích Hà thành tiến về Càn Đô, Hối Xuyên Sơn mạch là con đường phải đi qua, liên miên phạm vi ngàn dặm, tương đương rộng lớn. Một khi đường vòng, liền cần dùng nhiều hơn một ngày trở lên thời gian, còn không bằng chờ đợi cương phong đình chỉ. Nghe vậy, Tần Huyền nhóm người bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời tại Bích Hà thành bên trong ở lại một đêm. Rất nhanh, một đoàn người tại Bích Hà thành bên trong tìm tới chỗ đặt chân, chuẩn bị ngày mai lại trèo lên thuyền tiến về Càn Đô. Tần Huyền, được không khó được mới đi ra ngoài một chuyến, mà lại Bích Hà thành cũng là lần đầu tiên tới, lần tiếp theo đến không biết lúc nào, không bằng ra ngoài đi dạo một vòng đi. Vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, Nam Cung Thanh Thanh liền chủ động tìm tới cửa, chớp chớp đôi mắt sáng mắt to, mong đợi nhìn về phía Tần Huyền. Chương 183, Tân Sinh Đại Luyện Đan Sư Đại Hội. Chương 183, Tân Sinh Đại Luyện Đan Sư Đại Hội. Nếu như đổi lại trước kia Nam Cung Thanh Thanh, khẳng định là không quá cảm thấy hứng thú những này, chỉ bất quá nếu là có thể cùng người ưa thích cùng đi đi dạo chơi, lưu lại mỹ hảo hồi ức, tựa hồ cũng là một kiện chuyện không tồi. Thanh Thanh tiểu thư, ta, Tần Huyền chuẩn bị từ chối nhã nhặn, bởi vì hắn đối với ra ngoài du lịch cũng không có hứng thú quá lớn, những này du lịch càng thích hợp nữ tử nhiều một ít. Có thời gian này, hắn tình nguyện tiêu vào trên việc tu luyện. Tốt nhưng mà Tần Linh Nhi lại là một lời đáp ứng, khoác lên Nam Cung Thanh Thanh tay trắng, nhìn về phía Tần Huyền, chớp chớp đen nhánh rõ ràng đôi mắt sáng, ca ca, chúng ta cũng thật lâu không có ra ngoài đi dạo qua, mà lại ngươi coi như tu luyện cũng không kém một ngày này nửa ngày thời gian, không bằng theo giúp ta cùng Thanh Thanh tỷ tỷ cùng đi ra dạo chơi. Tần Huyền vừa muốn nói cái gì, liền đón nhận Nam Cung Thanh Thanh cái kia ánh mắt tràn đầy mong đợi, còn muốn lên những ngày này đến, chính mình cũng không có hảo hảo mà bồi qua mẫu thân cùng muội muội, cuối cùng vẫn là trong lòng mềm nhũn, thở dài, tốt, đợi ta thu thập một phen, liền cùng các ngươi cực kỳ đi dạo một vòng. Nghe thấy hắn đáp ứng, Nam Cung Thanh Thanh lập tức mặt mày hớn hở, cả người đều trở nên sáng lạn rất nhiều. Tần Linh Nhi rất vui vẻ nói cảm ơn ca ca, ta liền biết ca ca đối với ta tốt nhất rồi. Không có cách nào, ai bảo ngươi là muội muội ta. Tần Huyền cưng chiều vuốt nhẹ một cái Tần Linh Nhi nho nhỏ trong mũi, đem một màn này thu vào đáy mắt, Nam Cung Thanh Thanh rất là hâm mộ, đáy lòng đồng dạng hy vọng Tần Huyền cũng có thể dạng này đối với mình. Nhưng nàng biết rất không có khả năng, chỉ ít từ trước mắt tới nói. Tần Huyền nhìn về phía Liêu Thanh Nguyệt, mẹ, ngươi đây. Liêu Thanh Nguyệt nhẹ lay động vầng trán, vẻ mặt tươi cười, các ngươi đi là được. Mẹ ngay ở chỗ này ở lại là được rồi. Nơi này là Bích Hà thành trong thành, mà lại Lý Hiên bọn hắn cũng tại, các ngươi cũng không cần lo lắng mẹ an toàn, hảo hảo đi ra ngoài chơi một chơi đi. Nhất là ngươi, Huyền Nhi, kỳ thật ngươi bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là 16 tuổi mà thôi, nên chơi nên kỷ, không cần đem quá nhiều trách nhiệm lưng đeo ở trên người, dạng này quá mệt mỏi. Nói xong lời cuối cùng, dường như nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng thở dài. Tần Huyền nhẹ gật đầu, ta đã biết. Có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn đắm chìm tại trong tu luyện, cũng cùng các loại thế hệ trước giao thủ, dẫn đến Tần Huyền tâm thái cũng từ từ trở nên giản mua không ít. Bây giờ đi tới trên đường phố phồn hoa, mang lên xinh đẹp như hoa hai tiểu nữ, trên đường đi nghe hai nữ thỉnh thoảng vang lên như chuông bạc thanh âm dễ nghe, trong lúc nhất thời cũng không hiểu cảm thấy mình tâm tính trở nên trẻ lại không ít. Ngay tại đi dạo chơi thời điểm, trong lúc bất chợt chính là nhìn thấy phía trước Bích Hà thành đan hội phân bộ trước trên quảng trường một mảnh náo nhiệt, tụ tập không biết bao nhiêu người, đưa tới đám người chú ý từ người qua đường tiếng nghị luận biết được, cái này tựa hồ là một trận có thụ chú mục luyện đan tranh tài. Mà lại từ bốn phương tám hướng không ngừng có người đến đây, quy mô tương đương không nhỏ. Lúc đầu Tần Huyền bọn người không quá cảm thấy hứng thú, dù sao lấy thân phận của bọn hắn, thật đúng là không hiếm thấy luyện đan sư tiến hành luyện đan sư. Nhưng mà mắt thấy từ bốn phương tám hướng mà đến quan sát náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, từ từ đem đến khu phố đều vây chật như nêm tối, thậm chí đem đến lúc đầu muốn đi hướng phía ngoài tất cả mọi người xinh xinh làm cho từng bước tới gần quảng trường chỗ. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng không tốt thi triển tu vi đi ra ngoài, bởi vì hiện trường không ít đều là võ tu, hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ trực tiếp gây nên bạo động. Cuối cùng, tại vạn bất đắc dĩ bên dưới, một đoàn người thế mà ngạnh sinh sinh đất bị đẩy vào đám người phía trước nhất, trực tiếp đối mặt với chống trải diễn võ quảng trường. Chỉ thấy được, mặc dù vây xem náo nhiệt người hàng ngàn hàng vạn, nhưng đan hội phân bộ trước luyện đan trên quảng trường lại là một mảnh trống trải, trưng bày lấy từng dãy thống nhất chế thức lò luyện đan. Coi quy mô, trường trên trăm cái lò luyện đan nhiều. Hiện trường bên trên có mười mấy tên tuổi trẻ luyện đan sư ngay tại trước lò luyện đan, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi tranh tài bắt đầu một khắc này. Nương theo lấy thời gian rời đổi, còn lần lượt có mặt khác tuổi trẻ luyện đan sư tiến vào trong quảng trường. Lại ngẩng đầu xem xét, thình lình có một nhóm to lớn hoành phi treo ở không trung, đại càn tân sinh đại luyện đan sư đại hội Bích Hà thành khu thi đấu. Nguyên lai là 5 năm một lần tân sinh đại luyện đan sư đại hội, khó trách như vậy địa nhiệt náo loạn. Nam Cung Thanh Thanh giật mình, nhìn thấy thần sắc có chút mờ mịt Tần Huyền cùng Tần Linh Nhi, liền mở miệng giải thích, đại càn đan hội cách mỗi thời gian 5 năm đều sẽ tổ chức một lần hoàng triều tân sinh đại luyện đan sư đại hội, chỉ tại từ hoàng triều các nơi tuyển bạt ra một nhóm ưu tú kiệt xuất đời mới luyện đan sư, tiến hành bồi dưỡng, trở thành đan hội mới sinh lực. Dạng này tân sinh đại luyện đan sư đan hội đã tại đại càn hoàng triều kéo dài hơn ngàn năm. Thì ra là thế. Tần Huyền nhẹ gật đầu, tương tự tranh tài tại Đại Triệu Vương triều cũng có, chỉ bất quá đại càn hoàng triều tân sinh đại luyện đan sư đại hội quy mô càng lớn. Mà lại, nương tựa theo dạng này tân sinh đại luyện đan sư đại hội tổ chức, có thể trợ giúp đại càn đan hội liên tục không ngừng thu nạp đông đảo đời mới, là đại càn đan hội kéo dài tiếp cung cấp mạnh mà hữu lực sinh lực. Nam Cung Thanh Thanh chợt nhìn về phía Tần Huyền, giảo hoạt trừng con mắt nhìn, nói Tần Huyền, ta cảm thấy ngươi cũng có thể tham gia lần này tân sinh đại luyện đan sư đại hội. Tần Huyền nói nếu như thu được cuối cùng tân sinh đại luyện đan sư đại hội quán quân, sẽ có ban thưởng gì? Nam Cung Thanh Thanh nói nếu như lấy được cuối cùng đại hội quán quân, theo ta được biết, có thể trực tiếp trở thành đại càn đan hội vinh dự trưởng lão, mà lại tại luyện đan sư đại sẽ lên biểu hiện xuất sắc, đến lúc đó tất nhiên cần phải đến vô số thế lực lôi kéo, cũng có thể đạt được vô số tài nguyên vun trồng, chí ít có thể làm cho luyện đan sư tiết kiệm được nhiều năm về thời gian lãng phí, càng nhanh mà tăng lên luyện đan sư tinh cấp. Tự nhiên, làm vinh dự trưởng lão, cũng có tư cách tiến vào Càn Đô đan hội tổng bộ trong tàng kinh các, nơi đó thế nhưng là cất giữ toàn bộ đại càn hoàng triều bên trong nhiều nhất thuật luyện đan tương quan điện tịch, không thiếu vô số chân quý luyện đan bản chép tay, thậm chí còn có một ít ngoại giới không có chân quý đan phương. Nghe được ban thưởng chỉ là những này, có được ngày xưa luyện đan người thứ nhất Thái Hư đan thánh truyền thừa Tần Huyền, lập tức đã mất đi hứng thú, thản nhiên nói, nếu như chỉ có những này, như vậy ta không có hứng thú gì. Đối với trở thành đại càn đan hội vinh dự trưởng lão, Tần Huyền căn bản không có hứng thú gì, không có chút nào cái gì tính thực chất ban thưởng. Về phần Càn Đô đan hội tổng bộ tàng kinh các, cho dù tổn phóng luyện đan bản chép tay cùng đan vương, nhưng lại như thế nào so ra mà vượt Thái Hư đan thánh đâu? Nam Cung Thanh Thanh sững sờ, bất quá nghĩ đến Hắc Nham thành phân hội luyện đan sư đối với Tần Huyền độ cao đánh giá, thậm chí phụ thân cũng suy đoán Tần Huyền phía sau rất có thể là một vị đỉnh tiêm luyện đan sư, rất có thể là lục tinh luyện đan tông sư. Tưởng niệm đến tận đây, nàng không còn kinh ngạc, dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói, theo ta được biết, lần này đại hội luyện đan thắng được quán quân cuối cùng ban thưởng là trong truyền thuyết Tử Yên Lô, chính là đại càn hoàng triều bảy đại cấp cao nhất lò luyện đan một trong, hay là năm đó một vị thất tinh đan tôn lò luyện đan. Chương 184, ngươi là nhị tinh luyện đan sư. 2-1-1, chương 184, ngươi là nhị tinh luyện đan sư. 2-1-1, thất tinh đan tôn lò luyện đan. Nghe tới nơi này lúc, Tần Huyền lập tức trước mắt có chút sáng lên. Có thể trở thành một vị thất tinh đan tôn lò luyện đan, tất nhiên không thể nào là thường thường không có gì lạ đồ vật. Chính như lúc trước Hắc Nham thành Âu Dương đại sư bình thường, hắn lò luyện đan chính là tiếp cận nhân nguyên bảng cấp bậc lò luyện đan, có thể ở mức độ rất lớn mà tăng lên luyện đan hiệu quả. Một vị thất tinh đan tôn lò luyện đan tất nhiên chỉ mạnh không yếu, tối thiểu nhất cũng là nhân nguyên bảng lò luyện đan cấp độ. Tầng thứ này lò luyện đan, nhưng đối với hắn luyện đan có không kém tăng lên hiệu quả. Nếu như phổ thông lò luyện đan luyện chế ra tới là đan dược là trung phẩm phẩm chất, như vậy mượn nhờ tầng thứ này lò luyện đan, thế nhưng là có tỷ lệ nhất định đạt tới cao phẩm phẩm chất. Dù là không thể nào là 100% tỷ lệ, nhưng đối với tuyệt đại đa số luyện đan sư mà nói, cũng tuyệt đối là bảo vật. Tần Huyền lúc này bước cảm nói, ta cảm thấy lần này tân sinh đại luyện đan sư đại hội có thể thử nghiệm tham gia, cái này Tử Yên Lô đối với ta có chút tác dụng. Nam Cung Thanh Thanh nhịn không được nói, Tần Huyền, ngươi cảm thấy ngươi có thể thu hoạch được lần này tân sinh đại luyện đan sư đại hội quán quân. Nàng thế nhưng là biết, lấy Tần Huyền thuật luyện đan, liền ngay cả thiên viêm hóa độc đan bực này tam giai cao đẳng đan dược đều có thể luyện chế ra đến, tuyệt đối là tam tinh luyện đan sư, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, phóng nhãn thế hệ trẻ tuổi trên cơ bản khó tìm đối thủ. Chỉ là, nàng cũng không biết, trong đoạn thời gian này, Tần Huyền thuật luyện đan đã tiến hơn một bước. Là lấy ngắn ngủi thời gian một năm không đến, liền từ một cái thuật luyện đan tiểu bạch, nhảy lên mà thành tứ tinh luyện đan sư cấp độ, liền xem như Thái Hư đan thánh bực này ngày xưa luyện đan người thứ nhất, đều không thể không đấu kỵ nó thiên phú luyện đan. Tần Huyền mỉm cười, quán quân không dám nói, nếu như top 10 nên vấn đề không lớn đi. Lời nói này kỳ thực vẫn còn có chút khiêm tốn, dù sao bây giờ hắn nhưng đã là tứ tinh luyện đan sư. Mà 5 năm một lần tân sinh đại luyện đan sư đại hội, chỉ tại 30 tuổi trở xuống đời mới tuổi trẻ luyện đan sư. Bởi vì võ tu thọ nguyên bình thường đều tương đối sung túc, bởi vậy trước 30 tuổi đều gọi được tuổi trẻ. Có thể tại 30 tuổi trước trở thành nhị tinh luyện đan sư đều coi là có chút xuất sắc, trở thành tam tinh luyện đan sư thì là thiên tài chân chính nhân vật. Về phần 30 tuổi trước trở thành tứ tinh luyện đan sư, đừng nói là đại càn hoàng triều, phóng nhãn tại toàn bộ Hoang Châu, đều coi là chân chính luyện đan thiên tài. Phốc thử. Tần Huyền vừa dứt lời, bên cạnh liền bỗng nhiên vang lên mấy đạo cười nhạo âm thanh. Chỉ thấy khoảng cách cách đó không xa đang có lấy mấy tên người mặc luyện đan sư trường bào người trẻ tuổi, coi bộ dáng cùng huy chương trước ngực, hiển nhiên cũng là luyện đan sư, tự nhiên cũng nghe thấy Tần Huyền giữa bọn hắn đối thoại, lập tức nhìn về hướng Tần Huyền, một người trong đó cười nhạo nói, "Tiểu tử, khẩu khí của ngươi thật không nhỏ, lại còn nói lần này Tân Sinh Đại Luyện Đan Sư Đại Hội top 10 không là vấn đề." Tần Huyền cười cười, không nói gì. Ngược lại là bên cạnh Nam Cung Thanh Thanh nghe thấy lại có thể có người dám can đảm chất vấn Tần Huyền, lập tức thần sắc không vui, nhìn về phía mở miệng nói chuyện tên kia tuổi trẻ luyện đan sư âm thanh lạnh lùng nói, "Làm sao? Có vấn đề sao?" Thuận nguồn âm thanh, khi mấy người ánh mắt rơi vào Nam Cung Thanh Thanh cùng bên cạnh Tần Linh Nhi trên thân, lập tức lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc. Cực kỳ xinh đẹp cùng có linh khí nữ hải, giống như tư sắc như vậy xuất chúng, giàu có linh khí nữ hải, mà lấy bọn hắn luyện đan sư thân phận tôn quý ngày thường cũng không từng thấy từng tới mấy lần, huống chi là hai vị, lập tức đối với Tần Huyền diễm phúc vì đó đố kỵ. Lúc đầu, bọn hắn đối với Tần Huyền đòi hỏi nhiều khẩu khí có chút khó chịu, dự định cười nhạo vài tiếng mà thôi, bất quá mắt thấy lấy hai tên xuất chúng như thế nữ hải xinh đẹp ở đây, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha bực này thắng được hảo cảm cơ hội thật tốt. Lúc này, trong đó một tên tướng mạo còn tính là tuấn lãng nam tử trẻ tuổi bạch bào tiến lên, hướng phía hai nữ ôm quyền cười một tiếng, "Hai vị tiểu thư, có thể tuyệt đối đừng tin nhầm tiểu tử này, hắn bất quá là đang lừa gạt các ngươi mà thôi. Tin tưởng ta, ta cũng là luyện đan sư. Lấy tiểu tử này niên kỷ tối đa cũng chính là 20 tuổi ra mặt mà thôi, tính toán đâu ra đấy cũng chính là nhất tinh luyện đan sư. Mà Tân Sinh Đại Luyện Đan Sư Đại Hội thế nhưng là hội tụ toàn bộ đại cản hoàng triều cơ hồ tất cả 30 tuổi trở xuống đời mới luyện đan sư, không thiếu một chút chân chính luyện đan thiên tài, chỉ là nhất tinh luyện đan sư, chính là ngay cả Bích Hà thành khu thi đấu đều không nhất định có thể đi vào 50 vị trí đầu, chớ nói chi là chỗ hết tài năng, trùng kích Tân Sinh Đại Luyện Đan Sư Đại Hội tổng quyết tái." Hai vị tiểu thư, Lã Huynh nói tới không sai lúc này, một tên khác tướng mạo có chút âm nhu mà càng đẹp trai hơn tuổi trẻ luyện đan sư đồng dạng tiến lên, vô tình hay cố ý đem đến trước ngực nhị tinh luyện đan sư huy chương cho bày ra, hướng phía hai nữ đồng dạng ôm quyền cười một tiếng. Lộ ra tự cho là có chút mê người đẹp trai dáng tươi cười, nói Bích Hà thành mặc dù chỉ là đại càn hoàng triều trong đó một tòa thành trì mà thôi, nhưng mà tới gần càn đông nguyên nhân, bởi vậy Bích Hà thành bên trong nhưng cũng có lấy không ít luyện đan sư, không thiếu chân chính ngũ tinh luyện đan đại sư, cho nên đệ tử của bọn hắn cũng ở nơi đây. Một vị nhất tinh luyện đan sư, tại Bích Hà thành khu thi đấu bên trong, sợ là ngay cả 50 vị trí đầu đều vào không được. Tiểu tử này sợ là lừa gạt các ngươi tình cảm mà thôi, các ngươi tuyệt đối đừng lầm tin. Đúng rồi, tại hạ Trịnh Dương, gia sư Nghiêm Hoa, còn không có thỉnh giáo hai vị tiểu thư phương danh. Nói xong lời cuối cùng, tự báo tính danh, cũng đem ra sư tên chủ động báo lên. Tại hắn nghĩ đến, vô luận là Nam Cung Thanh Thanh hay là Tần Linh Nhi, tất nhiên đều sẽ bị hắn chết phục. Nhất là hiện ra nhị tinh luyện đan sư thân phận tôn quý, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể hấp dẫn không ít nữ tử trẻ tuổi ánh mắt hâm mộ, đây chính là hắn mọi việc đều thuận lợi pháp bảo. Thực sự không được, lấy ra sư Nghiêm Hoa thân phận, cũng đủ để làm cho người chú mục. Cần biết, sư tôn hắn Nghiêm Hoa thế nhưng là tứ tinh luyện đan sư bên trong người nổi bật, khoảng cách chân chính ngũ tinh luyện đan đại sư đều chênh lệch không xa, tại Bích Hà thành bên trong thế nhưng là rất có nổi danh. Quả nhiên, khi Trịnh Dương tự báo tính danh thời điểm, trong đám người vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Nguyên lai hắn chính là Trịnh Dương, không nghĩ tới hôm nay ngay cả hắn cũng tới, xem ra hắn cũng là muốn tham gia Tân Sinh Đại Luyện Đan Sư Đại Hội. Trịnh Dương thế nhưng là Nghiêm Hoa đại sư đệ tử kiệt xuất, nghe nói hiện tại bất quá 26 tuổi mà thôi, cũng đã tại năm ngoái liền thuận lợi thông qua được nhị tinh luyện đan sư khảo hạch, trở thành nhị tinh luyện đan sư, quả nhiên là tuổi trẻ mà tiềm lực cao. Bằng chứng ấy tuổi cũng đã là nhị tinh luyện đan sư, nghĩ đến hôm nay trận này Bích Hà thành khu thi đấu Tân Sinh Đại Luyện Đan Sư Đại Hội, Trịnh Dương khẳng định cũng có thể thu hoạch được không tầm thường thứ tự, thậm chí có khả năng tiến vào top 10. Cũng là, dù sao sư tôn hắn Nghiêm Hoa đại sư thế nhưng là năm ngoái kém chút liền trở thành ngũ tinh luyện đan đại sư đỉnh tiêm tứ tinh luyện đan sư nhân vật. Nghe nói có ngũ tinh luyện đan đại sư chính miệng nói, Nghiêm Hoa đại sư không ra 5 năm, tất nhiên sẽ trở thành ngũ tinh luyện đan đại sư. Dạng này một vị đỉnh tiêm tứ tinh luyện đan sư chỗ dạy bảo đi ra đệ tử, như thế nào lại là hạ người hời hợt. Nghe được người chung quanh tán thưởng, Trịnh Dương nụ cười trên mặt càng thêm hơn, còn thị uy cho Tần Huyền một ánh mắt. Chỉ là, Trịnh Dương trong ấn tượng Nam Cung Thanh Thanh, Tần Linh Nhi chán ghét Tần Huyền, ái mộ ánh mắt của mình cũng không có xuất hiện, tương phản, rất là chán ghét nhìn về phía hắn. Nam Cung Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp gắn đầy hàn sương, bản tiểu thư tên gọi là gì cùng ngươi hạ quan. Ngược lại là ngươi, xem xét ngươi cái này hèn mọn bộ dáng, liền biết muốn thừa cơ bắt chuyện ta cùng Linh Nhi, còn tự cho là chính mình dáng dấp rất đẹp trai, kỳ thực bên trên tựa như là phát tình công cầu mở dạng, thật để cho người ta buồn nôn. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là ôn nhu hiền thục bộ dáng, tại Hắc Nham thành bên trong càng là người người đều muốn sủng ái công chúa, lần thứ nhất nhìn thấy Tần Huyền thời điểm cho là hắn là lừa đảo, còn muốn trêu cợt một phen. Chương 184, ngươi là nhị tinh luyện đan sư. 2/1/2, chương 184, ngươi là nhị tinh luyện đan sư. 2/1/2, hiện tại nhìn thấy hắn không những đánh gãy mình cùng người trong lòng Tần Huyền ở giữa đối thoại, còn cố ý giẫm lên Tần Huyền bưng lấy chính mình, vô tình hay cố ý khoe khoang thân phận và địa vị của chính mình. Không hề nghi ngờ, như vậy cử chỉ để nàng rất là chán ghét, chỗ nào cần bận tâm, trước mặt mọi người liền phơi bày. Tần Linh Nhi tự nhiên cũng sẽ không tùy ý những người khác khi dễ nhà mình ca ca, ánh mắt một mảnh thanh lãnh, vầng trán điểm nhẹ, Thanh Thanh tỷ tỷ nói không sai, nói thật, ta không quá ưa thích các ngươi những người này. Lúc đầu Tần Huyền đối với Trịnh Dương mấy người liền có chút khó chịu, hắn chỗ nào nhìn không ra Trịnh Dương mấy người mục đích, rõ ràng là dâm tuổi phần một, thuận tiện bắt chuyện Nam Cung Thanh Thanh cùng Tần Linh Nhi hai nữ. Nhưng mà, còn không cần hắn tự mình xuất thủ, Nam Cung Thanh Thanh, Tần Linh Nhi một phen liền trực tiếp để Trịnh Dương bọn người phá phòng, để hắn nhịn không được cười ra tiếng. Trịnh Dương sắc mặt âm trầm, vừa tức vừa bực. Hắn từng có lúc bị người như vậy vũ nhục qua, chỉ là đối mặt với Nam Cung Thanh Thanh, Tần Linh Nhi hai vị mỹ nhân nhi bảo trì phong độ, không tốt nổi giận, nhìn về phía bên cạnh cười to không chỉ Tần Huyền, lúc này phẫn nộ phất tay áo, vừa nhìn liền biết khẳng định là ngươi người này, không biết làm thủ đoạn gì, làm cho hai vị tiểu thư xinh đẹp đều tin tưởng ngươi lời nói dối. Hôm nay, bản công tử liền muốn bạch trần tiểu tử ngươi chân diện mục. Tiểu tử, có dám đánh cược hay không chặt trước, chúng ta cùng một chỗ tham gia Bích Hà thành khu thi đấu tân sinh đại luyện đan sư đại hội, nhìn xem ai càng hơn một bậc. Nếu như ngươi thua, liền muốn cho bản công tử xin lỗi, cũng muốn thừa nhận ngươi là lừa gạt hai vị này tiểu thư. Không cá cược. Tân Huyền trực tiếp cự tuyệt. Trịnh Dương cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên là không dám. Nếu không, làm sao không dám cùng bản công tử đánh cược một trận đâu? Bên người mặt khác mấy vị tuổi trẻ luyện đan sư cũng mở miệng phụ hòa nói, Trịnh Dương nói không sai, xem xét tiểu tử này liền khẳng định là dở trò dối trá, không có chân tài thực học, nếu không làm sao lại không đáp ứng Trịnh Dương đánh cược. Hai vị tiểu thư, các ngươi cần phải mang nhãn thức người. Tân Huyền giống như là nhìn xem đồ đần một dạng nhìn xem hắn, thua cuộc ta còn muốn xin lỗi, nhưng cược thắng ta không có cái gì. Loại này rõ ràng là chỉ có ngươi chiếm tiện nghi đánh cược, ta vì sao muốn đánh cược với ngươi? Lần sau cùng người khác đánh cược thời điểm, có thể hay không đừng cầm ngươi đầy đầu chỉ muốn phát tình đầu óc suy nghĩ một chút, đừng chỉ lấy chiếm tiện nghi à? Ta, Trịnh Dương bị chẹn họng một chút, không ngờ rằng đối phương như vậy tiêm nha lợi chủy, liền nói ngay, chỉ cần ngươi thắng, bản công tử liền công khai xin lỗi ngươi. Ta cự tuyệt. Tân Huyền đạm mặt nói, ta đối với ngươi thật có lỗi không chút nào cảm thấy hứng thú. Ngươi, Trịnh Dương vừa tức vừa buồn bực, không nghĩ tới tiểu tử này như vậy chất béo không vào. Bất quá cũng minh bạch, muốn thừa dịp đối phó tiểu tử này, còn phải bên dưới chút bốn liếng mới được. Nghĩ đến chỉ cần thắng tiểu tử này, liền có thể thu hoạch được hai tên mỹ nhân nhi hảo cảm, Trịnh Dương hừ lạnh nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi dám cược, vô luận cuối cùng có thể thắng hay không qua bản công tử đều nguyện ý cho ngươi một loại nhị giai đan phương, như thế nào? Bên cạnh một cái khác tuổi trẻ luyện đan sư cười lạnh nói, tiểu tử, tùy tiện một loại nhị giai đan phương đều là động một tí 200,000 kim tệ cất bước, ngươi cũng coi là nhặt được. Trong ngôn ngữ, phản phất cái này nhị giai đan phương là Tần Huyền mong muốn không thể thành bảo vật vô giá bình thường. Tần Huyền khẽ nhíu mày, thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi hảo phóng đến mức nào, nguyên lai chỉ là bỏ được cho ra một loại nhị giai đan phương mà thôi. Đã như vậy hẹp hỏi, cũng đừng có tại mỹ nữ trước mặt nghèo hào phóng, sẽ chỉ làm ta coi không dậy nổi ngươi mà thôi. Trịnh Dương lập tức liền bị lời nói này giận đến, phất tay áo hừ lạnh nói, tốt, đã như vậy, bản công tử liền lại cá với ngươi. Chỉ cần ngươi tham gia lần này tân sinh đại luyện đan sư đại hội bên trong, liền có thể đạt được nhị giai đan phương. Chỉ cần ngươi thắng qua bản công tử liền đem gốc này thiên tài địa bảo đưa cho ngươi. Đang khi nói chuyện, trên tay của hắn xuất hiện một gốc lưu chuyển lên nhàn nhạt dị sắc dược liệu, sinh ra năm lá, mỗi một lá đều lưu chuyển lên khác biệt sắc thái, mùi thuốc đập vào mặt, để cho người ta tinh thần chấn động. Ngũ thải dị thảo. Khi nhìn thấy gốc này kỳ lạ dược thảo lúc, Tần Huyền trong đôi mắt lập tức toát ra một vòng vẻ kinh nghi. Ba thải dị cỏ chính là một loại tương đương chân quý dược thảo, có thể cố bản bồi nguyên, đối với võ vương cường giả cũng có được hiệu quả nhất định. Đương nhiên, đây là bình thường ba màu lá cỏ mà thôi, bình thường dược linh đột phá ngàn năm, liền sẽ lột xác trưởng thành là trong truyền thuyết ngũ thải dị thảo, chính là chân chính thiên tài địa bảo. Vừa lúc, ngũ thải dị thảo chính là thánh nguyên đan chủ dược một trong. Nói chung, muốn tìm kiếm ngũ thải dị thảo là có chút khó khăn, bởi vì ngũ thải dị thảo đối với sinh trưởng hoàn cảnh tương đương nghiêm ngặt, mà lại muốn đạt tới ngàn năm dược linh, thì là tương đương không đơn giản. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải một gốc. Tần Huyền trong lòng vui mừng, tuy nói luyện chế thánh nguyên đan vật liệu đều là giao cho Thánh Hải đến phụ trách, chỉ bất quá nếu như mượn nhờ ngũ thải dị thảo, hắn có lẽ còn có thể Thánh Hải trên thân chiếm được một chút lợi lộc. Trịnh Dương, tuyệt đối không thể. Trịnh Dương, ngươi là điên rồi sao? Đây chính là một gốc thiên tài địa bảo, không cần tiếp tục đánh cược. Người bên ngoài biến sắc, vội vàng mở miệng thuyết phục. Không sao. Trịnh Dương tự tin cười một tiếng, ngạo nghễ nói, chẳng lẽ các ngươi cho là tiểu tử này có thể tại thuật luyện đan bên trên thắng qua bản công tử sao? Thế nào, tiểu tử, đây chính là một gốc thiên tài địa bảo, giá trị độ cao, chính là ngàn vạn kim tệ đều không nhất định mua được. Chỉ cần ngươi có thể tại trận này luyện đan sư trong đại hội thắng qua bản công tử không những dập đầu cho ngươi nhận lầm, còn đem gốc này thiên tài địa bảo tặng cho ngươi. Trái lại, chỉ cần ngươi thua, liền muốn lập tức cho bản công tử quỳ xuống dập đầu nhận lầm, mà lại về sau muốn rời xa hai vị này tiểu thư, hiểu chưa? Có thể. Đối với loại này tất thắng đánh cược, Tần Huyền tự nhiên đáp ứng. Tốt, tiểu tử, chờ chút bản công tử ngược lại muốn xem ngươi như thế nào xấu mặt. Trịnh Dương cười lạnh một tiếng, lúc này liền mang lên trên một đoàn người đi tới đại hội luyện đan chỗ ghi danh tiến hành báo danh. Dáng người luyện chuyển mỹ lệ nhân viên công tác nhìn thấy Trịnh Dương một đoàn người tới, tự nhiên nhận ra thân phận của bọn hắn, thái độ rất là cung kính nói, mấy vị tôn kính luyện đan sư đại nhân, muốn báo danh tham gia tân sinh đại luyện đan sư đại hội, không cần giao nạp bất luận cái gì tham dự phí tổn. Bất quá cần điền một chút báo danh tư liệu cùng đưa ra một chút luyện đan sư huy chương. Luyện đan sư chính là tương đương giàu có nghề nghiệp, làm luyện đan công hội đan hội tự nhiên tài đại khí thô, căn bản khinh thường tại kiếm lấy như vậy chút điểm tham dự phí tổn, Trịnh Dương bọn người đem chính mình luyện đan sư huy chương cho lấy ra, cũng điền vào tài liệu tương quan. 26 tuổi nhị tinh luyện đan sư, quả nhiên rất trẻ trung, tương lai đều có thể. Khi nhìn thấy nhị tinh luyện đan sư huy chương, nhân viên công tác thái độ càng phát ra cung kính, rất nhanh liền cho Trịnh Dương mấy người báo danh thành công. "Tiểu tử, ngươi đây." Trịnh Dương nhìn về phía Tần Huyền. "Phiền phức giúp ta báo danh một chút." Tần Huyền tiến lên, rất nhanh liền điền xong tư liệu. "Tần Huyền, 16 tuổi, thật là đủ tuổi trẻ." Nhân viên công tác giật mình nhìn về phía Tần Huyền, chính là Trịnh Dương mấy người cũng lấy làm kinh hãi, bằng chừng ấy tuổi liền trở thành luyện đan sư, thật là không phải bình thường luyện đan thiên tài. Bọn hắn biết Tần Huyền tuổi trẻ, không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy. Không nghĩ tới tiểu tử này đích thật là có chút thiên phú, bất quá cũng đã chứng minh tiểu tử này nhiều nhất chỉ là nhất tinh luyện đan sư mà thôi. Trịnh Dương dù sao cũng là nhân vật, giật mình qua đi liền lấy lại tinh thần, càng là cười lạnh nhìn về phía Tần Huyền. Phiên phức đưa ra một chút luyện đan sư huy chương nhân viên công tác cung kính nói. Tốt. Tần Huyền lật bàn tay một cái, đem chính mình luyện đan sư huy chương đưa tới. Nhân viên công tác hai tay cung kính tiếp nhận, đang muốn đăng ký, sau khi ánh mắt rơi vào luyện đan sư huy chương bên trên lúc, lập tức cứng đờ ở nơi đó. Hai. Nhị tinh luyện đan sư. Thanh âm chưa dứt, toàn trường đều im lặng. Chương 185, chứng minh chương 185, chứng minh khi nhân viên công tác câu nói này rơi xuống một sát na kia, tân sinh đại luyện đan sư đại hội báo danh hiện trường, lâm vào một mảnh quỷ dị im lặng. Từng đạo tràn ngập ánh mắt khiếp sợ rơi vào nhân viên công tác trên tay cái kia nhận lấy luyện đan sư huy chương bên trên, trừ thống nhất mà quen thuộc lò luyện đan tiêu chí bên ngoài, còn có hai viên đặc thù hạt gạo lớn nhỏ bảo thạch, đại biểu luyện đan sư tinh cấp. Nhị tinh luyện đan sư. 2. Nhị tinh luyện đan sư. Trịnh Dương bên cạnh một tên tuổi trẻ luyện đan sư ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem viên này nhị tinh luyện đan sư huy chương, nuốt xuống một thanh nước bọt đồng thời, không tự chủ được lặp lại vừa rồi nhân viên công tác lời nói. Không có khả năng. Trịnh Dương nhìn về phía Tần Huyền, sắc mặt trở nên rất là khó coi, không có khả năng, ngươi mới 16 tuổi mà thôi, làm sao lại là nhị tinh luyện đan sư đâu? Đây tuyệt đối không phải ngươi luyện đan sư huy chương, là ngươi không biết từ nơi nào trộm được huy chương đi. Đối với tân sinh đại luyện đan sư đại hội bên trong, xuất hiện nhị tinh luyện đan sư, không người sẽ chất vấn. Dù sao, đây là chỉ 30 tuổi trở xuống, chỉ cần có nhất định thiên phú luyện đan, 30 tuổi trước đó trở thành nhị tinh luyện đan sư vẫn rất có khả năng. Thậm chí thiên phú lại yêu nghiệt một chút, 30 tuổi trước trở thành tam tinh luyện đan sư, đại càn hoàng triều trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện yêu nghiệt như thế, mà lại không chỉ 2-3 vị. Chỉ là, trước mắt Tần Huyền lúc này mới bao nhiêu tuổi, mới 16 tuổi mà thôi, có thể trở thành nhất tinh luyện đan sư đã là rất có thiên phú luyện đan, xem như luyện đan thiên tài. Nhưng bây giờ nói cho bọn hắn, Tần Huyền không chỉ là nhất tinh luyện đan sư, mà là nhị tinh luyện đan sư. Đây quả thực là yêu nghiệt. Chính Dương bọn hắn nơi nào sẽ tin tưởng, trước tiên chính là phát ra chất vấn. Chỗ ghi danh nhân viên công tác đều là đan hội nhân viên, đồng dạng hoài nghi nhìn về phía Tần Huyền, có cùng Trịnh Dương giống nhau hoài nghi. Chỉ là, đối mặt với chất vấn, Tần Huyền thần sắc không có chút nào biến hóa, thản nhiên nói, có phải hay không ta, tra một cái chẳng phải sẽ biết sao. Tần tiên sinh, xin chờ chốc lát, nhân viên công tác cũng không dám chủ quan, lập tức lấy ra luyện đan sư huy chương trở lại đan hội phân hội bên trong tiến hành kiểm tra thực hư. Bởi vì mỗi một mai luyện đan sư huy chương đều là độc nhất vô nhị, lấy phương pháp đặc thù ghi chép tương quan luyện đan sư tin tức, bởi vậy đan hội có chuyên môn biện pháp có thể kiểm tra thực hư. Tại bực này đợi trong lúc đó, Trịnh Dương bọn người nhìn thấy Tần Huyền thần sắc không có chút rung động nào, trong lòng càng phát ra tâm thần bất định cũng khiếp sợ, chẳng lẽ tiểu tử này thật là một tên nhị tinh luyện đan sư sao? Thế nhưng là, mới 16 tuổi liền nhị tinh luyện đan sư, không khỏi còn quá trẻ đi. Không có khả năng, nhất định không thể nào là nhị tinh luyện đan sư, khẳng định là tiểu tử này đang gạt người, là muốn thừa dịp nhân viên công tác lúc rời đi thừa cơ rời đi. Trịnh Dương bọn người ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Huyền. Tần Huyền tự nhiên cũng nhìn ra được Trịnh Dương đám người ý nghĩ, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện. Ngược lại là Nam Cung Thanh Thanh, mang theo một vòng châm chọc cười lạnh nhìn xem Trịnh Dương bọn người, như vậy trong tươi cười mỉm ai, tự nhiên cũng làm cho bọn hắn phát giác ra được, trong lòng cũng trong lúc mơ hồ bắt đầu có chỗ bất an. Một lát sau, nhân viên công tác liền đội vàng bước nhanh trở về, tại Trịnh Dương bọn người dưới ánh mắt khiếp sợ, hướng Tần Huyền hai tay dâng lên luyện đan sư huy chương, thái độ rất là cung kính, hết sức xin lỗi, tôn kính Tần tiên sinh, ngài luyện đan sư huy chương kiểm tra thực hư không sai, đích thật là thuộc về ngài luyện đan sư huy chương. Rất xin lỗi bên này cho ngài tạo thành quấy rầy. Không sao, các ngươi cũng là chỗ chức trách. Tần Huyền mỉm cười, cũng không trách nhân viên công tác. Mặc dù không thể tin được, nhưng tận mắt nhìn đến đan hội nhân viên công tác thái độ cùng lời nói sau, cũng không thể không tin tưởng, Tần Huyền thế mà thật là một vị nhị tinh luyện đan sư, Trịnh Dương sắc mặt lúc này liền khó coi không ít. Bên cạnh vị kia lão huynh đạo, chính huynh không cần quá lo lắng, mặc dù tiểu tử này cũng là nhị tinh luyện đan sư, nhưng coi niên kỷ, có thể 16 tuổi trở thành nhị tinh luyện đan sư đã cao nữa là. Nó thuật luyện đan sợ là tại nhị tinh luyện đan sư bên trong đều qua quýt bình bình, mà ngươi chính là Nghiêm Hoa đại sư quan môn đệ tử, thuật luyện đan đến cùng có bao nhiêu lợi hại, chúng ta thế nhưng là biết đến, cho nên ngươi nhất định sẽ thắng tiểu tử này. Nghe vậy, Trịnh Dương thần sắc cũng là hòa hoãn không ít. Hoàn toàn chính xác, mặc dù Tần Huyền tuổi còn trẻ chính là nhị tinh luyện đan sư, trình độ nào đó mà nói, tại thuật luyện đan bên trên thiên phú so với hắn còn phải cao hơn không ít. Nhưng lần này đánh cược không phải thiên phú, mà là thuật luyện đan. Hắn năm ngoái liền đã thông qua được nhị tinh luyện đan sư khảo hạch, đồng thời đi theo tại Nghiêm Hoa bực này tứ tinh đỉnh tiêm luyện đan sư bên người nghiên cứu thuật luyện đan vượt qua thời gian một năm, tự hỏi đặt ở nhị tinh luyện đan sư bên trong, trình độ cũng miễn cưỡng xem như trung đẳng. Mà tiểu tử này có thể tại cái tuổi này trở thành nhị tinh luyện đan sư đã cao nữa là. Chỉ sợ vừa thông qua nhị tinh luyện đan sư khảo hạch không bao lâu đi, nó thuật luyện đan khẳng định khá là bình thường, là nhị tinh luyện đan sư bên trong hạt chót. Tưởng niệm đến tận đây, Trịnh Dương trên mặt lần nữa khôi phục mấy phần dáng tươi cười, cười lạnh nói, "Tiểu tử, mặc dù ta không thể không thừa nhận ngươi thiên phú luyện đan đích thật là coi như không tệ, bất quá lần này tỉ thí không chỉ có riêng là thiên phú, mà là thuật luyện đan. Chờ chút ngươi ta liền đánh rồi mới biết đi." Tần Huyền thản nhiên nói, "Như ngươi mong muốn." Thuận lợi báo danh hoàn tất sau, nhân viên công tác cung kính nói, "Tần tiên sinh, lần này đại hội luyện đan muốn luyện chế đan dược cũng không cái gì yêu cầu." Nhưng luyện chế ra tới tinh cấp càng cao, phẩm chất càng tốt, tự nhiên thu hoạch được đại hội quán quân tỷ lệ cũng liền càng cao. Tân Huyền nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đột nhiên hỏi một câu, nếu như lần này trên đại hội luyện chế tam giai đan dược, có thể hay không thuận đường thông qua tam tinh luyện đan sư khảo hạch, bình chọn tam tinh luyện đan sư tinh cấp. Nhân viên công tác sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tần Huyền sẽ hỏi loại vấn đề này, bất quá cũng là không cho rằng Tần Huyền có luyện chế tam giai đan dược năng lực, dù sao cái kia thực sự quá mức kinh thế hai tụ. Chỉ là qua lại luyện đan sư trong đại hội tựa hồ cũng phát sinh qua những chuyện tương tự, cho là hắn chỉ là hiếu kỳ, nhân viên công tác nhân tiện nói, "Thần tiên sinh, trên lý luận tới nói là có thể. Mặc dù bình thường tình huống dưới cần tại Càn Đô Đan hội tổng bộ mới có thể tham gia tam tinh cấp trở lên luyện đan sư bình tinh khảo hạch. Bất quá căn cứ đan hội ban bố quy định, chỉ cần tại luyện đan sư trong trận đấu, trước mặt mọi người thuận lợi luyện chế ra một loại tam giai sơ cấp đan dược, đồng dạng có thể thông qua tam tinh luyện đan sư khảo hạch." Đa tạ cáo tri. "Không khách khí, đây là chúng ta phải làm." Từ chỗ ghi danh sau khi rời đi, Tần Huyền trên mặt có treo mỉm cười thản nhiên, lúc đầu hắn liền định thông qua tam tinh luyện đan sư khảo hạch. Chỉ bất quá bình thường loại này tinh cấp luyện đan sư khảo hạch cần tại Càn Đô Đan hội tổng bộ mới có tư cách tham gia, Tần Huyền vốn đang dự định nắm lấy Âu Dương đại sư thư để cử tiến về khảo hạch một phen. Hiện tại có thể ở tân sinh thay mặt luyện đan sư trong đại hội trong nháy mắt thông qua khảo hạch, tự nhiên là không có gì thích hợp bằng. Cứ như vậy, Tần Huyền tiến nhập luyện đan trên quảng trường, ngẫu nhiên lựa chọn một cái góc bên trên vị trí. Đồng dạng tiến vào trên quảng trường, Trịnh Dương bọn người thấy vậy một màn, coi là Tần Huyền là không muốn thua quá thảm, lập tức cười lạnh một tiếng, nhưng cũng cố ý đi tới Tần Huyền phụ cận, cười lạnh liên tục mà nhìn xem hắn. Đối với cái này, Tần Huyền cũng là không thèm để ý. Theo thời gian trôi qua, lần lượt có những học sinh mới khác thay mặt tuổi trẻ luyện đan sư tiến vào luyện đan trên quảng trường. Ngay tại một đoạn thời khắc, khi một tên váy lam nữ tử xinh đẹp xuất hiện một khắc này, lập tức đưa tới đám người kinh hô cùng ánh mắt nóng bỏng. Nữ tử váy lam nhìn qua bất quá là 23-24 tuổi ra mặt mà thôi, dung mạo cực kỳ xinh đẹp xuất chúng, lồi lõm linh lung thân thể mềm mại tại đắp thể váy dài bọc vào, phát họa ra trước sau lồi lõm đường cong là lướt, rất là làm cho người ta tâm động. Chỉ bất quá, nữ tử khí chất cùng trên người áo lam váy dài bình thường, lộ ra tránh xa người ngàn dặm băng sương, danh xứng với thực băng sơn mỹ nhân. Nhưng mà, như vậy lãnh đạo khí chất, chẳng những không có ngăn cản trong hiện trường đám người chú ý, thậm chí làm cho vô số nam tử ánh mắt rơi vào trên thân nó đều mang không thể che giấu cực nóng, bao quát không ít luyện đan sư ở bên trong. Lãnh đạo khí chất cùng dẫn lửa dáng người, như vậy hoàn toàn tương phản hai loại đồng thời xuất hiện tại cùng là một người trên thân, chẳng những bằng thêm mấy phần mỹ hoặc, càng làm cho nam tử lòng sinh mãnh liệt dục vọng chinh phục. Cực kỳ nữ tử mỹ lệ, mà lại khí chất cũng khá cao lạnh, bất quá ta ưa thích loại này băng sơn mỹ nhân, loại này băng sơn mỹ nhân thường thường đều là trong nóng ngoài lạnh, nếu như có thể bắt chuyện bên trên khẳng định tư vị rất không tệ đi. Ngươi muốn tìm chết tranh thủ thời gian đi một bên, đừng hại họa chúng ta. Ngay cả nàng đều dám kinh nhận, ngươi thật thọ tinh công treo cổ, chán sống. Nghe nói như thế, người bên ngoài thần sắc kinh hãi rời xa bà trượng. Chương 186, Ngạo Lăng Xương chương 186, Ngạo Lăng Xương nàng là ai à, vì sao các ngươi thật giống như rất sợ sệt nàng. Vừa mới nhớ thương lên Ngạo Lăng Xương nam tử rất là kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm đồng bạn vì sao như vậy hoảng sợ. Ha ha, đây chính là Bích Hà thành chủ nữ nhi Ngạo Lăng Xương. Đương nhiên, đây không phải lợi hại nhất, lợi hại hơn là nàng hay là Viêm Nguyên tông sư đệ tử thân truyền. Đắc tội nàng, cần phải so với đắc tội một vị đương thời võ tôn đệ tử thân truyền còn muốn càng nghiêm trọng hơn a. Viêm Nguyên tông sư, ngươi nói nhưng là đương kim đại càn hoàng triều bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tứ đại lục tinh luyện đan tông sư một trong Viêm Nguyên tông sư. Không sai, chính là hắn. Nghe nói như thế, mới vừa rồi còn rất hưng phấn nam tử, trong nháy mắt cảm thấy một thùng nước lạnh dội lên trên đầu, lương xương đều tại phát lạnh, vội vàng xoay người đào tẩu. Nam tử rời đi, cũng không có khiến người khác quan tâm quá nhiều, đồng dạng hay là chú ý Ngạo Lăng Xương. Nàng chính là Ngạo Lăng Xương. Trong truyền thuyết vị kia 17 tuổi nhất tinh luyện đan sư, 21 tuổi nhị tinh luyện đan sư người trong truyền thuyết kia luyện đan tiên tài sao? Không sai, Ngạo Lăng Xương thiên phú luyện đan thế nhưng là ngay cả Khương hội trưởng bực này hoàng triều luyện đan người thứ nhất đều đánh giá là đại cản trong vòng trăm năm thiên phú luyện đan số 1 số 2, có thể thấy được lốn đốn. Nghe nói, nàng 17 tuổi liền trở thành nhất tinh luyện đan sư, 18 tuổi bái nhập Viêm Nguyên tông sư môn hạ, ngắn ngủi thời gian 3 năm liền trở thành nhị tinh luyện đan sư, thiên phú chi siêu tuyệt, có thể thấy được lốn đốn. Không nghĩ tới Ngạo Xương tiểu thư thế mà cũng tới tham gia Bích Hà thành tân sinh đại luyện đan sư lại sẽ. Vốn cho rằng lấy thực lực của nàng cùng thiên phú hẳn là trực tiếp tấn thăng tổng quyết tái, dù sao thế nhưng là Viêm Nguyên tông sư đệ tử thân truyền. Trịnh Dương mấy người cũng là lộ ra kinh diễm cùng cực nóng chi sắc, Lăng Xương tiểu thư thế mà cũng đến tham gia, ân. Nàng đi tới nơi này. Đối với vị này danh chấn toàn bộ đại càn hoàng triều thế hệ trẻ tuổi luyện đan thiên tài thiếu nữ, bọn hắn tự nhiên cũng nhận biết, thậm chí bởi vì cùng là Bích Hà thành luyện đan sư nguyên nhân, cũng coi là từng có hai ba mặt duyên phận. Tại dưới vạn chúng chú mục, Ngạo Lăng Xương tiến nhập luyện đan trong quảng trường, tìm được một chỗ trước lò luyện đan, vừa lúc vị trí này chính là Tần Huyền bên cạnh. Thấy vậy một màn, Trịnh Dương mặc dù có chút đấu kỵ Tần Huyền bất khí, nhưng cũng biết khẳng định không phải đến tìm hắn, chủ động tiến lên, nét mặt biểu lộ một vòng tự cho là có chút anh tuấn dáng tươi cười, "Lăng Xương tiểu thư, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy ngươi. Lần trước gặp mặt, hay là 2 năm trước, ngươi trở nên xinh đẹp hơn." Ngạo Lăng Xương nhìn về phía Trịnh Dương, đại mi khinh ngừng, "Ngươi là?" Trịnh Dương nụ cười trên mặt cứng đờ, cười đến có chút xấu hổ, vội vàng nói, "Tại hạ Trịnh Dương, gia sư Nghiêm Hoa." Ngạo Lăng Xương lúc này mới khẽ bước cằm, "Nguyên lai là Trịnh công tử, thực sự thật có lỗi, quá lâu không gặp, nhất thời quên đi." Lăng Xương tiểu thư nhiều quý nhân sự tình, quên cũng là bình thường. Trịnh Dương cười ha ha một tiếng, chẳng qua là không phải thật sự dạng này, chỉ có hắn biết. Gật đầu xem như ra hiệu sau, Ngạo Lăng Xương trực tiếp xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần, đối với ngoại giới huyên náo, phảng phất chưa từng nghe thấy, một chút cũng không có để ý Tần Huyền cũng chỉ là đánh giá một chút, chính là thu hồi ánh mắt. Như vậy, chính là đi qua ước chừng nửa canh giờ, rốt cục cũng đến bắt đầu thời gian. Mặc dù cũng không có người mãn, nhưng hiện trường cũng có 70 đến vị tuổi trẻ luyện đan sư tham gia. Đại Càn Tân Sinh đại luyện đan sư đại sẽ, Bích Hà thành khu thi đấu, hiện tại bắt đầu. Nương theo lấy người chủ trì cao giọng mở miệng, từng người chuẩn bị xong tuổi trẻ luyện đan sư nhao nhao bắt đầu. Cùng lúc đó, Tần Huyền cũng kết thúc nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt ra, đang muốn bắt đầu luyện đan. Đột nhiên, truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Tần Huyền nhìn sang, chỉ thấy được Ngạo Lăng Xương trước người, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng tại trong lò luyện đan xuất hiện, qua trong giây lát liền đã là đạt đến ngàn cấp nhiệt độ, đưa tới chúng nhân chú mục, thậm chí làm cho đông đảo tham gia đại hội luyện đan sư đều nhao nhao nhìn qua. Trong nháy mắt mà thôi, thế mà liền ngưng tụ ra hỏa diễm, hơn nữa còn là ngàn cấp hỏa diễm, như vậy hỏa nguyên tố lực tương tác, chí ít cũng là bát phẩm trở lên. Thật không hổ là Viêm Nguyên Tông sư đệ tử thân truyền, cao như thế hỏa nguyên tố lực tương tác, phóng nhãn toàn bộ đại cản hoàng triều, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cấp tốc ngưng tụ ra hỏa diễm sau, Ngạo Lăng Xương chính là chống rỗng lấy ra mỗi loại dược liệu, bố trí trước người trên mặt bàn. Sau đó từng cây dược linh cùng phẩm chất đều là không tầm thường dược liệu đầu nhập trong đó, nước chảy mây trôi bắt đầu luyện đan, nhìn qua không có chút nào nửa điểm cùng niên kỷ tương xứng lên ngô, tương phản lộ ra tương đương thành thạo, hiển nhiên luyện đan kinh nghiệm tương đương không kém. Bên cạnh mấy vị tuổi trẻ luyện đan sư lập tức vỗ tay tán thưởng, Lăng Xương tiểu thư tốt một tay thuật luyện đan, để cho chúng ta theo không kịp. Đừng quên, Lăng Xương tiểu thư hiện tại thế nhưng là trở thành nhị tinh luyện đan sư 3-4 năm, lấy nàng bây giờ niên kỷ, còn có một vị luyện đan tông sư tay nắm tay tự mình dạy bảo, thuật luyện đan tạo nghệ độ cao, sợ là tương đương tiếp cận tam tinh luyện đan sư. Dù là phóng nhãn toàn bộ đại càn hoàng triều bên trong, cũng chỉ có Khương Sơ Nhiên có thể cùng nàng đánh đồng. Sợ là không tới 3 năm, Ngạo Lăng tiểu thư liền có thể bước vào tam tinh luyện đan sư trong phạm vi, trong vòng 20 năm có thể thành là tứ tinh luyện đan sư. Nghe người chung quanh tán thưởng, Ngạo Lăng Xương không có nửa điểm thần sắc ba động, phản phất những này thổi phồng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Sai bên cạnh, Tần Huyền lắc đầu, đột nhiên thấp giọng khẽ thở dài một câu. Mặc dù là thấp giọng, nhưng mọi người không chỉ là luyện đan sư, tu vi võ đạo cũng là không tầm thường, nhĩ lực nhạy cảm, đồng dạng nghe thấy được, bá một tiếng đều nhìn về Tần Huyền. Ngạo Lăng Xương càng là nhìn về hướng Tần Huyền, mỹ lệ mày liễu ngưng tụ lại, môi đỏ hé mở, lạnh lùng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Tần Huyền nói không có ý tứ gì khác, chỉ bất quá ngươi luyện hóa hạ khô hoa hỏa diễm nhiệt độ quá cao, dễ dàng dẫn đến hạ khô hoa dược tính bởi vì nhiệt độ xuất hiện biến hóa, cuối cùng dẫn đến ngưng đan thời điểm, trình độ nhất định giảm xuống đan dược phẩm cấp. Nghe vậy, Ngạo Lăng Xương nhẹ ngưng mi vũ, chẳng biết tại sao, cảm giác đối phương nói đến có nhất định đạo lý, nhưng nhìn thoáng qua đối phương trước ngực, nhị tinh luyện đan sư huy trường, không khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá cũng bèn bèn chỉ là như vậy, rất nhanh liền đè xuống cảm giác trong lòng, thản nhiên nói, không cần ngươi để ý tới. Người bên cạnh càng là cười nhạo một tiếng, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi là ai? Lăng Xương tiểu thư thế nhưng là nhị tinh đỉnh tiêm luyện đan sư, chẳng lẽ liền không thể so với ngươi càng hiểu thuật luyện đan sao? Ha ha, rõ ràng là muốn hấp dẫn Lăng Xương tiểu thư chú ý, bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên a, Lăng Xương tiểu thư cũng không phải ngươi có thể xử mới. Trịnh Dương đương nhiên sẽ không bình bạch từ bỏ cái này có thể đủ tốt tốt đả kích Tần Huyền cơ hội thật tốt, trước mặt mọi người châm chọc khiêu khích nói tiểu tử, Lăng Xương tiểu thư thế nhưng là nhị tinh luyện đan sư bên trong người nổi bật, lúc nào cũng chuyển động ngươi đánh giá, đừng làm cho ngươi thật giống như rất hiểu bộ dáng. Tựa hồ cũng bởi vì Tần Huyền câu nói kia có chút kích thích chính mình, Ngạo Lăng Xương lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Huyền, không nói gì, trong con ngươi lại là hiện ra một vòng thần sắc chán ghét. Đối với cái này, Tần Huyền cũng lười giải thích. Bất quá quan sát một phen ở đây luyện đan sư ngay tại luyện chế đan dược, thấp nhất bất quá là nhất tinh đan dược, cao nhất thì là tam tinh sơ cấp đan dược. Cũng chính là bên cạnh vị này Ngạo Lăng Xương. Không ngoài sở liệu, vị này Ngạo Lăng Xương chỉ sợ cũng là muốn mượn nhờ tân sinh đại luyện đan sư đại sẽ đến thông qua tam tinh luyện đan sư khảo hạch. Tần Huyền hất ra tạp niệm trong đầu, đồng dạng bắt đầu luyện đan. Nhất niệm ngưng hỏa, trong lò luyện đan hỏa diễm trong nháy mắt kéo lên đến ngàn cấp nhiệt độ, một màn này trực tiếp sợ ngây người bên cạnh tất cả luyện đan sư. Nhất niệm ngưng hỏa, một ý niệm ngưng tụ ngàn cấp hỏa diễm. Trong truyền thuyết bát phẩm trở lên hỏa nguyên tố lực tương tác, ta không nhìn lầm đi. Lăng Xương tiểu thư là bát phẩm trở lên hỏa nguyên tố lực tương tác, tiểu tử này thế mà cũng là. Trung quanh một mảnh luyện đan sư tất cả đều sợ ngây người, bao quát Ngạo Lăng Xương ở bên trong, mắt hạnh trừng trừng, toát ra kinh hãi. Trịnh Dương mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm. Tần Huyền Mi tâm phát quang, khi hồn lực mãnh liệt mà ra một khắc này, trong hiện trường tất cả luyện đan sư đều thần sắc kinh hãi, cảm ứng được hồn lực xuất hiện trong nháy mắt cứng đờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà, chỉ có đứng tại Tần Huyền bên người Ngạo Lăng Xương ở bên trong một đám luyện đan sư, có thể trong lúc mơ hồ cảm thấy thể nội hồn lực xuất hiện run sợ dấu hiệu, bình thường chỉ có gặp được hồn lực số lượng tương đương đáng sợ người mới có thể như vậy. Ngạo Lăng Xương khiếp sợ nhìn về phía Tần Huyền, chẳng lẽ người này hồn lực đạt tới kinh thế hai tục tình trạng. Chương 187, áo bào cho Khương lão chương 187, áo bào cho Khương lão ngay tại Tần Huyền phóng thích hồn lực, đồng thời bắt đầu lấy ra từng cây dược liệu, chính thức bắt đầu luyện chế tam giai đan dược thời điểm. Cùng lúc đó, Bích Hà thành đan hội bên trong, hội trưởng chuyên môn trong phòng, một vị trường bào màu xám, nhìn như thường thường không có gì lạ lão giả, đang cùng Bích Hà thành đan hội phân hội người phụ trách Đỗ Lợi Dân nói chuyện với nhau. Vị này phụ trách một thành đan hội người phụ trách, tự thân cũng là tứ tinh đỉnh tiêm cấp độ luyện đan sư, đối mặt lão giả áo xám lại rất là cung kính, nói Khương lão, nếu ngài đến đều tới, vừa vặn hôm nay cũng là Bích Hà thành tiến hành đợi mới luyện đan sư đại sẽ phân thi đấu thời gian, ngài nếu không đi ra xem một chút. Viêm lão đệ tử bà bối, thế nhưng tới. Viêm Nguyên đệ tử bà bối, ngươi nói chính là Ngạo Lăng Xương tiểu nữ hoa kia? Lão giả áo xám Khương lão cười híp mắt nói, năm đó lão phu thế nhưng tương đương tâm động tiểu nữ hoa kia, tuổi còn nhỏ, thiên phú luyện đan nhưng cũng là hết sức xuất sắc. Nếu không phải Viêm Nguyên tên kia vượt lên trước một bước, lão phu đều muốn đem cái này tiểu nữ thu làm đệ tử. Cũng không phải sao? Ngạo Lăng Xương tại Viêm lão dạy bảo bên dưới, nghe nói thuật luyện đan tạo nghệ đã đạt đến tam tinh trình độ, hôm nay đang muốn thừa dịp luyện đan sư đại sẽ thuận đường thông qua tam tinh luyện đan sư khảo hạch đâu. Đỗ Lợi Dân cười nói, bất quá Ngạo Lăng Xương thiên phú cũng là khá xuất chúng, năm nay cũng mới 24 tuổi mà thôi. Nghe Viêm lão lao nhân ra ông ta nói, Ngạo Lăng Xương không có gì bất ngờ xảy ra luyện chế ra tam giai đan dược không là vấn đề, đến lúc đó ta đại cản hoàng triều có thể lại là thêm ra đến một vị 30 tuổi trở xuống tam tinh luyện đan sư. Khương lão đuốt râu cười nói, xem ra Viêm Nguyên lại được đối ngoại khoe khoang một phen. Khương lão ngài đây là khách khí. Mặc dù Ngạo Lăng Xương thiên phú luyện đan rất là xuất chúng, nhưng ngài vị kia đệ tử bảo bối Khương Sơ Nhiên không phải xuất sắc hơn sao? Đỗ Lợi Dân tan thán nói, Khương Sơ Nhiên thế nhưng là 23 tuổi thời điểm liền thông qua được khảo hạch, trở thành tam tinh luyện đan sư. Phóng nhãn tại toàn bộ đại càn hoàng triều bên trong cũng coi là có chút hiếm thấy, có thể không thể so với Khương lão ngài lúc còn trẻ kém a, nên tính là đương kim đại càn hoàng triều trẻ tuổi nhất tam tinh luyện đan sư đi, tương lai bất khả hạn lượng a. Lời nói này đã có một ít đập Khương lão nông ngựa ý lấy lòng, nhưng cũng là phát ra từ nội tâm tán thưởng. 23 tuổi liền trở thành tam tinh luyện đan sư, sao mà tuổi trẻ? Phải biết, không ít luyện đan sư thông qua nhất tinh khảo hạch thời điểm, cũng là không sai biệt lắm cái tuổi này. Mà thường thường tuyệt đại đa số người thông qua nhị tinh luyện đan sư thời điểm, đã là 30 tuổi sau, 40 50 tuổi mới trở thành tam tinh luyện đan sư. Không hề nghi ngờ, 23 tuổi liền trở thành tam tinh luyện đan sư, thiên phú luyện đan kinh người, đơn giản để cho người ta vì thế mà choáng váng. Sơ nhưng sắc thực thiên phú không tồi, nhưng muốn nói là đại càn trẻ tuổi nhất tam tinh luyện đan sư, cũng là chưa nói tới. Khương lão lắc đầu nói, Đỗ Lợi Dân kinh ngạc, 23 tuổi tam tinh luyện đan sư, coi như đặt ở hoàng triều cổ kim đều tương đương trẻ, chẳng lẽ lại hoàng triều bên trong còn có càng tuổi trẻ tam tinh luyện đan sư? Thế nhưng là gần nhất luyện đan sư đăng ký danh sách bên trong, cũng không có sớm hơn Khương Sơ Nhiên tam tinh luyện đan sư a. Khương lão lắc đầu, lão phu cũng là trước đây không lâu mới nghe nói, đương kim đại càn hoàng triều bên trong còn có một cái tiểu gia hỏa, năm gần 16 tuổi, liền có được tam tinh luyện đan sư thực lực. Cái gì? Nghe đến đó, Đỗ Lợi Dân giật nảy cả mình, cũng không ngồi yên nữa, đứng lên mặt mũi tràn đầy không dám tin nói, 16 tuổi tam tinh luyện đan sư? Làm sao có thể? Khương lão, ngài là từ nơi nào nghe nói? Âu Dương Sơn. Khương lão cũng là thán phục một tiếng, hắn tại Hắc Nham thành bên trong phát hiện, mà lại hắn nói, chính mắt thấy cái kia 16 tuổi thiếu niên luyện chế ra tam giai đan dược. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin. Nguyên lai là Âu Dương đại sư, nhưng có khả năng hay không là hắn nhìn lầm? Đỗ Lợi Dân vẫn như cũ không quá tin tưởng, bởi vì 16 tuổi tam tinh luyện đan sư quá mức kinh thế hai tục, mà lại như là đã có được tam tinh luyện đan sư năng lực, vì sao không có đăng ký tại trên danh sách? Khương lão nói Âu Dương Sơn nói, Hắc Nham thành cũng không có bình chọn tam tinh luyện đan sư tư cách, bởi vậy còn không có thu hoạch được tam tinh luyện đan sư huy chương. Bất quá hắn cho thiếu niên kia viết một phong bình chọn khảo hạch thư đề cử, đến lúc đó thiếu niên này sẽ đến đây Cản Đô Đan hội tổng bộ tham gia tam tinh luyện đan sư khảo hạch, đến lúc đó phải chăng có năng lực này, chỉ cần tham gia tam tinh luyện đan sư khảo hạch liền có thể trực tiếp biết. Lão phu ngược lại là hy vọng thật có thể xuất hiện như vậy một cái luyện đan yêu nghiệt hạng người, đến lúc đó trọng điểm bồi dưỡng một chút, có lẽ còn có thể có cơ hội tại 30 tuổi trước trở thành tứ tinh luyện đan sư, đại biểu đại Càn hoàng triều tham gia Hoang Châu đời mới đan điện thi đấu. Kể từ đó, ta đại Càn cũng không trở thành nhiều lần đều biến thành hạng chót, thậm chí mở mày mở mặt một phen. Ân. Đúng lúc này, Khương lão thần sắc khẽ động, lông mi giơ lên, cực kỳ cường đại hộ lực, đến cùng là ai? Áo bào cho Khương lão dẫn đầu thân ảnh biến mất, Đỗ Lợi Dân cũng theo sát phía sau, cũng không có cảm ứng được cái kia cô mãnh liệt hồn lực khí tức, chẳng qua là cảm thấy Khương hội trưởng hành vi hơi có chút kỳ quái mà thôi. Luyện đan quảng trường, rõ ràng trong chăn ba tầng ngoài người cho vây quanh một cái chật như nêm tối, nhưng mà quỷ dị chính là, áo bào cho Khương lão xuyên qua quá nặng nặng đám người thời điểm, đám người không những không có chút nào phát giác, mà lại thân ảnh sẽ còn tự chủ tránh đi đến lại không tự biết. Áo bào cho Khương lão rất là thoải mái mà đi tới đám người phía trước nhất, ánh mắt quét qua, chính là rơi vào Tần Huyền trên thân, mang theo vẻ kinh ngạc. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn bén nhạy từ kẻ này trên thân cảm ứng được cái kia cô khá kinh người hồn lực. Mặc dù chỉ là xuất hiện như vậy trong nháy mắt, nhưng lấy hắn cảm ứng tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm, không có khả năng cảm ứng sai loại kia hồn lực khí tức. Kẻ này hồn lực sợ là không hề kém, chí ít cũng là địa cảnh cấp độ lão giả sợ hai thán phục mà nhìn xem Tần Huyền, coi niên kỷ, sợ là 20 tuổi không đến, nhưng một thân hồn lực cũng đã đạt đến địa cảnh cấp độ, tin tưởng tiên thiên hồn lực ít nhất là huyền cảnh 7-8-9 bước phạm chủ, thậm chí cao hơn. Đáng sợ như vậy tiên thiên hồn lực, chính là lão phu cuộc đời cũng bất quá là tại năm đó đời mới đan điện bên trong từng gặp mà thôi. Kẻ này, sợ không phải bình thường luyện đan sư. Lúc này, Bích Hà Thành Đan hội phân hội hội trưởng Đỗ Lợi Dân đi tới, đi vào lão giả bên người, nghi ngờ nói: "Khương lão, ngài đây là?" Khương lão vuốt râu mỉm cười: "Không có gì, chỉ là gặp đến một cái tiềm năng vô tận luyện đan thiên tài mà thôi, tiểu gia hỏa này hồn lực cùng thân cận nguyên tố lực có thể tương đương không đơn giản a." Đỗ Lợi Dân không khỏi giật mình, thuận ánh mắt của lão giả rơi vào luyện đan trên quảng trường, cuối cùng rơi vào vị kia người mặc váy lam nữ tử trẻ tuổi trên thân, coi là lão giả nói chính là vị này Ngạo Lăng Xương. Dù sao lấy lão giả niên kỷ, thân phận cùng địa vị, xưng hô đối phương một tiếng tiểu gia hỏa hoàn toàn không nói chơi. Đỗ Lợi Dân lại cười nói, nguyên lai Khương lão nói tới chính là Ngạo Lăng Xương. À, Ngạo Lăng Xương tiểu nữ hoa kia thế mà cũng tại, ngươi nếu là không nói, lão phu thật đúng là không có phát hiện đâu. Khương lão hiện tại mới phát hiện Ngạo Lăng Sương. Nghe vậy, Đỗ Lợi Dân hơi sững sờ, Khương lão lời nói này rõ ràng cũng không phải là bởi vì Ngạo Lăng Sương mới ra ngoài, như vậy đến cùng là ai? Đột nhiên, Khương lão tán thưởng một tiếng, cực kỳ không tầm thường thủ pháp luyện đan, tiểu gia hỏa này có thể có điểm không đơn giản a. Lúc này, Tân Huyền cùng Ngạo Lăng Sương đều đã trần bãi tốt tất cả dữ liệu, bắt đầu luyện đan. Ngạo Lăng Sương liền không nói, làm đại càn hoàng triều có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị lục tinh luyện đan tông sư, một trong Viêm Nguyên tông sư đệ tử bà bối, trên người thuật luyện đan chính là đến nhận Viêm Nguyên tông sư truyền thụ, tại ngắn ngủi bởi vì Tần Huyền hồn lực cường thịnh mà kinh ngạc sau, liền một lần nữa hết sức chăm chú, bắt đầu tiến hành luyện đan. Dù sao, hôm nay nàng là muốn nhân cơ hội này, luyện chế tam giai đan dược, thông qua tam tinh luyện đan sư khảo hạch, chính thức trở thành một tên chân chính tam tinh luyện đan sư. Xưa nay đều tự tin không kém ai nàng, vẫn luôn đang truy đuổi lấy một cái khắc kình địch sau lưng, không cam lòng rút lại phía sau mảy may. Từng cây dược liệu bị nó nước chảy mây trôi đầu nhập trong lò luyện đan, không ngừng mà đốt cháy, luyện hóa, trở thành từng đoàn dược dịch, sau đó tách ra, đặt ở một bên, tiến tới tiếp tục luyện hóa dược liệu. Hết thảy đều tiến hành đến có đầu không sợi thô. Nhờ vào không tầm thường thuật luyện đan tạo nghệ, Ngạo Lăng Xương luyện đan đứng lên thành thạo điêu luyện, hết thảy đều lộ ra rất thuận lợi, còn có thể nhất tâm nhị dụng chú ý bên cạnh Tần Huyền luyện đan tình huống. Chỉ là vừa xem xét này, chính là tại chỗ sửng sốt, không có khả năng. Chương 188, toàn trường sợ hãi chương 188. Toàn trường sợ hãi, Ngạo Lăng Sương chỉ thấy được Tần Huyền đồng dạng bắt đầu luyện đan, nhưng mà lại không phải thông thường từng cây dược liệu tiến hành theo chất lượng luyện hóa, mà là duy nhất một lần đầu nhập vào trọn vẹn 6 cây dược liệu tại trong lò luyện đan. Nàng nhịn không được nói, ngươi điên rồi sao? Còn không tranh thủ thời gian dừng tay, nay sẽ để tất cả dược liệu đều trực tiếp tiêu hủy. Tần Huyền cũng không để ý tới, tiếp tục luyện hóa dược liệu. Từ khi hồn lực tiến thêm một bước, đạt đến hoang cảnh cấp độ sau, thuật luyện đan của hắn tạo nghệ đồng dạng tiến thêm một bước, có thể đồng thời tốt hơn thao túng càng nhiều dược liệu luyện hóa. Tự nhiên, bởi vì Ngạo Lăng Sương ngay tại bên cạnh duyên cớ, không ít luyện đan sư cùng người xem đều vô tình hay cố ý ánh mắt chú ý tại trong cái góc này, tự nhiên mà vậy cũng sẽ rất dễ dàng lưu ý đến Tần Huyền tình huống. Mắt thấy hắn thế mà duy nhất một lần đầu nhập 6 cây dược liệu luyện chế, tại ngắn ngủi mà kinh ngạc đằng sau, thay vào đó chính là trận trận lạnh lùng chế rêu nóng trào phúng. Duy nhất một lần 6 cây dược liệu, tiểu tử này đến tột cùng có thể hay không luyện đan? Ai không phải một lần một gốc dược liệu tiến hành luyện hóa? Ha ha, đây là nhìn Lăng Sương tiểu thư ở bên cạnh nguyên nhân, cố ý loại người, gây nên Lăng Sương tiểu thư chú ý à? Thật sự là ngu xuẩn. Dù sao, tại mọi người nhận biết bên trong, quá trình luyện đan là tất nhiên tiến hành theo chất lượng, mà lại cần một lòng dùng một lát hết sức chăm chú tiến hành, không thể đầu cơ trục lợi. Mà Tần Huyền duy nhất một lần đầu nhập 6 cây dược liệu đồng thời tiến hành luyện hóa, trong mắt bọn hắn không thể nghi ngờ chính là đầu cơ trục lợi hành vi. Đỗ Lợi Dân thần sắc tại chỗ liền chìm xuống, hừ lạnh một tiếng, tốt một cái đầu cơ trục lợi tiểu tử, làm như thế rõ ràng chính là vì gây nên Ngạo Lăng Sương chú ý, cố ý lãng phí 6 cây dược liệu. Mà lại đều không phải là bình thường dược liệu, như Thiên Tinh Hoa, năm hạ quả, động một tí 7-80 năm dược linh trở lên, đều có thể luyện chế 3 tứ giai đan dược. Người như vậy, coi như cuối cùng thắng được luyện đan sư đại hội quán quân cũng vô dụng, huống chi hắn căn bản không có khả năng thắng được quán quân. Làm luyện đan sư, mỗi một gốc dược liệu đều là đầy đủ chân quý, cam ghét nhất loại hành vi này. Khương lão cũng không nói lời nào, mà là không nháy mắt nhìn xem Tần Huyền. Nhưng mà đối với người sau hành vi, hắn ngay từ đầu cũng có được nhíu mày lại vũ, ý nghĩ cùng Đỗ Lợi Dân không sai biệt lắm, chỉ bất quá nương theo lấy thời gian rời đổi, từ từ nhìn ra thứ gì, khuôn mặt giàn mua kia nổi lên hiện ra một vòng vẻ kinh nghi, không đối. Tiểu tử này cũng không phải là loại người, càng không phải là chỉ vì chiếm được Ngạo Lăng Sương tiểu nữ hoa này chú ý, mà là tựa hồ ngay tại sử dụng một loại đặc thù thủ pháp luyện đan. Loại này thủ pháp luyện đan rất không bình thường, nguyên lai luyện đan còn có thể như vậy đến tiến hành, chỉ bất quá đối với hồn lực điều kiện cũng là tương đương hà khắc, không những cần địa cảnh cấp bậc trở lên hồn lực, mà lại đối với hồn lực khống chế cũng cần đầy đủ tinh chuẩn, coi như là bình thường tứ tinh luyện đan sư đều chưa chắc có thể làm được như vậy. Tiểu tử này muốn so lên trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản, đơn giản cuộc đời ít thấy, liền xem như Khương Sơ Nhiên nha đầu kia đều không nhất định so ra mà vượt hắn. Càng là xem tiếp đi, Khương lão càng phát ra mà thán phục, mắt thấy Đỗ Lợi Dân thần sắc càng phát ra không vui, nhân tiện nói, tiểu Đỗ, có một số việc không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tiểu tử này cũng không phải ngay tại lãng phí dược liệu, hắn thật không đơn giản. Đỗ Lợi Dân giật nảy cả mình, vị này Khương lão là nhân vật nào, hắn nhưng là lòng dạ biết rõ, thuật luyện đan tạo nghệ độ cao, nhưng là đương kim đại càn nhất là hàng đầu, liền ngay cả con hắn cũng là ngũ tinh luyện đan sư, bây giờ ngay tại một phương nào tiểu vương triều bên trong danh xưng đan vương. Có thể nói, tương lai đối với thuật luyện đan tạo nghệ độ cao, đại càn hoàng triều bên trong gần như không người có thể ra hai bên, dĩ nhiên như thế tán thưởng tiểu tử này, hiển nhiên tiểu tử này cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Quả nhiên, rất nhanh, tại mọi người đầu tiên là chất vấn, chợt chuyển thành dưới ánh mắt khiếp sợ, Tần Huyền nhất tâm lục dụng, khống chế trong lò luyện đan hỏa diễm phân biệt ở vào 6 loại khác biệt nhiệt độ đẳng cấp, đồng thời phân luyện 6 cây dược liệu, mà lại toàn bộ quá trình có thể nói là nước chảy mây trôi, không có chút nào sai lầm. Tại vô số người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, trong chốc lát sau, 6 đám bị hoàn mỹ luyện hóa đi ra dược dịch bay ra lò luyện đan bên ngoài, rơi vào chuẩn bị xong trong bình ngọc tạm thời chứa đựng. Ngay sau đó, lại là 6 cây dược liệu đầu nhập trong đó, lại lần nữa bắt đầu một vòng mới luyện hóa dược dịch. Như vậy vòng đi vòng lại, trong toàn bộ quá trình, thế mà không có một gốc dược liệu bởi vì không may xuất hiện mà bị tiêu hủy. Hiện trường vang lên trận trận hít vào hàn khí thanh âm. Duy nhất một lần luyện hóa 6 cây dược liệu, còn không có bất kỳ sai lầm nào luyện hóa thành dược dịch, đây quả thật là luyện đan sư có thể làm đến sao? đơn giản không thể tin được, chúng ta luyện hóa dược liệu thời điểm, một lần nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa một gốc, còn cần cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa diễm, không có khả năng quá cao, cũng không thể quá thấp, tránh cho dược liệu bị tiêu hủy. Người này ngược lại là người tiên, duy nhất một lần đồng thời luyện hóa 6 cây dược liệu, nhất tâm lục dụng, không những có thể đồng thời khống chế khác biệt nhiệt độ, còn lộ ra thành thạo điêu luyện, càng không có bất kỳ sai lầm nào luyện hóa thành dược dịch, đơn giản người tiên. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Liền xem như ngũ tinh luyện đan đại sư tới, đều tuyệt đối làm không được đi. Trên thế gian lại vẫn tồn tại nghịch thiên như vậy thuật luyện đan. Tận mắt nhìn thấy Tần Huyền cái kia thần hồ kỳ kỹ thuật luyện đan, đám người trận trận phát ra từ nội tâm kinh hô, ngay tại luyện đan Trịnh Dương không khỏi trong lòng chìm xuống. Đáng chết, tiểu tử này thế mà giả heo ăn thịt hổ. Thế này sao lại là nhị tinh luyện đan sư có thể có được thủ đoạn, cho dù là sư tôn hắn Nghiêm Hoa tới, đều làm không được nhất tâm lục dụng. Tiểu tử này thật chỉ là 16 tuổi mà thôi sao? Mà không phải 60 tuổi lão yêu quái phản lão hoàn đồng sao? Thế mà thật thành công. Bên cạnh, Ngạo Lăng Xương tấm kia vừa giận vừa vui cực đẹp tiếu nhan nổi lên hiện kinh hãi, như vậy nhất tâm lục dụng, chính là ở tại sư tôn Viêm Nguyên tông sư qua lại luyện đan bên trong, cũng chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ là tiểu tử này nắm giữ đặc thù thủ pháp luyện đan sao? Hoàn toàn chính xác rất có năng lực, bất quá, nàng cũng sẽ không nhận thua. Tưởng niệm đến tận đây, Ngạo Lăng Xương chính là bắt đầu tăng tốc tiến độ, sau đó ngắn ngủi trong chốc lát, liền đã là đem đến tất cả dược liệu đều triệt để luyện hóa thành từng đoàn dược dịch, bước kế tiếp chính là bắt đầu dung hợp dược dịch. Mắt thấy Tần Huyền luyện hóa dược dịch tốc độ nhanh chóng, xưa nay không cam lòng rất lại phía sau người cùng thế hệ thiếu nữ, hưu tâm đuổi theo, lại đem Tần Huyền cho hất ra đến, thế là quyết định vận dụng cao hơn thực lực. Chỉ gặp nó trong mi tâm phóng xuất ra một cỗ không hề kém hồn lực, xuất hiện sát na, làm cho toàn bộ luyện đan quảng trường đều là xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ, đưa tới tất cả mọi người chú ý thật mạnh hồn lực. Chí ít cũng là địa cảnh cấp độ. Không nghĩ tới Lăng Xương tiểu thư hồn lực đã đạt đến địa cảnh cấp độ, phải biết coi như rất nhiều tứ tinh luyện đan sách hồn lực cũng bất quá là sơ đạt địa cảnh mà thôi. Cường đại như thế hồn lực bên dưới, chỉ cần thuật luyện đan không kém, Lăng Xương tiểu thư trở thành tam tinh luyện đan sư không nói chơi. Nghe đồn Lăng Xương tiểu thư chính là muốn mượn nhờ đợi mới luyện đan sư đại hội thuận đường thông qua tam tinh luyện đan sư khảo hạch, xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, thật muốn trở thành tam tinh luyện đan sư. 24 tuổi tam tinh luyện đan sư, phóng nhãn toàn bộ đại càn hoàng triều, nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Đỗ Lợi Dân tán thán nói, địa cảnh bước thứ 2 hồn lực, Ngạo Lăng Xương không hổ là trăm năm hiếm thấy luyện đan thiên tài, xem ra lần này tất thành tam tinh luyện đan sư. Khương lão cũng khẽ mỉm cằm, đích thật là, mà lại luyện đan đứng lên có chút thành thạo, hiển nhiên loại này tam giai luyện đan dược, Ngạo Lăng Xương tiểu nữ hoa đã luyện chế qua nhiều lần. Lần này bất quá là bị nàng xem như tham gia tam tinh luyện đan sư khảo hạch mà thôi, cũng không biết tiểu gia hỏa này lại là như thế nào. Ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên thân. Đối với Tần Huyền, Khương lão rất là chờ mong, luôn cảm giác tiểu gia hỏa này thật không đơn giản. Cường hãn như vậy nguồn lực xuất hiện, Ngạo Lăng Xương thao túng dung hợp dược dịch càng thêm thuận buồm xuôi gió, tốc độ cũng biến thành nhanh hơn. Ngạo Lăng Xương tại bắt đầu dung hợp dược dịch đồng thời, cũng không khỏi tự chủ nhìn về hướng bên cạnh Tần Huyền một chút. Nghĩ tới vừa rồi đối phương hồn lực phóng thích lúc, chính mình thế mà xuất hiện hồn lực run sợ dấu hiệu, Ngạo Lăng Xương liền không hiểu cảm thấy một loại sỉ nhục. Xưa nay không chịu thua nàng, tự nhiên không nguyện ý tại thuật luyện đan bất kỳ một cái nào lĩnh vực đều thuộc về mặt khác người đồng lứa. Nàng ngược lại muốn xem cái này Tần Huyền hồn lực lại là mạnh cỡ nào. Cũng không có quá nhiều lưu ý Ngạo Lăng Xương ý nghĩ, Tần Huyền đồng dạng đã đem tất cả dược dịch đều luyện hóa thành từng đoàn dược dịch, bước kế tiếp chính là dung hợp dược dịch, tiến tới ngưng đan. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua trong đám người muội muội Tần Linh Nhi cùng Nam Cung Thanh Thanh, đột nhiên nhớ tới lần này là mang theo hai nữ đi ra đi dạo. Lúc đầu muốn gò bó theo khuôn phép luyện đan Tần Huyền, cảm thấy có cần phải tăng tốc một chút luyện đan tiến độ. Mà quá trình này, nếu như muốn càng mau vào hơn độ, hiển nhiên là cần càng nhiều hồn lực đến duy trì. Tần Huyền ngón tay chỉ một chút mi tâm, nhất thời, một cỗ càng cường đại hơn hồn lực mãnh liệt mà ra, trong chớp mắt chính là càn quét toàn trường, thậm chí cả để Ngạo Lăng Xương cái kia địa cảnh bước thứ 2 hồn lực đều lập tức lâm vào ngắn ngủi cứng đờ. Đỗ Lợi Dân khiếp sợ nhìn sang. Khương lão mắt tỏa tinh mang, thiên cảnh hồn lực. Chương 189, nhanh chương 189, nhanh thiên cảnh cấp độ hồn lực vừa ra, trong lúc vô hình phát tán ra khí tức, lập tức làm cho cả luyện đan trên quảng trường tất cả luyện đan sư đều xuất hiện hồn lực ngưng trệ dấu hiệu. Cho dù là bên cạnh Ngạo Lăng Xương cũng cảm thấy hồn lực vận chuyển lại xuất hiện một tia cứng đờ cảm giác, không tự chủ được kinh hãi mà nhìn xem Tần Huyền. Vừa rồi thế mà còn không phải người này hồn lực cực hạn, bây giờ thẳng tắp tăng vọt đâu chỉ mấy lần, đơn giản không chỉ 10 lần. Địa cảnh thứ 8 bước thứ 9. Không, có thể là thiên cảnh cấp độ hồn lực. Trời, thiên cảnh hồn lực. Ngạo Lăng Xương mắt hạnh trừng trừng, tràn đầy không thể tin nhìn xem Tần Huyền. Có thể bình thường không phải chỉ có tứ tinh đỉnh phong thậm chí ngũ tinh cấp độ đỉnh tiêm luyện đan sư mới có được đáng sợ như vậy hồn lực sao? Hắn như thế nào có được đáng sợ như vậy hồn lực? Hắn thật chỉ là một người trẻ tuổi sao? So với những người khác, có được địa cảnh bước thứ 2 cấp độ hồn lực Ngạo Lăng Xương, lại liền đứng ở bên cạnh, so với bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm rõ ràng cảm ứng được từ Tần Huyền trên thân trong nháy mắt đó phát tán ra hồn lực đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Chính là bởi vậy, mới xuất phát từ nội tâm chỗ sâu mà chấn động. Liền xem như coi như là kình địch Khương Sơ Nhiên, thế nhưng không có như vậy kinh thế hai tục hồn lực. Thật mạnh sóng hồn lực động. Người cũng cảm ứng được. Ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta đâu. Không sai, ta cũng cảm ứng được. Vừa rồi xuất hiện một cỗ rất kinh người sóng hồn lực động, thoáng qua liền biến mất, đến tột cùng là ai? Luyện đan trên quảng trường, không ít ngay tại luyện đan sư lộ ra vẻ giật mình. Chỉ bất quá bởi vì cái kia cỗ cường hãn sóng hồn lực động xuất hiện quá mức đột nhiên, mà lại thoáng qua liền biến mất, bởi vậy luyện đan trên quảng trường trừ Ngạo Lăng Xương bên ngoài, cũng không có người nào khác cảm ứng được. Không để ý đến người bên ngoài chấn kinh, Tần Huyền cường đại hồn lực bình thản phóng thích, bọc lại trước người mỗi loại dược dịch, làm cho dung hợp dược dịch đứng lên hiển thị rõ thuận buồn xuôi gió, trực tiếp một lòng số dụng, đồng bộ tiến hành 10 loại dược dịch dung hợp. Có là 2 loại dược dịch tiến hành dung hợp, có là 3 loại dược dịch tiến hành dung hợp. Có thể nói, Tần Huyền nhất tâm tứ dụng, đồng thời đem 10 loại khác biệt dược dịch phân biệt dung hợp thành 4 đám hoàn toàn mới dược dịch. Không hề nghi ngờ, dược dịch dung hợp so với luyện hóa dược liệu hóa thành dược dịch càng thêm khảo cứu một vị luyện đan sư năng lực, bởi vì dược dịch dung hợp cần càng lớn trình độ bên trên hồn lực khống chế cùng đối với khác biệt trên dược liệu dược lý giải. Khác biệt dược dịch ở giữa dung hợp, cần đầy đủ cân nhắc giữa lẫn nhau dược hiệu xung đột, tránh cho cuối cùng chọi nhau mà dung hợp thất bại. Bởi vậy cần cẩn thận từng ly từng tí tiến hành. Bất quá, đối với có được hoàng cảnh cấp độ cường đại hồn lực, nắm giữ lấy luyện tiên hóa đang thuật cùng một nguyên tố lực tương tác đạt đến trong truyền thuyết tuyệt phẩm cấp độ Tần Huyền mà nói, đối với dược lý giải cùng dược liệu khống chế càng thêm xe nhẹ đường quen, bởi vậy đủ để duy nhất một lần đồng bộ tiến hành 4 chỗ trở lên dược dịch dung hợp. Không hề nghi ngờ, vẫn như cũ đưa tới hiện trường vô số người chú mục cùng trận trận kinh hô lẫn nhau chập trùng. Mà lại đồng thời thao túng khác biệt dược dịch ở giữa dung hợp, xa muốn so lên duy nhất một lần luyện hóa 6 cây dược liệu càng thêm khó khăn. Áo bào cho Khương lão ánh mắt từ đầu đến cuối không nháy mắt nhìn chăm chú Tần Huyền dung hợp khác biệt dược dịch quá trình, vẫn kinh thán không thôi, như vậy đồng bộ tiến hành, cường đại như thế một lực, hiển nhiên kẻ này thiên phú luyện đan viễn siêu tại lão phu ngoài tưởng tượng. Đại Càn hoàng triều lúc nào lại xuất hiện như vậy tuyệt thế yêu nghiệt luyện đan thiên tài, trừ Âu Dương Sơn nói tới cái kia luyện đan thiên tài bên ngoài, lại thêm ra tới một vị, liền xem như năm đó lão phu cũng muốn kém xa tí tắp. Mà lại như vậy một mã tiếp đồng bộ tiến hành nhiều loại khác biệt dược liệu, dược dịch thủ pháp luyện đan, tuyệt không phải đường kim trên đời nhìn thấy bình thường thủ pháp luyện đan. Kẻ này, đừng nói là sư thừa tại Đại Càn hoàng triều bên ngoài luyện đan cao thủ. CCC, nương theo lấy Tần Huyền không ngừng mà thao túng nhiều chỗ dược dịch đồng bộ dung hợp, như vậy vừa đi vừa về 5 lần mà thôi, cũng đã hoàn toàn đem đến tất cả dược dịch đều thuận lợi dung hợp thành một đoàn lớn trường quả đậm dược dịch. Luyện đan tốc độ nhanh chóng, viễn siêu đám người ngoài tưởng tượng. Bước kế tiếp chính là ngưng đan. Từ bắt đầu đến tiến hành ngưng đan một bước này, cũng bất quá là vẹn vẹn hao tốn không đủ nửa canh giờ mà thôi, nhanh như vậy luyện đan tốc độ, mà lại trong đó còn có thể không sai, đã hiển lộ rõ ràng ra Tần Huyền phi phàm thuật luyện đan tạo nghệ. Thật nhanh luyện đan tốc độ, hơn nữa còn có thể chuẩn xác không sai, cũng không biết ngay tại luyện chế là bực nào đan dược mà thôi. Xem ra cũng không phải nhất giai đan dược, vô luận là dược liệu hay là luyện đan quá trình, nhất giai đan dược căn bản không cần như vậy phức tạp. Đám người chú ý đi qua, trong lòng đều rất là tò mò, Tần Huyền ngay tại luyện chế lấy cái gì cấp bậc đan dược. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là luyện đan sư chủ động bại lộ luyện chế đan phương cấp bậc, hoặc là cuối cùng lúc thành đan, nếu không rất khó phán đoán luyện chế đan dược chuẩn xác cấp bậc. Tần Huyền không để ý đến, lớn chừng quả đấm dược dịch ngay tại trong lò luyện đan không ngừng mà thụ lấy vượt qua ngàn cấp hỏa diễm liên tục không ngừng nướng, ngay tại từ từ thu nhỏ. Cùng lúc đó, không cam lòng lạc hậu hơn người ngạo lăng xương lúc trước ngắn ngủi giật mình sau, đã tốc độ tăng tốc. Bởi vì lần này cần luyện chế tam giai đan dược tam văn xanh đan đã sớm luyện chế thành công qua nhiều lần, kinh nghiệm có chút sung túc, bởi vậy tại vốn có trên cơ sở thế mà cũng không ngừng tăng tốc, cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc dung hợp giai đoạn, chính thức tiến nhập ngưng đan giai đoạn. Nương theo lấy hỏa diễm nướng, dung hợp dược dịch cũng đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng nhanh chóng thu nhỏ đến to bằng nắm đấm trẻ con, so với Tần Huyền còn muốn càng nhanh một bước. Lúc này, một cỗ nhàn nhạt đan hương ngay tại tràn ngập ra. Mùi thơm này là đan hương. Luyện chế ra có chứa đan hương đan dược, chí ít không phải bình thường phẩm giai, mà lại xem đan dược bộ dáng, tựa hồ là tam văn xanh đan, chính là một loại tam giai đan dược. Không hổ là Viêm Nguyên tông sư đệ tử, Lăng Xương tiểu thư thế mà thật luyện chế thành công ra tam giai đan dược, mà lại ở tân sinh thay mặt luyện đan sư trên đại hội luyện chế ra đến, cũng có thể đạt được thừa nhận, trở thành chân chính tam tinh luyện đan sư. 24 tuổi chi linh liền trở thành tam tinh luyện đan sư, yêu nghiệt như thế thiên phú luyện đan, có thể nói là đại càn hiếm thấy, đương kim sợ cũng chỉ có Khương Sơ Nhiên mới có thể cùng chi tướng sách so sánh nhau đi. Trận trận tiếng kinh hô truyền ra. Một lát sau, tại đan hỏa không ngừng nướng bên dưới, cuối cùng to bằng nắm đấm trẻ con dược dịch triệt để biến thành lớn chừng ngón cái thực chất đan dược. Cùng lúc đó, đan dược mặt ngoài hiện ra hai đạo đan văn. Nương theo lấy đan dược triệt để định hình thành đan, một cỗ càng thêm nồng đậm không ít đan hương tràn ra, làm cho người chú mục. Đan dược bị hồn lực dẫn dắt, cuối cùng rơi vào ngạo lăng xương tố thủ bên trên. Nhìn thấy bàn tay bên trong chỉ có hai đạo đan văn tam văn xanh đan, ngạo lăng xương cũng không có ngoại nhân trong tưởng tượng như vậy vui vẻ, ngược lại là nhịn không được ngưng mi. Phải biết, tam văn xanh đan, tên như ý nghĩa, chỉ có đạt tới ba đạo đan văn mới xem như hoàn mỹ, cũng có thể đạt tới cao phẩm cấp độ. Hai đạo đan văn tam văn xanh đan mặc dù cũng coi là không sai, nhưng chỉ là đạt tới trung phẩm cấp độ mà thôi. Mặc dù luyện chế ra là trung phẩm tam giai đan dược, đối với không ít tam tinh luyện đan sư cũng coi là không tệ, nhưng đối với ngạo lăng xương mà nói càng hy vọng luyện chế ra hoàn mỹ tam văn xanh đan. Trong mắt nhìn xem trong tay tam văn xanh đan, chẳng biết tại sao, trong óc nàng hiện ra luyện đan sư đại hội bắt đầu trước, Tần Huyền đã nói, không có ý tứ gì khác, chỉ bất quá ngươi luyện hóa hạ khô hoa hỏa diễm nhiệt độ quá cao, dễ dàng dẫn đến hạ khô hoa dược tính bởi vì nhiệt độ xuất hiện biến hóa, cuối cùng dẫn đến ngưng đan thời điểm, trình độ nhất định giảm xuống đan dược phẩm cấp. Chẳng lẽ là bởi vì duyên cớ này sao? Mặc dù như thế, nhưng ngạo lăng xương luyện chế thành công ra tam giai đan dược, hay là đưa tới các phương chú mục cùng kinh hô. Xa xa áo bào cho Khương lão cũng âm thầm gật đầu, có thể luyện chế thành công ra tam giai đan dược, đủ để chứng minh ngạo lăng xương tiểu nữ oan này thuật luyện đan đạt đến tam tinh cấp độ. Chính là đáng tiếc, trong quá trình luyện chế xuất hiện một chút sai lầm, dẫn đến đan dược chỉ là đạt đến trung phẩm phẩm chất, bất quá cũng đủ để thông qua tam tinh luyện đan sư khảo hạch. Tiểu Đỗ, Trận này đời mới luyện đan sư đại hội sau khi kết thúc, nhớ kỹ cho nàng ban phát tam tinh huy chương. Đỗ Lợi Dân gật đầu, Khương lão, ta minh bạch. Chợt, áo bào cho Khương lão ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên thân, nói ngạo lăng xương đều thành công, tiểu tử này hẳn là cũng nhanh đi. Chương 190, sợ hãi. Sợ hãi. Chương 190, sợ hãi. Sợ hãi. Chúc mừng lăng xương tiểu thư, luyện chế thành công ra tam giai đan dược, không ngoài sở liệu sẽ trở thành Bích Hà thành khu thi đấu tân sinh đại luyện đan sư đại hội quán quân, cũng sẽ trở thành đại càn đương kim trẻ tuổi nhất tam tinh luyện đan sư một trong. Trịnh Dương nhân cơ hội này, tại luyện chế đan dược sau khi, không gấp hướng ngạo lăng xương biểu thị chúc mừng, ánh mắt không chút nào tiến hành che giấu cực nóng cùng ái mộ. Như vậy đã có hỏa bạo dáng người cùng lãnh diễm bề ngoài mỹ nhân, càng là bối cảnh cùng thiên phú không tầm thường, lại là cái nào nam tử có khả năng cự tuyệt được. Trịnh Dương là cất nghĩ thầm muốn lấy lòng ngạo lăng xương, nếu là có thể thừa cơ rút ngắn quan hệ, thậm chí cuối cùng chiếm được mỹ nhân về, lấy ngạo lăng xương thân phận cùng bối cảnh, địa vị, nhưng đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Đối mặt tại Trịnh Dương chúc mừng, ngạo lăng xương chỉ là khẽ bước cằm, cũng không có quá nhiều biểu thị. Trịnh Dương cũng không ngủ rũ, đã sớm biết ngạo lăng xương người cũng như tên băng sơn mỹ nhân, có đầy đủ kiên nhẫn. Cùng lúc đó, hắn thấy được ngay tại ngạo lăng xương bên cạnh Tần Huyền, nghĩ đến đây ra hỏa trước đây mấy lần ngoài dự liệu thao tác, có thể nói là hấp dẫn ánh mắt mọi người, thậm chí bao gồm ngạo lăng xương ở bên trong liên tiếp ghé mắt, để trong lòng của hắn rất là khó chịu. Trong lòng của hắn thế nhưng là sớm đã đem ngạo lăng xương trở thành độc chiếm, sao tha cho nàng liên tiếp ghé mắt nam tử khác đâu? Bất quá Trịnh Dương cũng không cho rằng Tần Huyền thuật luyện đan thật như vậy xuất thần nhập hóa, liền xem như sư tôn hắn Nghiêm Hoa đại sư cũng không làm được tình trạng như thế, trong lòng suy đoán khẳng định là dùng không muốn người biết thủ đoạn. Về phần ngay tại luyện đan đan dược, chỉ sợ cũng chính là nhất giai đan dược mà thôi. Trịnh Dương lúc này liền liếc qua Tần Huyền, châm chọc khiêu khích nói không giống người nào đó, mặc dù nhìn qua rất lợi hại, nhưng lại loẹt, nói cho cùng luyện chế đan dược hẳn là cũng chỉ là bình thường nhất giai đan dược mà thôi, cũng không biết sử dụng thứ gì thủ đoạn mới có thể đồng thời tiến hành mấy loại khác biệt dược liệu, dược dịch luyện hóa cùng dung hợp mà thôi, sao có thể cùng Lăng Xương tiểu thư đánh đồng đi. Nghe nói như thế, trong hiện trường không ít người rất là kinh ngạc, tiểu tử này thật chỉ là tại luyện chế nhất giai đan dược. Cảm giác giống như cũng là, khó trách nhìn qua lợi hại như vậy. Nhất giai đan dược, liên luyện chế loại này cấp bậc đan dược cũng dám ra sân tham gia tân sinh đại luyện đan sư đại hội, thật sự là buồn cười. Thật sao? Chính Dương công tử thế nhưng là Nghiêm Hoa đại sư ái đồ, thuật luyện đan tạo nghệ không tầm thường, hắn nói khẳng định là thật. Lại nói, các ngươi ai nhìn thấy qua có người có thể duy nhất một lần đồng thời luyện hóa 6 cây dược liệu, cùng đồng bộ tiến hành mấy loại dược dịch dung hợp, liền xem như ngũ tinh luyện đan đại sư cũng làm không được. Không nghĩ tới tiểu tử này nhìn qua lợi hại như vậy, kỳ thực bên trên chỉ là loại người mà thôi, để cho chúng ta đều thất vọng. Không ít người ngay từ đầu đối với Tần Huyền vẫn là tương đối bội phục, nhưng mà nói cho cùng, không phải là chân chính luyện đan sư, đối với thuật luyện đan chỉ bất quá kiến thức nửa đời, cái gọi là thuật nghiệp chuyên công không gì hơn cái này. Chính là bởi vậy, bọn hắn cũng nghe tin Trịnh Dương lời nói. Nhất là Trịnh Dương còn là một vị nhị tinh luyện đan sư, sư tôn càng là nổi danh Nghiêm Hoa đại sư, càng là tăng lên có độ tin cậy. Bởi vậy nhìn về phía Tần Huyền cũng do bội phục chuyển thành châm chọc khiêu khích. Nơi xa, áo bào cho Khương lão sắc mặt trầm xuống, kẻ này thuật luyện đan rõ ràng xuất thần nhập hóa, không phải bình thường, nhưng mà lại bị người này cho vu khống. Tiểu Đỗ, các ngươi Bích Hà thành lúc nào sẽ xuất hiện thứ bại hoại như vậy? Đỗ Lợi Dân trên trán mồ hôi lạnh thấm thấm, đội bằng nói, Khương lão ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngài lời nhắn nhủ, cũng sẽ không để vị này luyện đan thiên tài gặp vu khống. Về phần tiểu tử này, là Nghiêm Hoa ái đồ Trịnh Dương, cũng coi là Bích Hà thành trong thế hệ trẻ tuổi có chút xuất sắc luyện đan sư, chính là không nghĩ tới hắn sẽ là người như vậy. Bất quá Khương lão, ngài cũng đừng ra mặt, ảnh hưởng quá lớn. Chuyện này liền giao cho ta xử lý là được rồi. Mà lại ta nhìn, không cần bất luận kẻ nào ra mặt, kẻ này một khi thành đan, sẽ đánh tất cả mọi người mặt mũi. Thanh âm chưa dứt, một cỗ nồng đậm đan hương tràn ngập mà mở. Cực kỳ nồng đậm đan hương, đây là Lăng Xương tiểu thư đan dược triệt để ngưng đan thành hình rồi sao? Không đối, mọi người mau nhìn, là tiểu tử kia thành đan. Cái gì? Chẳng lẽ tiểu tử này luyện chế cũng là tam giai đan dược? Đám người khiếp sợ nhìn sang, chỉ thấy được Tần Huyền trước mặt trong lò luyện đan, một viên lớn chừng ngón cái màu xanh thẳm đan dược ngay tại chậm rãi thành hình. Tản ra so với ngạo lăng xương tam văn xanh đan còn muốn càng thêm nồng đậm một mảng lớn đan hương, tràn ngập ra toàn bộ luyện đan quảng trường. Chỉ là hít vào một hơi, liền để cho người ta cảm thấy mừng rỡ. Ngạo lăng xương càng là tiếu nhan bên trên tràn đầy kinh sợ, như vậy nồng đậm đan hương, thế nhưng là so với ta tam văn xanh đan còn muốn càng thêm nồng đậm qua lần, mà cái này, bất quá là ngay tại ngưng đan giai đoạn mà thôi. Nếu như chân chính thành đan, đan hương sợ là càng thêm nồng đậm không ít. Hắn đến tuột cùng luyện chế là đan dược đẳng cấp gì, mà lại tựa hồ phẩm giai không kém. Chính Dương thần sắc lập tức cứng đờ ở nơi đó, tràn đầy không dám tin. Tiểu tử này là nhị tinh luyện đan sư đã nguy tiền, vì cái gì luyện chế ra tới đan dược lại so với lên ngạo lăng xương còn muốn càng thêm nồng đậm không ít? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vừa rồi không ít đều chất vấn Tần Huyền chỉ là luyện chế nhất giai đan dược người, nhao nhao ngậm miệng, trừng to mắt mà nhìn xem một màn này. Giờ khắc này, dù là kẻ ngu xuẩn nhất, thông qua cái này so với ngạo lăng xương tam văn xanh đan còn muốn càng thêm nồng đậm đan hương, đều biết Tần Huyền luyện chế tuyệt đối không phải cái gì nhất giai đan dược. Trên đời này nào có cái gì nhất giai đan dược sẽ có so với tam giai đan dược càng thêm nồng đậm đan hương? Chí ít cũng là tam giai đan dược. Tam giai đan dược. Chờ chút, tiểu tử này thế mà luyện chế cũng là tam giai đan dược. Hắn mới mấy tuổi à, xem ra cũng chính là 20 tuổi không đến, thế mà liền luyện chế ra tới tam giai đan dược, mà lại viên đan dược này tựa hồ so với Lăng Xương tiểu thư luyện chế được tam văn xanh đan còn muốn tốt hơn. Toàn trường sợ hãi, từng đạo ánh mắt khiếp sợ ném rơi vào Tần Huyền cùng trong lò luyện đan viên kia đã lập tức thành hình trên đan dược. Trịnh Dương lấy lại tinh thần càng là như bị sét đánh, tràn đầy không dám tin, tam giai đan dược. Chẳng lẽ tiểu tử này còn là một vị tam tinh luyện đan sư? Cuối cùng, trải qua đan hỏa rèn luyện sau, màu xanh thẳm đan dược triệt để thành hình, toàn thân mượt mà không tì vết, trong lúc mơ hồ thành bảy biện ra nhàn nhạt lam kim sắc, phát ra mở so với trước đây càng thêm nồng đậm mấy lần trở lên đan hương. Đỗ Lợi Dân mặt lộ kinh hãi, như vậy nồng đậm đan hương, tuyệt đối không phải bình thường phẩm giai, chí ít cũng là cao phẩm, thậm chí có thể là tuyệt phẩm đan dược. Chẳng lẽ lại tiểu tử này thế mà luyện chế ra tới một viên tuyệt phẩm cấp độ tam giai đan dược? Tưởng niệm đến tận đây, vị này Bích Hà thành phân hội trưởng vì đó tinh thần đại chấn. Tuyệt phẩm cấp độ tam giai đan dược, cho dù là hắn vị này nửa bước ngũ tinh luyện đan sư, đều không dám nói nhất định có thể luyện chế ra đến. Càng là cao giai đan dược khác, càng là khảo nghiệm một vị luyện đan sư thuật luyện đan tạo nghệ. Phải biết, liền xem như tuyệt phẩm cấp độ nhất giai đan dược, chính là bình thường tứ tinh luyện đan sư đều không nhất định có thể luyện chế ra đến, thường thường là xem bất khí. Huống chi là tuyệt phẩm tam giai đan dược, càng là ngay cả ngũ tinh luyện đan đại sư đều chưa chắc có thể luyện chế ra đến. Áo bào cho Khương lão vị này đương kim đại càn hoàng triều nổi trội nhất luyện đan sư, giờ phút này trên mặt cũng đầy là sợ hãi thán phục chi sắc. Ngươi nói không sai, đây là định tâm đan thuộc về một loại có thể định thần dưỡng tâm tam giai đan dược, có thể để người ra thân đối với thiên địa nguyên khí càng ngộ, thậm chí có thể để võ vương thậm chí võ tôn trong thời gian nhất định chấn định tâm thần. Đặt ở tam giai đan dược bên trong cũng coi là bên trong cao đẳng khó khăn đan dược, mà lại kẻ này luyện chế ra tới thành thơi mặt ngoài mượt mà không tì vết, toàn thân không có chút nào tạp sắc, bình thường như vậy màu sắc chỉ có cao phẩm cấp độ định tâm đan. Nhưng mà viên này định tâm đan thậm chí lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt, hiển nhiên là đột phá cao phẩm, đạt đến tuyệt phẩm đan dược. Có thể luyện chế ra tam giai tuyệt phẩm đan dược, kẻ này thuật luyện đan tạo nghệ muốn so lên lão phu trong tưởng tượng còn muốn cao hơn. Lúc này, tân sinh đại luyện đan sư đại hội Bích Hà thành hội trưởng ban giám khảo Triệu Xuyên, cũng là một vị tứ tinh luyện đan đại sư, nhìn thấy viên này định tâm đan trong ngáy mắt, lúc này vọt lên tiến lên, kiềm chế lại kích động nói, vị tiểu hữu này, có thể hay không để lão phu hào hào quan sát một phen? Có thể. Tân Huyền mỉm cười nói, cảm ơn. Triệu Xuyên tiếp nhận viên này định tâm thần, cẩn thận quan sát một lát sau, một lúc sau sợ hãi thán nói, lại là bên trong cao đẳng khó khăn tam giai định tâm đan, mà lại là tuyệt phẩm cấp độ. Tiểu hữu thuật luyện đan quả thật là thần hồ kỳ kỹ, đừng nói là lão phu, liền xem như ngũ tinh luyện đan đại sư tới, đều chưa chắc có thể luyện chế ra như vậy tuyệt phẩm định tâm đan. Thanh âm chưa dứt, toàn trường đều im lặng. Chương 191, thế nhưng là hắn mới 16 tuổi a. Chương 191, thế nhưng là hắn mới 16 tuổi a. Nương theo lấy ban giám khảo Triệu Xuyên thanh âm rơi xuống, lúc đầu viên náo luyện đan quảng trường lập tức lâm vào một mảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong yên lặng. Tương đạo chấn kinh đến khó mà hình dung ánh mắt, nhao nhao rơi vào viên kia định tâm đan bên trên. Có đang ngồi tất cả người xem, có luyện đan trên quảng trường ngay tại tham gia trận đấu mà luyện đan bên trong luyện đan sư, bao quát Ngạo Lăng Sương, Trịnh Dương ở bên trong, cũng có đông đảo ban giám khảo. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, Triệu Xuyên trên tay viên kia định tâm đan trở thành bạn chúng chú mục tiêu điểm. Tam giai, tuyệt phẩm. Nửa ngày đi qua sau, cũng không biết là ai vô ý thức phun ra một câu nói như vậy, chợt đưa tới liên tiếp phản ứng dây chuyền, dẫn đến hiện trường hít vào hàn khí thanh âm vang không dứt hai. Bao quát một đám tam tứ tinh cấp bậc luyện đan sư ban giám khảo đều có. Chơi ạ, trận này đời mới luyện đan sư đại hội bên trên, không chỉ có người thứ hai kế Lăng Sương tiểu thư sau luyện chế ra tam giai đan dược, trọng yếu hơn là còn luyện chế được tuyệt phẩm đan dược. Tuyệt phẩm cấp độ tam giai đan dược. Nghe Triệu Xuyên đại sư nói, thế nhưng là liền ngay cả ngũ tinh luyện đan đại sư tới, đều chưa chắc có thể luyện chế ra đến. Vừa rồi Trịnh Dương không phải đã nói rồi sao? Tiểu tử này chỉ là loại người, luyện chế chỉ là nhất giai đan dược mà thôi sao? Chúng ta đều tin nhầm Trịnh Dương lời nói, tiểu tử này. Không đối, vị tiên sinh này thuật luyện đan tạo nghệ độ cao, thậm chí so với Lăng Sương tiểu thư còn muốn cao hơn. Đám người rung động không thôi. Ngạo Lăng Sương ánh mắt không nháy mắt nhìn chăm chú viên kia xanh thẳm bên trong lộ ra màu vàng nhạt định tâm đan, lại rơi vào bên cạnh vị kia từ đầu đến cuối đều là tràn đầy tự tin trên người thiếu niên, tràn đầy khó có thể tin. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy khó nói nên lời tan tác. Lúc đầu, nàng coi là toàn bộ đại càn hoàng triều bên trong, chỉ có Khương Sơ Nhiên một tên kình địch mà thôi, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này gặp gỡ một cái khác so với Khương Sơ Nhiên còn muốn càng yêu nghiệt luyện đan thiên tài. 30 tuổi trước luyện chế ra tam giai tuyệt phẩm đan dược, căn bản không phải nàng có thể tưởng tượng. Thành công luyện chế được tuyệt phẩm định tâm đan, dù là Tần Huyền cũng không nhịn được mà cười. Hắn vốn cho rằng định tâm đan có thể đạt tới cao phẩm trình độ đã tương đối khá, không nghĩ tới cuối cùng thế mà còn có thể tiến thêm một bước, trở thành tuyệt phẩm cấp độ, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết, cho dù là kế thừa Thái Hư đan thánh thuật luyện đan hắn, cũng không dám nói mỗi lần đều có thể luyện chế ra tuyệt phẩm tam giai đan dược, thường thường đều là luyện chế mấy chục đến lần tam giai đan dược mới có thể may mắn luyện chế ra một viên tuyệt phẩm cấp độ. Trịnh Dương đầy đầu đều tại choáng váng, vẫn không dám tin tưởng hô to, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn làm sao có thể luyện chế ra tam giai tuyệt phẩm đan dược? Nghe được lời nói này, Triệu Xuyên lúc đầu tràn đầy kinh hỉ nụ cười khuôn mặt lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống, rất là bất thiện nhìn xem Trịnh Dương, âm thanh lạnh lùng nói, "À, ý của ngươi là chất vấn lão phu ánh mắt sao? Đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi lão sư Nghiêm Hoa lão đầu kia đích thân đến, đều không dám chất vấn lão phu ánh mắt." Lúc này mới kịp phản ứng Trịnh Dương sắc mặt bá một tiếng trắng bệnh đi lên, vội vàng mở miệng giải thích, "Triệu lão ngài hiểu lầm, văn bối không phải đang chất vấn ngài ánh mắt, chẳng qua là cảm thấy tiểu tử này một cái nhị tinh luyện đan sư, có thể luyện chế ra đến một viên tam giai đan dược đã là gặp vận may, căn bản không có khả năng luyện chế ra tam giai tuyệt phẩm đan dược. Triệu Xuyên thế nhưng là Bích Hà Thành tư lịch có phần gia luyện đan sư, mà lại thuật luyện đan cũng đạt tới tứ tinh đỉnh tiêm cấp độ, so với nhà mình lão sư Nghiêm Hoa cũng không kém bao nhiêu. Mà lại bởi vì tuổi tác lớn, già đời, lại càng có không ít có tiếng khí luyện đan sư đều từng là lão nhân gia ông ta đệ tử hoặc là bị dịu dắt chỉ điểm qua. Bởi vậy, trước mặt mọi người như vậy chất vấn Triệu Xuyên ánh mắt, thế nhưng là phạm vào kiêng kỵ. Chuyến ra ngoài sẽ để cho đến giới luyện đan bên trong không ít người không thích. Chỉ là Triệu Xuyên đối với Trịnh Dương cảm nhận rất là bình thường, bởi vì từ Trịnh Dương ngay từ đầu liền khiêu khích Tần Huyền đánh cược, hắn liền nhìn ở trong mắt. Chỉ bất quá lúc đó làm ban giám khảo, mà lại đều là giữa những người tuổi trẻ ân đoán, đối với Tần Huyền thuật luyện đan cũng không hiểu rõ, hắn cũng không tốt đúng tay. Nhưng mà từ luyện đan sư đại hội chính thức bắt đầu, cái này Trịnh Dương vẫn luôn tại châm chọc khiêu khích Tần Huyền, ngược lại là người sau từ đầu đến cuối không tiêu không gấp, đồng thời thể hiện ra khá cao siêu thuật luyện đan, cả hai cao thấp trực tiếp nhìn ở trong mắt. Bởi vậy Triệu Xuyên đối với Tần Huyền cảm nhận cao hơn, mà lại loại này luyện đan sư đại hội cho tới bây giờ đều là lấy thực lực nói chuyện. Tuy nói Tần Huyền nhìn qua tương đương tuổi trẻ, nhưng mà thuật luyện đan tạo nghệ chi phi phàm, ngay cả hắn cái này chìm đắm hơn trăm năm lão gia hỏa đều kinh thán không thôi, tuyệt đối không phải là bình thường nhị tinh luyện đan sư. Kết quả cuối cùng cũng chứng minh, Tần Huyền thuật luyện đan đã đạt đến tam tinh luyện đan sư cấp độ, thậm chí luyện chế được tuyệt phẩm tam giai đan dược. Huống chi lấy ánh mắt của hắn, sao lại nhìn không ra tam giai đan dược là cái gì phẩm chất? Triệu Xuyên lạnh lùng phất tay áo, vị tiểu hữu này mặc dù chỉ là nhị tinh luyện đan sư, nhưng nhị tinh luyện đan sư huy trường cũng không đại biểu hắn thật chỉ có nhị tinh luyện đan sư trình độ. Điểm này từ vừa rồi tranh tài đã bày ra. Lão phu có thể nói, Tần Huyền thuật luyện đan độ cao đã sớm là tam tinh luyện đan sư trình độ, mà lại đặt ở tam tinh luyện đan sư bên trong đều là tương đối hàng đầu. Chẳng lẽ ngươi thật coi là muốn luyện chế ra một viên tam giai tuyệt phẩm đan dược, thật chỉ cần là tam tinh luyện đan sư cũng có thể? Lão phu có thể minh xác nói cho ngươi, mặc dù tam tinh luyện đan sư có thể luyện chế ra tam giai tuyệt phẩm đan dược, nhưng trừ vận khí bên ngoài, càng cần hơn đầy đủ cao thuật luyện đan. Phải biết, muốn đem tam giai đan dược đạt tới tuyệt phẩm cấp độ, điều kiện tiên quyết là cơ sở nhất phẩm chất cần cao phẩm, sau đó mới có nhất định vận khí có thể đột phá, đạt tới tuyệt phẩm cấp độ. Mà lại định tâm đan, liền xem như đặt ở đông đảo tam giai đan dược bên trong, đều xem như bên trong độ khó cao tam giai đan dược. Nói cách khác, bình thường tam tinh luyện đan sư căn bản là không có cách luyện chế thành công định tâm đan, chớ nói chi là đem nó luyện chế đến tuyệt phẩm cấp độ. Huống chi lão phu ngay từ đầu đã nói, tuyệt phẩm tam giai đan dược, đừng nói là bình thường tam tinh luyện đan sư, liền xem như ngũ tinh luyện đan đại sư đều không nhất định có thể luyện chế ra đến. Theo Triệu Xuyên một phen rơi xuống, vốn là kinh ngạc tại Tần Huyền vận khí đám người, giờ phút này triệt để bị rung động. Không hề nghi ngờ, Triệu Xuyên lời nói này hạch tâm ý tứ chính là, Tần Huyền không chỉ là vật khí, mà lại thuật luyện đan không giống bình thường cao, đặt ở tam tinh luyện đan sư bên trong đều tuyệt đối được xưng tụng trung đẳng trở lên cấp bậc. Tam tinh luyện đan sư kỳ thật cũng không như thế nào hiếm thấy, nhưng mà trẻ tuổi như vậy trung thượng cấp bậc tam tinh luyện đan sư, lại là cuộc đời hiếm thấy. Trịnh Dương triệt để bị đả kích ở, chứng to mắt thì thảo tự chủ nói làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn cái tuổi này là nhị tinh luyện đan sư đã rất bất khả tư nghị, làm sao có thể là tam tinh luyện đan sư, hay là trung thượng cấp bậc tam tinh luyện đan sư? Triệu Xuyên hừ lạnh nói, chỉ có thể nói ngươi chưa từng gặp qua bao nhiêu sự đời, phải biết Hoang Châu to lớn, có chút thiên tài chân chính, đừng nói là trước 30 tuổi trở thành tam tinh luyện đan sư, trở thành tứ tinh luyện đan sư đều có. Trịnh Dương đầy đầu đều tại choáng váng, đối mặt Triệu Xuyên trả lời, vô ý thức nói thế nhưng là hắn mới 16 tuổi a. Huyên náo luyện đan quảng trường, lại một lần nữa lâm vào tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong yên tĩnh. Vô số người sợ hãi mà nhìn xem Tần Huyền. 16 tuổi. Chương 192, có vị đại nhân muốn gặp ngươi một mặt. Chương 192, có vị đại nhân muốn gặp ngươi một mặt. 16 tuổi. T. Luyện đan trên quảng trường, vang lên trận trận hít vào hàn khí thanh âm, so với trước đây còn muốn càng lớn càng nhiều. Nếu như nói, trước 30 tuổi tam tinh luyện đan sư, thậm chí trung cao cấp tam tinh luyện đan sư, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Dù sao, dĩ vãng đại càn hoàng triều không phải là không có xuất hiện qua bực này yêu nghiệt luyện đan thiên tài. Như đương kim đại càn hoàng triều luyện đan người thứ nhất Khương hội trưởng, chính là 21 tuổi trở thành tam tinh luyện đan sư, mặc dù cũng không có ở trước 30 tuổi đột phá tứ tinh luyện đan sư, nhưng ở 30 tuổi lúc thuật luyện đan cũng đạt tới không hề kém cấp độ, tại tam tinh luyện đan sư bên trong cũng coi là siêu quần bá tụy cái kia một hàng. Chính là bởi vậy, Tần Huyền dù là thể hiện ra không tầm thường thuật luyện đan, nhưng xét đến cùng có tương tự tiền nhân ở đây, đều có thể tương đối. Mặc dù có chỗ giật mình, nhưng cảm giác còn tại tình lý ở trong. Nhưng bây giờ, lại bị buộc đi ra, vị này bị Triệu Xuyên đánh giá là trùng cao cấp tam tinh luyện đan sư trình độ luyện đan thiên tài, không những niên kỷ tại 30 tuổi phía dưới, thậm chí chỉ là 16 tuổi. 16 tuổi tam tinh luyện đan sư, có thể xa muốn so lên 30 tuổi tứ tinh luyện đan sư còn muốn cho người rung động được nhiều. Phải biết, thuật luyện đan đề cao, không chỉ cần có thiên phú luyện đan, còn cần thời gian nhất định đến ma luyện, tăng lên. 16 tuổi chi linh trở thành nhất tinh luyện đan sư, đã là luyện đan thiên tài. 16 tuổi trở thành nhị tinh luyện đan sư, đó chính là luyện đan thiên tài bên trong người siêu quần bật tụy, thiên phú kinh người, đủ để cho đông đảo ngũ tinh luyện đan đại sư, lục tinh luyện đan tông sư tranh nhau tranh đoạt làm đệ tử, tương lai trở thành 5-6 tinh cấp đường mà muốn, thậm chí đều có thể thất tinh đan tôn tồn tại. Về phần 16 tuổi tam tinh luyện đan sư, căn bản không người nghĩ tới, đơn giản chưa bao giờ nghe thấy. Nơi xa, liền ngay cả xưa nay có chút bình tĩnh áo bào cho Khương lão đều triệt để ngồi không yên, dàn mua đôi mắt tràn đầy kinh hãi, tự lẩm bẩm, 16 tuổi liền có thể luyện chế ra tam giai tuyệt phẩm đan dược thiên tài, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản so với Âu Dương Sơn nói tới vị kia đều muốn lợi hại hơn. Ta Đại Càn Hoàng Triều quả nhiên là trời ban điềm lành, lập tức xuất hiện hai vị 16 tuổi tam tinh luyện đan sư. Mặc dù trước đây liền nghe Âu Dương Sơn đề cập qua, Hắc Nham Thành từng xuất một chút hiện hơn 16 tuổi tam tinh luyện đan sư, nhưng chung quy là nghe nói, cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, bởi vậy coi như tin tưởng Âu Dương Sơn nhân phẩm, có thể từ đầu đến cuối chưa từng thấy tận mắt, đáy lòng nói cho cùng vẫn là có chút không quá tin tưởng. Cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, chính là đạo lý này. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới càng có loại rung động này lực. Trong đám người, Nam Cung Thanh Thanh cùng Tần Linh Nhi vui vẻ nhất. Nam Cung Thanh Thanh ngạo nghễ hừ lạnh nói, ta đã sớm nói Tần Huyền thuật luyện đan rất lợi hại, tuyệt đối có thể xếp tại ba vị trí đầu, hết lần này tới lần khác những người này cũng không tin, hiện tại đều sợ ngây người. Tần Linh Nhi đôi mắt sáng cười yếu ớt, Thanh Thanh tả ngươi nói không sai, ca ca vẫn luôn rất lợi hại. Bên cạnh, Ngạo Lăng Xương mắt hạnh trừng trừng mà nhìn xem Tần Huyền, ngươi thật chỉ có 16 tuổi. Nàng có thể tiếp nhận Tần Huyền mạnh hơn nàng, nhưng không thể nào tiếp thu được mạnh hơn nàng đồng thời, vẫn còn so sánh nàng càng tuổi trẻ, mà lại trẻ 1/3. Đây là cỡ nào đả kích cực lớn. Ân, ta đích xác 16 tuổi. Tần Huyền hít một tiếng, nói cho cùng hắn không muốn bại lộ quá nhiều, đáng tiếc quên một cái biết niên kỷ của hắn Trịnh Dương, càng không có nghĩ tới Trịnh Dương sẽ chủ động buộc đi ra. Ngạo Lăng Xương như bị sét đánh, xưa nay băng lãnh tuyệt mỹ thiếu nhan bên trên tràn đầy tái nhợt. 16 tuổi tam tinh luyện đan sư, hay là tam tinh luyện đan sư bên trong trung thượng cấp độ, lão phu cũng là cuộc đời ít thấy. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Triệu Xuyên đi tới Tần Huyền trước mặt, đem trong tay tuyệt phẩm định tâm đan cẩn thận từng ly từng tí chứa ở một ngụm bích ngọc đan bình bên trong, lúc này mới giao về Tần Huyền trên tay, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy sợ hãi thán phục, nhất là luyện chế ra một viên tuyệt phẩm cấp độ tam giai đan dược, tuy là lão phu cả đời luyện đan vô số lần, luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại không có một viên là tam giai cấp độ. Tiểu Hữu, ngươi có thể để lão phu mình mà đến, cái gì gọi là Giang Sơn tự có nhân tài ra câu nói này? Tần Huyền nói tiền bối khiêm tốn, văn bối cũng là may mắn mới luyện chế ra đến mà thôi. Đối với cái này, Triệu Xuyên lắc đầu cười một tiếng, có lẽ là có chút vận khí, bất quá vận khí này lão phu cũng rất muốn có được. Đúng rồi, còn không biết tiểu hữu danh tự. Tần Huyền ổn quyền, văn bối Tần Huyền. Tần Huyền. Triệu Xuyên ngưng tụ lại lông mi, dù là thu hết đầy đầu, đều sửng sốt không có liên quan tới người này nửa điểm ấn tượng. Theo lý mà nói, đây là không thể nào, mà lại có chứa như vậy siêu quần bạt tụy thiên phú, đặt ở đương kim đại càn hoàng triều trong thế hệ trẻ tuổi, đều là nhất là yêu nghiệt luyện đan thiên tài. Người như thế, không có khả năng yên lặng vô danh. Nhưng mà, đừng nói là hắn, liền xem như trong hiện trường những người khác, bao quát áo bào cho Khương lão, hội trưởng Đỗ Lợi Dân đều không có nửa điểm ấn tượng. Nói cho cùng, Hắc Nham Thành tin tức bị phong tỏa, Âu Dương Sơn cũng không có đề cập Tần Huyền danh tự. Về phần tại Càn Tổ Hải bên trong tin tức, còn không có nhanh như vậy truyền lại trở về. Mà lại dù là truyền, cũng không có người cho là này Tần Huyền chính là kia Tần Huyền. Nói cho cùng vẫn là như Đại Triệu Vương triều người cho là một dạng, sẽ không tin tưởng có người có thể đồng thời đem võ đạo cùng luyện đan chi đạo hai loại hao tổn vô số tinh lực, thời gian, đồng thời tại cái tuổi này đạt tới như vậy kinh thế hai tục tình trạng. Áo bào cho Khương lão trong lòng âm thầm nói xem ra lão phu suy đoán không sai, kẻ này tất nhiên là tới từ đại càn bên ngoài những người khác. Tưởng niệm đến tận đây, hắn liền đối với Đỗ Lợi Dân nói tiểu Đỗ, ngươi đem cái này Tần Huyền tin tức tương quan với tay cầm cho lão phu nhìn xem. Đan hội ghi chép mỗi vị đăng ký ở trong danh sách luyện đan sư tin tức tương quan, nếu Tần Huyền có thể tham gia tân sinh đại luyện đan sư đại hội, tất nhiên cũng có tương quan tin tức. Đỗ Lợi Dân gật đầu, minh bạch. Luyện đan trên quảng trường, Triệu Xuyên nói Tần Huyền tiểu hữu, chúc mừng ngươi, luyện chế được tam giai tuyệt phẩm đan dược. Mặc dù luyện đan sư đại hội còn chưa kết thúc, bất quá lão phu tin tưởng ngươi hẳn là sẽ là Bích Hà Thành khu thi đấu sau cùng quán quân. Đối với lời nói này, luyện đan sư đại hội bên trong những luyện đan sư khác đều không có dị nghị, bao quát Ngạo Lăng Xương ở bên trong. Nói đùa cái gì, trong hiện trường đời mới luyện đan sư, cũng liền chỉ có Ngạo Lăng Xương, Tần Huyền hai người yêu nghiệt như thế, có thể tại 30 tuổi trước trở thành tam giai luyện đan sư. Mà những học sinh mới khác thay mặt luyện đan sư, vượt qua bắt thành đô là nhất tinh luyện đan sư, liền ngay cả nhị tinh luyện đan sư chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chớ nói chi là Tần Huyền luyện chế ra tam giai định tâm đan là tuyệt phẩm cấp độ, căn bản không có khả năng siêu việt. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc tại Triệu Xuyên trong đầu vang lên, Triệu Xuyên hơi sững sờ, ánh mắt hơi không thể lau chùi ở trong đám người đảo qua, cuối cùng liền phát hiện Bích Hà Thành phân hội hội trưởng Đỗ Lợi Dân, cùng bên cạnh lao giả mặc áo bào xám. Nhìn thấy nó mặt mũi quen thuộc, lập tức lòng sinh kinh ngạc chi ý, vị đại nhân vật này thế mà cũng tới. Triệu Xuyên kiềm chế lại nội tâm kích động, hướng Tần Huyền nói Tần Huyền tiểu hữu, đã ngươi luyện đan kết thúc, có thể hay không mượn tiếng bước nhập đan hội bên trong nói chuyện, có vị đại nhân muốn gặp ngươi một mặt. Tần Huyền thần sắc hơi động, nhẹ gật đầu, có thể, bất quá vạn bối cần sớm tiếp một chút người tiến vào đan hội bên trong. Có thể. Lo lắng bên ngoài nhiều người, cho nên Tần Huyền đem Nam Cung Thanh Thanh, Tần Linh Nhi mang vào đan hội bên trong. Mọi người mắt thấy lấy Tần Huyền mang theo hai cái tư sắc như vậy khuynh thành tiểu nữ, kỳ khả duy là trái ôm phải ấp, nói không hâm mộ đó là giả, nhưng cũng không có mấy người là đố kỵ. Bởi vì lần này luyện đan sư đại hội trong trận đấu, Tần Huyền dùng tuyệt đối thuật luyện đan thực lực đã chứng minh chính mình. Đối với bực này siêu cấp tiên tiêu, bởi vì chính mình cùng so sánh có thể nói là cách biệt một trời, người chính là như vậy, nếu có nhất định chênh lệch sẽ còn đố kỵ. Nhưng nếu như chênh lệch quá lớn, sẽ chỉ là nhìn lên cùng hâm mộ mà thôi. Đối với hiện tại Tần Huyền, đại khái là như thế. 16 tuổi tam tinh trung cao cấp luyện đan sư, để cho người ta mong muốn không thể thành. Tự nhiên, khi tiến vào đan hội trước đó, Tần Huyền đi vào Trịnh Dương trước mặt thu lấy đánh cược thắng lợi phẩm. Đối mặt với có thể luyện chế ra tam giai tuyệt phẩm đan dược Tần Huyền, Trịnh Dương tự biết chính mình luyện chế ra tới đan dược không có khả năng so ra mà vượt. mà lại đối với như thế một vị có thụ Triệu Xuyên Triệu Lao vì đó coi trọng luyện đan thiên tài, tự nhiên cũng không dám chơi xấu, chỉ có thể không gì sánh được đau lòng đem gốc kia ngũ thải dị thảo thiên tài địa bảo giao cho Tần Huyền. Sau đó không còn có tiếp tục tranh tài đi xuống tâm tư, ngay cả cho ngưỡng mộ trong lòng đối tượng Ngạo Lăng Xương chào hỏi tâm tư đều không có, Trịnh Dương liền xám xịt mang theo một đám bằng hữu rời đi, trở thành trò cười. Chương 193, Nhất Tâm Vạn Dụng chương 193, Nhất Tâm Vạn Dụng đan hội. Bích Hà thành phân hội. Tần Huyền mang theo Tần Linh Nhi, Nam Cung Thanh Thanh hai nữ, đi theo Triệu Xuyên, một đường đi tới hội trưởng chuyên môn trong phòng. Tiến vào bên trong, chỉ thấy được bên trong có hai vị lão giả ngay tại phẩm trà chờ đợi. "Lão Triệu, các ngươi đã tới." Đỗ Lợi Dân cười híp mắt nhìn xem mấy người, đầu tiên là cho Triệu Xuyên gật đầu ra hiệu, sau đó hướng Tần Huyền ba người lộ ra thân hòa dáng tươi cười, "Tần tiểu hữu, hai vị tiểu nữ hoa, các ngươi khỏe à?" "Lão Đỗ." Triệu Xuyên đầu tiên là hướng Đỗ Lợi Dân nhẹ gật đầu, cũng cho Tần Huyền bọn người giới thiệu, "Vị này là Bích Hà Thành Đan Hội phân hội hội trưởng Đỗ Lợi Dân, các ngươi xưng hô hắn Đỗ lão liền có thể." Mặc dù người sau là phân hội hội trưởng, nhưng hai người đều là tư lịch rất già luyện đan sư, thuật luyện đan cũng không sai biệt nhiều, bởi vậy tuyệt đại đa số tình huống dưới cũng sẽ không xưng hô hội trưởng, mà là tương đối thân cận xưng hô lão Đỗ. "Đỗ lão." Tần Huyền ba người lúc này khách khí xưng hô, chỉ là thái độ đều không tiêu ngạo không tự ti, cũng không có bình thường thế hệ trẻ tuổi đối mặt tầng thứ này đại nhân vật như vậy hèn mọn, cung kính. Cái này khiến Đỗ Lợi Dân, Triệu Xuyên hai người có chỗ kinh ngạc. Nếu như nói Tần Huyền thì cũng thôi đi, như vậy nhẹ nhàng niên kỷ đã là trung cao cấp tam tinh luyện đan sư, phía sau vị luyện đan sư kia tôn tất nhiên không phải là cùng một giống như giới luyện đan đại nhân vật, gặp qua không ít lợi hại luyện đan sư đại nhân vật, đối mặt chính mình không kiêu ngạo không tự ti cũng là bình thường. Thế nhưng là mặt khác hai cái tiểu nữ hoa cũng là như thế, liền có vẻ hơi kỳ quái. Chỉ là bọn hắn nhị lão làm sao biết Nam Cung Thanh Thanh phụ thân thế nhưng là Hắc Nham thành chủ, thở nhỏ cũng thường xuyên gặp qua Âu Dương Sơn bực này ngũ tinh luyện đan đại sư, vì vậy đối với tinh cấp còn không bằng Âu Dương Sơn Đỗ Lợi Dân, tự nhiên không có bao nhiêu kính sợ. Về phần Tần Linh Nhi càng là không đơn giản. Đầu tiên là cho Tần Huyền ba người cùng Đỗ Lợi Dân giới thiệu xong, lúc này Triệu Xuyên kìm nén không được thần sắc kích động mà nhìn trước mắt một vị khác lão giả mặc áo bào xám, kích động nói: "Khương tiểu Triệu, ngươi gọi ta Khương lão liền có thể lão bảo cho Khương lão cười nói, cũng đối Tần Huyền bọn người mỉm cười, tiểu hữu ba người các ngươi cũng có thể xưng hô như vậy lão phu." "Khương lão?" Triệu Xuyên lập tức nói, đối với đối phương xưng hô chính mình một tiếng tiểu Triệu không chút nào sinh khí. Đừng nhìn vị này áo bào cho Khương lão nhìn qua cùng mình tuổi không sai biệt lắm, trên thực tế tuổi tác càng lớn, mà lại tại giới luyện đan bên trong địa vị cùng thân phận cao hơn, hoàn toàn có tư cách xưng hô hắn một tiếng tiểu Triệu. "Khương lão." Tần Huyền ba người cũng rất là lễ phép xưng hô một tiếng. Bất quá xem Triệu Xuyên đối mặt Đỗ Lợi Dân cùng áo bào cho Khương lão hoàn toàn khác biệt thái độ, kích động sau khi trong lúc mơ hồ mang theo vài phần cung kính, liền có thể nhìn ra được, vị này áo bào cho Khương lão thân phận chỉ sợ tại phía xa hội trưởng Đỗ Lợi Dân phía trên. Chắc hẳn, vị này áo bào cho Khương lão thân phận thật không đơn giản. "Tiểu Triệu, vất vả ngươi." Áo bào cho Khương lão cười đối với Triệu Xuyên gật đầu. "Khương lão ngài khách khí." Triệu Xuyên lập tức nói. Đỗ Lợi Dân có chút nhức đầu đuốt đuốt huyệt thái dương, Triệu Xuyên lão gia hỏa này ngày thường đối mặt chính mình thời điểm cũng bình đẳng mà đợi, nhưng mà đối mặt Khương lão lại tôn kính như vậy. Chỉ bất quá đối với to lớn như thế đối đãi chênh lệch, Đỗ Lợi Dân căn bản sinh không nổi nửa điểm bất mãn tâm tư, mặc cho ai đối mặt bên trên vị này Khương lão đều muốn cung kính như thế, bao quát chính hắn cũng là như thế. "Tần tiểu hữu, các ngươi ba vị cũng đừng đứng đấy, tất cả ngồi xuống tới đi." Khương lão mở miệng. "Tốt." Một nhóm bốn người nhao nhao tọa hạ. Đỗ Lợi Dân tự mình pha trà, hương trà tràn ngập, rất là hương thơm, để cho người ta tinh thần chấn động. Triệu Xuyên cười tủm tỉm nói, "Không nghĩ tới lão Đỗ ngươi thế mà bỏ được xuất ra cổ lan trà đi ra pha trà, xem ra hôm nay ta cũng là dính Khương lão cùng mấy vị tiểu hữu có lộc ăn a." Lời nói này nói đến rất là vừa vặn, trên thực tế Đỗ Lợi Dân cũng chỉ là bởi vì áo bào cho Khương lão mới bỏ được đến lấy ra cổ lan trà, bất quá lại chiếu cố đến tất cả mọi người. Tân Huyền cười nói, "Nghe nói cổ lan trà thế nhưng là ở vào Nam Hoang cổ lan sơn một gốc đặc thù cây trà rơi xuống lá trà chế thành, có thể làm cho võ vương đều trình độ nhất định cảm ngộ thiên địa tự nhiên, rất là bất phàm." Văn Bối nghe nói đã lâu, không nghĩ tới hôm nay có cơ hội nhấm nháp một ngụm, đa tạ Khương lão cùng Đỗ lão hai vị. Nghe được lời nói này, áo bào cho Khương lão, Đỗ Lợi Dân, Triệu Xuyên cũng âm thầm gật đầu, đừng nhìn Tần Huyền tuổi còn trẻ, nhưng cũng biết được đạo lý đối nhân xử thế, để cho người ta nghe vào tâm tình vui vẻ. Một đoàn người bên cạnh phẩm trà bên cạnh nói chuyện tiếng. Lúc này, Khương lão nhìn về phía Tần Huyền, cười tủm tỉm nói, "Tần tiểu hữu, lần này nhưng thật ra là lão phu để cho người ta mang ngươi tới, có chỗ đường đột, thực sự xin lỗi. Chỉ là tiểu hữu tại luyện đan sư đại sẽ lên thi triển thuật luyện đan, quả thực là để lão phu giật nảy cả mình. Không nghĩ tới tiểu hữu như vậy nhẹ nhàng nhất kỷ, nhưng mà một tay thuật luyện đan lại là như thế xuất thần nhập hóa, có thể luyện chế ra tam giai tuyệt phẩm đan dược, cái này nhưng so với lão phu lúc tuổi còn trẻ còn muốn lợi hại hơn không ít ta." "Khương lão?" Đỗ Lợi Dân, Triệu Xuyên giật nảy cả mình mà nhìn xem Khương lão, như vậy đánh giá không thể bảo là không cao a, không nói Khương lão bây giờ thành tựu cao bao nhiêu, chính là lúc tuổi còn trẻ cũng là toàn bộ đại cản số một số hai luyện đan thiên tài, gần như không người có thể ra hai bên. Chỉ là lấy lại tinh thần, hai người cũng cảm thấy Tần Huyền hoàn toàn chính xác có tư cách gánh chịu nổi như vậy đánh giá. Tần Huyền khiêm tốn nói, "Khương lão quá khen rồi." Vài già âm thầm gật đầu, đối mặt tán dương còn có thể như vậy không tiêu không gấp, đổi lại những người trẻ tuổi khác sợ là cái đuôi đều nết lên tới, cũng làm cho bọn hắn càng phát ra đối với Tần Huyền có hảo cảm. Áo bào cho Khương lão nói đối với vừa rồi tiểu hữu tại luyện đan trên quảng trường thủ pháp luyện đan, lão phu thực sự rất là hiếu kỳ, không biết tiểu hữu phải chăng thuận tiện nói một chút. đương nhiên, nếu như không tiện cũng không có việc gì. Tân Huyền đối với vị này thần bí Khương lão rất có hảo cảm, cũng không có giấu giếm, nói vạn bối vừa rồi tại lúc luyện đan sử dụng là một loại tương đối hiếm thấy thủ pháp luyện đan, tên là nhất tâm vạn dụng. Tên như ý nghĩa, có thể nhất tâm đa dụng. Nhất tâm vạn dụng. Áo bào cho Khương lão giật mình, Đỗ Lợi Dân, Triệu Xuyên hít vào một ngụm hàn khí. Mặc dù cho tới bây giờ cũng không từng nghe nói qua loại này thủ pháp luyện đan, nhưng nghe cái tên, liền biết là cỡ nào bất phàm. Tân Huyền nhìn ra được ba người cũng không biết, mỉm cười, nói không sai, loại này nhất tâm vạn dụng thủ pháp luyện đan, kỳ thực bên trên chính là gia sư khai sáng ra tới đặc thủ pháp luyện đan, tu luyện thành công sau, liền có thể đồng bộ tiến bộ nhiều loại luyện đan trình tự. Ngay từ đầu chỉ có thể làm 2-3 chủng luyện đan trình tự, như ta tu luyện cũng có một đoạn thời gian, có thể đồng bộ luyện hóa 6 cây dược liệu, đồng bộ dung hợp 4 loại dược dịch. Nếu như đến cuối cùng, có thể theo thuật luyện đan tăng trưởng, đồng bộ thao túng càng nhiều luyện đan trình tự. Đây là ghi chép tại Luyện Thiên Hóa Đan thuật bên trên một loại thủ pháp đặc biệt, chính là Thái Hư Đan Thánh nghiên cứu vô số loại luyện đan truyền thừa, tiến tới khai sáng ra đến. Đương nhiên, loại này nhất tâm vạn dụng thủ pháp luyện đan, cần thông qua phương thức đặc thù tiến hành thi triển, chỉ có tu luyện Luyện Thiên Hóa Đan thuật mới có thể chân chính thi triển đi ra. Mặt khác, không những đối với luyện đan sư tự thân thuật luyện đan có tương đương độ cao yêu cầu, mà lại đối với hồn lực cùng hỏa nguyên tố, một nguyên tố lực tương tác có không giống bình thường yêu cầu, tối thiểu nhất hai loại thân cận nguyên tố lực đều muốn đạt tới cựu phẩm cấp độ, hồn lực càng là cần đạt tới địa cảnh bước thứ 8 trở lên mới có thể tu luyện. Mà địa cảnh bước thứ 8 hồn lực, vẹn vẹn chỉ là đối với nhất nhị tinh cấp luyện đan sư mà nói. Về phần tam tinh luyện đan sư, chỉ ít cần tiên cảnh cấp bậc hồn lực. Nói tóm lại, luyện đan sư tinh cấp càng cao, cần có hồn lực liền càng cao. Bởi vì một lòng số dùng, đầu tiên cần đủ cường đại hồn lực làm căn đoan, có đủ cường đại hồn lực cũng đặt nền móng một lòng số dùng cơ sở. Thứ yếu hỏa nguyên tố lực tương tác là khống chế trong lò luyện đan hỏa diễm mấu chốt, một nguyên tố lực tương tác thì là dính đến đối với luyện hóa dược liệu hóa thành dược dịch trong quá trình, phải chăng xuất hiện tỷ vết vấn đề. Nói tóm lại, loại này nhất tâm vạn dụng thủ pháp luyện đan nhìn như là đơn giản, kỳ thực bên trên hồn lực, hỏa nguyên tố lực tương tác, một nguyên tố lực tương tác ba cái này là thiếu một thứ cũng không được. Nghe nói đến Tần Huyền giảng giải nhất tâm vạn dụng thủ pháp luyện đan, Đỗ Lợi Dân, Triệu Xuyên nhìn nhau, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dù là Khương lão cũng không nhịn được vì đó sợ hãi thán phục, nói lão phu cả đời cũng là luyện đan mấy trăm năm, chưa từng nghĩ luyện đan còn có huyền diệu như thế chi pháp. Chỉ là cái này nhất tâm vạn dụng điều kiện quá mức hà khắc rồi, lão phu cũng vô pháp tu luyện. Bất quá có thể khai sáng ra huyền diệu như thế thủ pháp luyện đan, xem ra tiểu hữu gia sư thế nhưng là một vị chân chính luyện đan sư đại nhân vật, xin hỏi gia sư người nào? Đỗ Lợi Dân, Triệu Xuyên đồng dạng nhìn về phía Tần Huyền, có thể dạy bảo ra yêu nghiệt như thế một vị luyện đan thiên tài, sợ là thân phận không phải bình thường. Nam Cung Thanh Thanh cũng rất là hiếu kỳ. Chỉ có Tần Linh Nhi nhẹ nháy đôi mắt sáng, hiện ra từng vẻ sóng gợn lan tan. Tần Huyền mỉm cười, "Khư lão." "Khư lão?" Mấy người hai mặt nhìn nhau, nhưng mà lại đều không có nghe nói qua. Nhất là Khương lão, cũng đã từng rời đi Đại Càn Hoàng Triều, du lịch qua Nam Hoang không ít địa phương, thậm chí Hoang Châu mặt khác chi địa, nhưng mà cũng chưa từng nghe nói Khư lão tên. Bất quá cũng không có hoài nghi, dù sao Hoang Châu to lớn, viễn siêu tưởng tượng, chính là lấy thân phận, cuối cùng hơn nửa cuộc đời, cũng bất quá là du lịch hơn phân nửa cái Nam Hoang mà thôi, về phần Hoang Châu, cũng bèn bèn đi qua giải giáp không đủ 1-2 phần 10. Nghĩ đến vị này Khư lão thuật luyện đan đã đạt đến phi phàm chi cảnh. Khương lão than thở một tiếng. Hoàn toàn chính xác. Tân Huyền không có phủ nhận, lấy Thái Hư Đan thánh thuật luyện đan, thời kỳ thượng cổ đã là thiên hạ hôm nay luyện đan người thứ nhất, có lẽ đặt ở một thế này bên trong, chỉ sợ cũng khó tìm đối thủ. Nghe được Tân Huyền chính miệng thừa nhận, ở đây mấy vị luyện đan sư đại nhân vật đều mặt lộ tức sắc, xem ra vị này Khư lão hoàn toàn chính xác thật không đơn giản. Chương 194, Khương lão nhân tình đầu tư chương 194, Khương lão nhân tình đầu tư nói chuyện với nhau thật vui đường này, mắt thấy thời gian không còn sớm. Tần Huyền đám ba người đứng dậy cáo tử. Khương lão nói hôm nay may mắn cùng Tần tiểu hữu nghiên cứu thảo luận một phen thuật luyện đan, có thể nói là để lão phu thu hoạch rất nhiều. Nếu như tiểu hữu có thời gian rảnh rỗi, tới Càn Đô nhất định muốn tới đan hội tìm lão phu làm khách. Đỗ Lợi Dân, Triệu Xuyên hâm mộ nhìn xem Tần Huyền, lấy Khương lão thân phận nói ra lời nói này, có thể nói là tương đương có được. Tần Huyền nói đến Càn Đô, vạn bối có cơ hội định tất bái phòng Khương lão. Ha ha ha, tốt. Lão phu cũng có cái đệ tử, cùng Lăng Xương tiểu nha đầu kia không sai biệt lắm, bởi vì rất ít gặp phải có thể đánh đồng cùng thế hệ, bởi vậy tính tình có chút nào. Nếu là gặp phải tiểu hữu ngươi, nha đầu kia hẳn là sẽ nhận không ít áp lực. Đỗ Lợi Dân cười nói, tin tưởng nha đầu kia sẽ có áp lực. Đúng rồi, Tần Huyền tiểu hữu áo bảo cho Khương lão cười ha hả nói, nếu như đến Càn Đô, gặp phải cái gì khó mà giải quyết phiền phức, đại khái có thể tới đan hội tìm lão phu. Lão phu tại Càn Đô thậm chí đại càn vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Đỗ Lợi Dân, Triệu Xuyên giật nảy cả mình, áo bảo cho Khương lão như vậy hứa hẹn không thể bảo là không nặng. Có thể nói, có áo bảo cho Khương lão như vậy hứa hẹn, đừng nói là người bình thường, liền xem như đương thời võ tôn, thậm chí đại càn hoàng thất tìm đến phiền phức đều có thể giải quyết. Hai người đối với Tần Huyền có thể có được áo bào cho Khương lão phần này hứa hẹn, tương đương hâm mộ. Tần Huyền sững sờ, không nghĩ tới áo bào cho Khương lão dĩ nhiên như thế nhiệt tình, mà lại mặc dù không biết nó thân phận chân chính, có thể nhìn Đỗ Lợi Dân, Triệu Xuyên hai vị đỉnh tiêm luyện đan sư đối với nó thái độ, tại đan hội bên trong địa vị sợ là so với Âu Dương Sơn còn muốn cao hơn, thậm chí có khả năng còn là một vị lục tinh luyện đan tông sư. Bất quá hắn không có chối từ, lúc này ôm quyền nghiêm mặt nói, "Như vậy, liền đa tạ Khương lão." Tiểu Hữu không cần khách khí, người ta hôm nay gặp mặt như cũ, mà lại khó được đại cản xuất hiện một vị như vậy kinh tài tuyệt diễm luyện đan thiên tài, lão phu cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện a, ha ha ha, áo bảo cho Khương lão đuốt dầu cười ha ha. Đỗ Lợi Dân, Triệu Xuyên cũng liền bận biểu biểu thị, Tần Huyền gặp phải phiền phức, cũng có thể tìm bọn hắn. Tần Huyền từng cái bày tỏ một chút cảm tạ. Lúc này, Khương lão ánh mắt rơi vào Nam Cung Thanh Thanh, Tần Linh Nhi hai nữ trên thân, nhất là rơi vào Nam Cung Thanh Thanh trên thân, nhịn không được cười lên một tiếng, xanh ngượt tiểu nữ hoa, phụ thân ngươi hẳn là Nam Cung Thần đi. Nam Cung Thần, Hắc Nham thành chủ. Đỗ Lợi Dân, Triệu Xuyên giật nảy cả mình nhìn về phía Nam Cung Thanh Thanh, thế mới biết vị này dung mạo không thua tại Ngạo Lăng Sương tiểu nữ hoa, lại là vị kia Hắc Nham thành chủ nữ nhi. Nam Cung Thanh Thanh mở mịt nhìn xem Khương lão, "Khương lão, ngài làm sao mà biết được?" Khương lão đuốt râu cười một tiếng, "Ngươi ngược lại là cùng ngươi phụ thân dáng dấp giống nhau đến mấy phần, mà lại Nam Cung chi họ, tại đại càn nhưng không có bao nhiêu à?" Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên thân, bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu cười khổ nói, "Lão phu đều nói, một cái đại càn hoàng triều bên trong tuần tự xuất hiện hai vị 16 tuổi tam tinh luyện đan sư không quá hiện thực, nguyên lai Âu Dương Sơn nói tới vị kia luyện đan siêu cấp thiên tài chính là Tần Huyền tiểu hữu ngươi a." Điểm này, hắn cũng là tại Nam Cung Thanh Thanh trên thân mới liên tưởng đến. Nam Cung Thanh Thanh là Hắc Nham thành công chúa, Âu Dương Sơn làm Hắc Nham thành đan hội phân hội hội trưởng, mà Tần Huyền thì là 16 tuổi tam tinh luyện đan sư, mà lại cùng Nam Cung Thanh Thanh tiến tới cùng nhau. Những này liên tưởng, liền có thể suy đoán ra tới. Đỗ Lợi Dân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cùng một người. Tần Huyền cũng không có phủ nhận, sờ lên cái mũi cười khổ nói, vãn bối không nghĩ tới Âu Dương đại sư từng cho Khương lão ngài nói qua. Tần Huyền mấy người cáo từ rời đi. Đỗ Lợi Dân nhìn xem Tần Huyền rời đi bóng lưng, sợ hãi than nói, vị này Tần Huyền thật không đơn giản à, mới 16 tuổi liền có thể luyện chế ra tam giai tuyệt phẩm định tâm đan, như vậy tinh xảo thuật luyện đan, đừng nói là đại càn hoàng triều, liền xem như Nam Hoàng, thậm chí là toàn bộ Hoang Châu, phóng nhãn đời mới luyện đan sư bên trong, chỉ sợ đều được cho siêu quần bật tụy. Nếu như hắn có thể thắng lần này đại càn tân sinh đại luyện đan sư đại hội quán quân, thế nhưng là có thể tham gia Hoàng Châu đời mới đan điện tỷ thí. Ta đại càn tranh đoạt đan điện thi đấu 20 vị trí đầu, sợ cũng không phải không có chút nào hy vọng. Triệu Xuyên lắc đầu, 20 vị trí đầu sợ có chút khó, dù sao có nhiều chỗ đời mới yêu nghiệt, thế nhưng là đã đạt đến tứ tinh luyện đan sư trình độ. Đương nhiên, cũng không phải là nói Tần Huyền không có thực lực, chỉ là hắn còn quá trẻ mà thôi, nếu là tiếp qua 10 năm, chớ nói chỉ là 20 vị trí đầu, chính là top 10, thậm chí nhìn năm tranh ba đều có hy vọng. Ngược lại là cái này Tần Huyền thân phận hẳn là thật không đơn giản, liền ngay cả Hắc Nham thành chủ bảo bối quê nữ đều theo bên người, tựa hồ rất ưa thích hắn. Tần Huyền bị muội muội kia Tần Linh Nhi cũng có chút không đơn giản. Khương lão đột nhiên nói một câu, không để ý đến rất là kinh ngạc hai người, ánh mắt sâu thẳm. Bởi vì hắn từ nơi này tiểu nữ hoa trên thân cảm ứng được một loại có chút quen thuộc tương cận hương vị. Đây là thuộc về gia tộc huyết mạch đặc thù khí cơ, như cùng hắn sau lưng Khương gia một dạng. Mặc dù hắn không cách nào cảm ứng Tần Linh Nhi trên thân lưu truyền loại nào huyết mạch, nhưng trong lúc mơ hồ có thể cảm ứng được, tiểu nữ oan này thể nội ẩn chứa huyết mạch chi lực vượt quá tưởng tượng sâu không lường được, có lẽ so với phía sau hắn Khương gia cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Cái này Tần Huyền, muốn so lên trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản a. Lão phu nhân tình này đầu tư, sớm một chút tóm lại không sai. Áo bào cho Khương lão trong lòng ám ngữ. Các loại Tần Huyền đi ra đan hội phân hội thời điểm, luyện đan trên quảng trường Tần Sinh đại luyện đan sư đại hội cũng tiến vào cuối. Không có ngoài ý muốn, Tần Huyền lấy luyện chế ra tam giai tuyệt phẩm đan dược thu hoạch được Bích Hà thành khu thi đấu thứ nhất, mà đồng dạng luyện chế ra tam giai đan dược Ngạo Lăng Sương xếp tại thứ hai. Tại trận này Tân Sinh đại luyện đan sư đại hội Bích Hà thành tuyển bạt thi đấu bên trong thắng được hai người, sẽ thu hoạch được tiến về Càn Đô tham gia tổng quyết tái tư cách. Cùng lúc đó, hai người bởi vì tại luyện đan sư trên đại hội luyện chế ra tam giai đan dược nguyên nhân, đều bị coi là thông qua được tam tinh luyện đan sư khảo hạch, ban phát tam tinh luyện đan sư huy chương, chính thức trở thành tam tinh luyện đan sư. Vào tay tam tinh luyện đan sư huy chương, Tần Huyền thần sắc bình tĩnh, đây hết thảy đều chẳng qua là trong dự liệu mà thôi. Chỉ là cảm thấy đáng tiếc là, luyện đan sư tinh cấp khảo hạch là từng bước tiến hành, mà không phải nhảy lên mà liền. Nói cách khác, cần thông qua được tam tinh luyện đan sư khảo hạch mới có thể đi vào đi tứ tinh luyện đan sư khảo hạch, nếu không hôm nay Tân Sinh đại luyện đan sư đại hội, hắn trực tiếp liền định luyện chế ra tứ giai đan dược. Mà lại Bích Hà thành đan hội phân hội cũng không có chứa tứ tinh luyện đan sư khảo hạch, cuối cùng vô luận như thế nào, đều cần tiến về Càn Đô đan hội tổng bộ mới có thể đi vào đi khảo hạch. Một bên khác, đồng dạng đạt được tam tinh luyện đan sư hội trưởng Ngạo Lăng Sương cũng không có quá mức vui vẻ, tương phản có một vòng thất bại chi sắc. Màu lam nhạt đôi mắt rơi vào bên cạnh cái này so với chính mình còn muốn tuổi trẻ, thuật luyện đan tạo nghệ lại càng tại phía trên Tân Huyền, tiểu mỹ mặt trên mặt thần sắc có chút phức tạp. Nàng vẫn cho là chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh sẽ là Khương Sơ Nhiên, không nghĩ tới là cái này hoành không xuất thế thiếu niên. Mà lại, ở Tân Sinh thay mặt luyện đan sư trên đại hội, thuật luyện đan tỷ thí, nàng có thể nói là thua thất bại thảm hại. Nàng thật sâu biết, đối mặt với một cái luyện chế gia định tâm đan bực này tam giai bên trong cao đẳng khó khăn đối thủ, nhất là luyện chế gia tuyệt phẩm cấp độ, nàng căn bản không phải đối thủ. Lần thứ nhất, cũng là trừ tại Khương Sơ Nhiên bên ngoài, nàng đối với một cái khác phái sinh ra hứng thú. Khẽ cắn răng môi đỏ, mắt thấy Tần Huyền quay người chuẩn bị rời đi, Ngạo Lăng Sương đột nhiên mở miệng, "Chờ một chút." "Ân." Tần Huyền thân ảnh dừng lại, kinh ngạc nhìn xem Ngạo Lăng Sương. Một bên Nam Cung Thanh Thanh nhìn xem Ngạo Lăng Sương, ngưng tụ lại đôi mi thanh tú, có một tia địch ý, nếu như là bình thường nữ tử, nàng còn có chút tự tin, thế nhưng là đối mặt với vô luận là hình dạng hay là dáng người, cũng hoặc là thân phận địa vị đều là không kém cỏi chính mình, thậm chí tại thuật luyện đan bên trên tạo nghệ bất phàm như thế Ngạo Lăng Sương, Nam Cung Thanh Thanh cũng có nửa điểm lòng tin. Tần Linh Nhi nhìn xem băng sơn mỹ nhân này, trong lòng than nhẹ một tiếng, lại là một cái đối với ca ca sinh ra hiếu kỳ nữ tử. Nàng không khỏi có chút đau đầu, nàng tin tưởng nương theo lấy thời gian rời đổi, sợ là cái này Ngạo Lăng Xương cũng sẽ thích nhà mình ca ca. Ngạo Lăng Xương nói khẽ, ngươi rất lợi hại, là ta đã thấy đời mới bên trong lợi hại nhất luyện đan sư, thậm chí so với Khương Sơ Nhiên còn muốn lợi hại hơn. Tần Huyền hơi sững sờ, nói tạ ơn khích lệ, ngươi cũng rất lợi hại, có thể lấy không đủ 30 tuổi chi linh trở thành tam tinh luyện đan sư, thiên phú luyện đan tương đương độ cao. Ngạo Lăng Xương sững sốt một chút, rõ ràng Tần Huyền so với nàng còn muốn càng tuổi trẻ, nhưng không biết tại sao, nói đến nói cho nàng cảm giác, thật giống như đối mặt với trưởng bối đối với mình khích lệ bình thường. Chỉ là, nếu như đổi lại những người khác như vậy, nàng tất nhiên 10 phần chán ghét, nhưng mà đối mặt với Tần Huyền, lại cảm thấy đương nhiên. Đại khái là Tần Huyền hoàn toàn chính xác có phần này năng lực đi. Trầm mặc một lát, cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, Ngạo Lăng Xương hướng Tần Huyền nhịn không được nói, "Tần Huyền, Càn Đô tổng quyết tái gặp." "Càn Đô tổng quyết tái gặp." Chương 195, lập tức tránh ra, ta không muốn thương tổn ngươi. Chương 195, lập tức tránh ra, ta không muốn thương tổn ngươi. Bay hướng Càn Đô Thiên Hành Đỉnh. Đời mới luyện đan sư đại hội hôm sau trời vừa sáng, tại Lâm Xuyên dãy núi Cương Phong đỉnh chỉ sau, Tần Huyền bọn người liền lập tức ngồi Bích Hà Thành Thiên Hành Đỉnh tiến về Càn Đô. Tự nhiên, bây giờ Tần Huyền cũng không như thế nào thiếu tiền, tăng thêm tam tinh luyện đan sư tương đương ưu đãi, chỉ cần nguyên lai giá vé giảm giá 60 liền có thể. Bởi vậy, Tần Huyền trực tiếp mua toàn viên khách quý phi hành phiếu, gần như có thể duy là đem chọn chiếc Thiên Hành Đỉnh phòng khách quý đều nhận hết. Bởi vì là khách quý hộ khách, mà lại Tần Huyền luyện đan sư thân phận, bởi vậy thái độ phục vụ tương đương chuyện tốt. Trên đường phi hành cũng không có ngoại ý muốn nổi lên. Thiên Hành Đỉnh đang phi hành trọn vẹn một ngày thời gian sau, lúc này mới tại ngày thứ 3 buổi trưa, ngóng nhìn đến Càn Đô. Cái này khiến Tần Huyền bọn người vì đó than thở, phổ thông Thiên Hành Đỉnh trung quy là kém xa tít tắp tôn cấp Thiên Hành Đỉnh, tôn cấp Thiên Hành Đỉnh chỉ cần 2-3 canh giờ thời gian phi hành, còn không phải bình thường tốc độ tình huống dưới, mà phổ thông Thiên Hành Đỉnh lại cần một ngày 12-13 canh giờ, lúc này mới đến. Tốc độ chênh lệch tương đương to lớn. Tôn kính các vị khách quý hộ khách, Thiên Hành Đỉnh còn có nửa canh giờ liền muốn đến Càn Đô. Xin mời các vị tôn kính khách quý hộ khách sớm làm tốt bên dưới thuyền chuẩn bị. Mấy tên một bộ thấp ngực, cao xẻ tà sườn xám mỹ lệ nhân viên công tác đi vào khu khách quý, nhẹ lắc lắc mông đẹp, đi tới Tần Huyền bọn người trước mặt cung kính mở miệng cáo chi. Các nàng có chút không người, lộ ra làm cho người chú mục một vòng tuyết bạch cái khe, trêu đến Lý Hiên, Trương Huy, Dư Hạ các loại mấy tên huyết khí thịnh vượng tuổi trẻ tuấn ngạn mặt đỏ tới mang tai, đội làm bộ ho khan mở ra cái khác đầu, không dám nhìn thẳng. Tần Huyền chỉ có thể làm bộ không thấy, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt rời đi, rơi vào trong suốt lạc địa thủy tinh bên trên. Xuyên thấu qua lạc địa thủy tinh, một đoàn người xa xa liền có thể nhìn thấy, tại rộng lớn vô tận trong vùng bình nguyên, đứng sừng sững lấy một tòa cổ thành to lớn, tản ra so với Hắc Nham thành, Triệu Đô còn kinh người hơn cảm giác các bách. Càn Đô, đại can hoàng triều đệ nhất thành, cũng là một phương hoàng triều hoàng đô chi địa, truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm. Tu vi đến Tần Huyền tầng thứ này bên trên, đã có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy, Càn Đô bên trong có lấy từng đạo huyết khí cổ sáng phóng lên tận trời, đứng sừng sững thiên địa gian. Mỗi một đạo huyết khí cổ sáng đều tản ra khí tức đáng sợ, chính là võ vương cường giả đặc hữu. Phóng nhãn đi qua, chừng mấy chục đạo nhiều, bởi vậy có thể thấy được Càn Đô là cỡ nào ngọa hổ tàng long. Vẹn vẹn chỉ là Càn Đô một chỗ võ vương cường giả số lượng, chính là viễn siêu tại Đại Triệu vương triều toàn bộ vương triều chi địa. Nhất là trong hoàng đô tâm, đại càn hoàng cung chi địa, huyết khí của sáng số lượng càng là dày đặc đến kinh người. Sau nửa canh giờ, Thiên Hành Đỉnh chính thức tiến vào Càn Đô trên không, nhưng chỉ là tại khu vực biên giới, vòng quanh vòng tròn tiến về tây thành khu thiên không quảng trường hạ xuống. Một khi hoàng đô không cho phép Thiên Hành Đỉnh tại hoàng đô trên không phi hành, trên trình độ lớn nhất cũng chỉ cho phép tại hoàng đô biên giới đi vào mèo, bảo đảm hoàng đô uy nghiêm. Bởi vì đại càn hoàng đô tương đương bao la hùng vĩ to lớn, Thiên Hành Đỉnh trọn vẹn hao tốn 2 phút đồng hồ thời gian tại, lúc này mới rốt cục tại tây thành khu thiên không quảng trường bên trên hạ xuống. Từ Thiên Hành Đỉnh bên trong đi tới sau, Lý Yên nhìn về phía Tần Huyền, "Tần Huyền, sau đó các ngươi có tính toán gì? Muốn hay không đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến về Hoàng Càn Võ phủ bên trong tu hành, sau đó không lâu chính là Bách phủ tranh bá chiến, ngươi nếu là tham gia, tất nhiên có thể trở thành Hoàng Càn Võ phủ nhân viên đại biểu, thậm chí tranh đoạt top 10 cũng không phải không có nửa điểm hy vọng." Trương Huy, Dư Hạ các loại Hắc Nham thành thế hệ tuổi trẻ tuấn ngạn đồng dạng nhìn về phía Tần Huyền. Nam Cung Thanh Thanh thần sắc hơi có chút chờ mong, tự nhiên hy vọng có thể cùng Tần Huyền cùng một chỗ tiến vào Hoàng Càn Võ phủ bên trong, tham gia Bách phủ tranh bá chiến, cộng đồng xuất sinh nhập tử. Tần Huyền lúc đầu đến đây Càn Đô mục đích là Hoàng Triều đấu tháp, nhưng hôm nay Mục Nam Sơn bọn người rời đi, Hoàng Triều tháp chủ Vân Tôn càng là mất tích, mà lại trải qua Mục Nam Sơn nói tới, Hoàng Triều đấu tháp bên trong tranh đoạt quyền thế, rắc rối phức tạp, trước mắt hắn tự nhiên không thể tiến về Hoàng Triều đấu tháp, cũng cần tìm kiếm một cái lâm thời đặt chân chi địa. Hoàng Càn Võ phủ vẫn có thể xem là một nơi tốt, huống chi trên người hắn còn có Hắc Nham thành chủ thư đề cử, tiến vào Hoàng Càn Võ phủ vấn đề không lớn. Đương nhiên, đối với Bách phủ tranh bá chiến, Tần Huyền tự thân hứng thú rất lớn. Bởi vì, nghe đồn lần này Hoàng Châu Bách phủ tranh bá chiến cuối cùng ban thưởng dính đến Đại Hoang cổ đế. Cái này khiến Tần Huyền nhớ tới, lúc trước kiếm ma trong di ngôn, dính đến Đại Hoang cổ đế, từng bị Đại Hoang cổ đế cho đánh bại. Bởi vậy, Tần Huyền hoài nghi, Táng Thiên Tháp đời trước tháp chủ chính là Đại Hoang cổ đế, cho nên đánh bại kiếm ma, đem nó giam giữ tại Táng Thiên Tháp bên trong. Chỉ là, Tần Huyền từng hướng người thần bí, Thái Hư Đan Thánh, Lôi Hạo bọn người hoặc sáng hoặc tối hỏi thăm qua Táng Thiên Tháp đời trước tháp chủ thân phận, thế nhưng là ba người cũng không từng hỏi đến. Phản phất kiên kỵ mà thâm. Cái này khiến Tần Huyền đối với Táng Thiên Tháp đời trước tháp chủ rất là hiếu kỳ, mà lại cũng muốn biết Táng Thiên Tháp đời trước tân chủ đi con đường nào. Có lẽ, thông qua lần này Bách phủ tranh bá chiến, có thể hiểu đến Đại Hoang cổ đế một ít sự tích. Hơi suy tư sau, Tần Huyền liền quả quyết đáp ứng, "Tốt, ta mang lên mẫu thân, Linh Nhi cũng tiến về Hoàng Càn Võ phủ. Nếu để cho mẫu thân, muội muội tại ngoại giới, hắn cũng rất có lo lắng, nghe nói Hoàng Càn Võ phủ Thiên Viện đệ tử cũng có được cùng loại với Thiên Nguyên Võ phủ Thiên Viện đệ tử bình thường đơn độc trưởng lão ngọn núi lãnh ngộ. An bài mẹ con hai người ở bên người, Tần Huyền cũng thuận tiện chiếu cố. Tốt, cứ như vậy quyết định. Nam Cung Thanh Thanh hai mắt tỏa sáng. Một đoàn người lúc này tiến về Nam Thành khu Hoàng Càn Võ phủ. Càn Đô Sa muốn so lên Đại Triệu Vương Đô, Hắc Nham Thành càng thêm to lớn không ít, hao tốn trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, một đoàn người lúc này mới rốt cục đi tới Hoàng Càn Võ phủ trước, ngẩng đầu lên, chỉ thấy được một tòa chừng hơn 30 trượng cao lớn võ phủ cửa lớn đứng sừng sững ở trước mắt. Nhất là võ phủ trên cửa chính, trên bảng hiệu to tướng con rồng kia phi phượng múa Hoàng Càn Võ phủ bốn chữ lớn, trong lúc vô hình lộ ra một câu ngạo lăng tiên cường tuyệt khí cơ, để đám người tâm thần rung động, càng hơn đối mặt đương thời võ tôn. Bọn hắn đều từng đối mặt qua đương thời võ tôn, biết được đương thời võ tôn chỗ lợi hại, rõ ràng hơn đương thời võ tôn có thể trình độ nhất định khống chế thiên địa. Nhưng mà, trên tấm bảng bốn chữ lớn, lại là mờ mờ ảo ảo ở giữa cùng thiên địa tương hợp, phản phất cả phiến thiên địa đều hòa vào trong đó, tuyệt không thể tả. Không hổ là đại càn thứ nhất võ phủ, quả nhiên so với Thiên Nguyên võ phủ càng thêm bất phàm được nhiều. Tần Huyền không thể không thừa nhận, làm đại càn hoàng triều võ phủ thánh địa, hoàn toàn chính xác viễn siêu đại triều vương triều võ phủ thánh địa, cả hai căn bản không thể đánh đồng. Nam Cung Thanh Thanh nói ta nghe phụ thân nói, Hoàng Càn võ phủ bảng hiệu, thế nhưng là một vị thánh hiền đại năng chỗ biết, không những có vị kia thánh hiền đại năng tinh khí thần ở trong đó, thậm chí ẩn chứa một sợi thánh đạo ở trong đó, tuyệt không thể tả. Khó trách như vậy, nguyên lai là thánh hiền đại năng chỗ biết tiểu chữ, ẩn chứa siêu phàm nhập thánh đạo vận. Đám người sợ hãi thán phục, sau đó nhanh chân đi hướng trong võ phủ. Mẹ, Linh Nhi, các người đi theo ta đi vào trung Hoàng Càn võ phủ bên trong. Tần Huyền đối với Liêu Thanh Nguyệt, Tần Linh Nhi đạo, không yên lòng hai người tại võ phủ bên ngoài, dù sao Càn Đô con đường nhân sinh cũng quen, lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Tốt, nghe ngươi. Liêu Thanh Nguyệt, Tần Linh Nhi không có cự tuyệt, nhìn xem Tần Huyền càng phát ra anh vĩ thân thể thẳng tắp, từ từ cùng nào đó đạo quen thuộc khoan hậu bóng lưng chồng vào nhau, để Liêu Thanh Nguyệt đôi mắt nổi lên một mảnh hơi nước, trong lòng tự lẩm bẩm, Huyền Nhi trưởng thành, cùng ngươi thế nhưng là càng lúc càng giống các ngươi đứng lại cho ta. Khi Tần Huyền bọn người sắp võ phủ cửa lớn, chính thức bước vào Hoàng Càn võ phủ bên trong thời điểm, đúng lúc này, chỉ thấy được một bóng người đột ngột xuất hiện, mờ mờ ảo ảo ở giữa chính là lộ ra cường tuyệt khí cơ, rõ ràng là một vị võ tông cường giả, nhìn qua 25-26 tuổi ra mặt, gương mặt nghiêm túc, lạnh lùng nhìn xem đám người bọn họ, quát lạnh nói, các ngươi là ai? Nhìn các ngươi trên thân đều không có Hoàng Càn võ phủ đệ tử huy chương, hẳn là đều không phải là Hoàng Càn võ phủ đệ tử. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là Hoàng Càn võ phủ, người không có phận sự không được đi vào trong đó. Trong lòng mọi người giật mình, trong lòng đối với Hoàng Càn võ phủ càng phát ra mà thán phục, còn không có tiền đến, liền đã gặp phải một vị võ tông cấp bậc đệ tử. Phải biết, võ tông cấp bậc cường giả thanh niên, dù là đặt ở chín đại võ tôn cấp trong thế lực, đều gọi được trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Như tại Thiên Nguyên võ phủ bên trong, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay một bộ phận đệ tử bước vào võ tông cấp độ mà thôi. Hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được Hoàng Càn võ phủ, hơn xa tại Thiên Nguyên võ phủ không biết phòng chừng là có bao nhiêu. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, võ tông cấp bậc đệ tử, dù là thả là Hoàng Càn võ phủ bên trong cũng tuyệt đối là siêu quần mặt tụy, không có khả năng khắp nơi đều là loại cấp bậc này đệ tử. Lý Hiên tiến lên, đưa ra một phong thư đề cử, khách khí nói, vị bằng hữu này, chúng ta là đến đây gia nhập Hoàng Càn võ phủ, đây là chúng ta thư đề cử. Đang khi nói chuyện, Tần Huyền, Trư Huy, Dư Hạ, Nam Cung Thanh Thanh cũng riêng phần mình lấy ra thư đề cử. Nhưng mà, vị thanh niên này võ tông chỉ là nhàn nhạt liếc qua những này thư đề cử, căn bản cũng không có lấy tới nhìn, phất tay áo hừ lạnh một tiếng, hừ, ta mặc kệ các ngươi là ai, cũng bất kể là ai cho các ngươi thư đề cử, hiện tại Hoàng Càn võ phủ nhập phủ chiêu sinh đã sớm kết thúc, các ngươi muốn trở thành Hoàng Càn võ phủ một thành viên, liền chờ đợi năm tiếp theo đi. Nghe vậy, đám người nhíu mày, Lý Hiên kiên nhẫn nói vị bằng hữu này, phiền phức nhìn một chút thư đề cử. Mới đến, bọn hắn cũng không tốt trực tiếp đắc tội võ phủ đệ tử, dù sao còn muốn mượn nhờ Hoàng Càn võ phủ tham gia bách phủ tranh bá chiến. Bởi vậy, cũng không có nói thẳng, đây là Hắc Nham thành chủ Trô viết thư đề cử. Một vị đương thời võ tôn Trô viết thư đề cử, số lượng chỉ là một cái võ tông cũng không dám công nhiên chặn đường. Chỉ là thanh niên võ tông vẫn như cũng nhìn cũng không nhìn một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ai cũng thư đề cử đều không dùng, các ngươi những người không liên quan này các loại, tất cả đều rời đi Hoàng Càn võ phủ. Hoàng Càn võ phủ đúng vậy cần các ngươi thông qua đi cửa sau phế vật gia nhập. Hoàng Càn võ phủ trước đại môn có không ít võ phủ đệ tử ra bảo, vốn là rất là tò mò, nghe tới thanh niên võ tông lời nói này sau, lập tức chỉ trỏ đứng lên. Khó trách vị nhất nguyên sư huynh tức giận như vậy, nguyên lai là đi cửa sau người. Vị sư huynh làm được một chút sai đều không có, phiền nhất chính là loại này thông qua đi cửa sau tiến vào vô năng phế vật. Không sai, phế vật chính là phế vật, không có khả năng thông qua võ phủ khảo thí, thế mà cần thư để cử đến đi cửa sau, nhất làm cho người cảm thấy khinh thường. Làm bằng vào chính mình cố gắng thông qua khảo thí thi được tới võ phủ đệ tử, căm ghét nhất loại này bằng vào quan hệ gia nhập Hoàng Càn võ phủ đi cửa sau người. Lúc trước có nhập phủ khảo thí không đi tham gia khảo hạch, hết lần này tới lần khác muốn đi cửa sau tiến vào. Loại này đi quan hệ người, là bọn hắn ghét nhất người. Vi Nhất Nguyên lạnh lùng nhìn xem Tần Huyền bọn người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi còn không tranh thủ thời gian cút cho ta rời đi nơi này, nếu không chớ trách ta hạ thủ vô tình. Đang khi nói chuyện, võ tông cấp bậc cường tuyệt khí cơ tràn ngập mà mở, để Lý Huyền đám người sắc mặt khá khó xử nhìn. Tần Huyền hướng phía trước phóng ra một bước, chủ động chống lại nguồn gốc từ tại Vi Nhất Nguyên trên người võ tông như thế, lạnh lùng nói, chúng ta thế nhưng là cầm trong tay thư để cử mà đến, có thể hay không trở thành Hoàng Càn võ phủ một thành viên, không cần ngươi đến quyết định. cho ngươi một cái cơ hội, lập tức tránh ra, vừa tới hoàng cản võ phủ, ta không muốn thương tổn ngươi. Tiếng rơi xuống, võ phủ cửa lớn đông đảo vây xem đệ tử hít vào một ngụm hàn khí. Tiểu tử này, thế mà đang uy hiếp vi nhất nguyên sư mình. Chương 196, phế vật cũng không bằng chương 196, phế vật cũng không bằng vi nhất nguyên, mặc dù không phải hoàng cản võ phủ bên trong cao cấp nhất hạng người, nhưng có thể tại 30 tuổi chi linh đạt tới trước võ tông cảnh, đủ để chứng minh nó võ đạo thiên phú cường đại. Võ tông cường giả, tại hoàng cản võ phủ bên trong, không dám nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng tuyệt đối là số ít. Phóng nhãn toàn bộ hoàng cản võ phủ, thiên địa huyền hoàng tứ đại viện đệ tử không ít, nhưng mà võ tông cấp bậc đệ tử lại là xa không đủ 1/10. Nương tựa theo võ tông cấp bậc tu vi, vi nhất nguyên dù là tại huyền viện bên trong, cũng coi là trung thượng cấp độ một hàng cường giả. Không ít võ phủ đệ tử đều bị giật nảy mình, căn bản không nghĩ tới thế mà còn có người dám can đảm công nhiên chống đối vi nhất nguyên. Lúc đầu chỉ là trải qua một chút, nhưng bây giờ đều dừng lại thân hình, cười lạnh chuẩn bị xem náo nhiệt. Thật không biết từ đâu tới tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, liền ngay cả vi nhất nguyên sư minh cũng dám chống đối. Nói không sai, vi nhất nguyên sư minh thế nhưng là huyền viện đệ tử, đã sớm bước vào võ tông 2 năm dài đằng đẵng, tu vi sâu không lường được. Coi như tại trong võ phủ huyền viện bên trên, vi nhất nguyên sư minh nhưng cũng là trung thượng cấp độ cường giả. Tiểu tử này nhiều lắm là cũng chính là 20 tuổi ra mặt, nhìn cách có thể đạt tới thiên cương cảnh cũng không tệ rồi, cũng dám chống đối vi nhất nguyên sư minh. Quả nhiên là hành động tìm chết. Vi nhất nguyên ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, lạnh lùng mà nhìn xem Tần Huyền, khí thế lâm nhiên nói, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, xem ra thật đem chính mình cho trở thành một chuyện. Đã ngươi rượu mời không uống uống rượu phạt, như vậy hôm nay ta liền để cho ngươi nằm ngang nằm ra ngoài. Trên người hắn võ tông cấp bậc khí thế càng phát ra cường thịnh, nhanh chân đi hướng về phía Tần Huyền bọn người. Hoàng Càn võ phủ đệ tử khác lắc đầu, nói đừng xem, tiểu tử này khẳng định rất thảm. Chọc giận vi nhất nguyên sư mình, thế nhưng là gặp vận rủi lớn, chúng ta đừng xem. Hoàng Càn võ phủ đông đảo đệ tử đều phảng phất có thể nhìn thấy Tần Huyền bị đánh đến không thành hình người thảm liệt bộ dáng, không đành lòng xem xuống dưới, nhao nhao quay đầu đi trở về đi Hoàng Càn võ phủ. Nhưng mà bọn hắn căn bản không có phát hiện, lấy Nam Cung Thanh Thanh cầm đầu Hắc Nham Thành thế hệ trẻ tuổi tuấn ngạn nhìn về phía vi nhất nguyên ánh mắt tràn đầy thương hại. Trêu chọc ai không tốt, thế mà trêu chọc kinh khủng nhất một cái này vi nhất nguyên thật đúng là đủ xui xẻo. Võ tông, không gì hơn cái này. Vâng, khí thế kinh khủng đột nhiên bộc phát, nhưng chỉ vẹn vẹn là kéo dài 2-3 cái hô hấp mà thôi, liền im bặt mà dừng. Một đạo máu me khắp người thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại hoàng cản võ phủ trước đại môn, tóe lên một chỗ cho bụi. Tiểu tử này thật đúng là đủ thảm, máu me khắp người, xem ra xương cốt đứt gãy không ít. Chỉ có thể nói tiểu tử này không biết trời cao đất rộng mà thôi, ngay cả vi nhất nguyên sư huynh cũng dám chống đối. Vi nhất nguyên sư huynh thế nhưng là huyền viện đệ tử, hay là võ tông cường giả, mặc dù tại võ phủ bên trong không tính là siêu quần bạt tụy, nhưng đối phó với những này từ bên ngoài đến phế vật đã đủ rồi. Chờ chút, người kia tựa như là vi nhất nguyên sư huynh. Cũng không biết là người nào nói một câu như vậy, tất cả võ phủ đệ tử ánh mắt đột nhiên cứng đờ, con ngươi co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương, tràn đầy kinh hãi. Nằm trên mặt đất người, thình lình chính là vi nhất nguyên. Thời khắc này vi nhất nguyên không còn có trước sớm nửa điểm hăng hái bộ dáng, tương phản lộ ra rất là chật vật, trong miệng thổ huyết, thậm chí cánh tay và mẹo, khí tức bề bài. Làm sao có thể phát sinh? Một đám hoàng càn võ phủ đệ tử trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, quay người nhìn về phía thân ảnh trực tiếp đứng ở nơi đó Tần Huyền. Vừa rồi là hắn xuất thủ. Chỉ nghe Tần Huyền lạnh lùng nói, nếu như ta là đi cửa sau mới có thể tiến nhập hoàng càn võ phủ phế vật, như vậy ngươi chính là ngay cả phế vật cũng không bằng. Vốn là bản thân bị trọng thương vi nhất nguyên, giờ phút này khi nghe được Tần Huyền lời nói này sau, lại lần nữa hung hăng co quắp mấy lần, dường như không chịu nổi như vậy đả kích, nghiêng đầu một cái, trực tiếp liền choáng văng tới. Đây chính là hoàng càn võ phủ đệ tử trình độ a. Tần Huyền đạm mặt nói thật, làm ta quá là thất vọng. Lúc đầu hắn căn bản không muốn lấy loại phương thức này tiến vào hoàng càn võ phủ bên trong, nhưng hoàng càn võ phủ đệ tử mắt cao hơn đầu, căn bản xem thường bọn hắn những này cầm thư để cử tiến vào hoàng càn võ phủ người. Đã như vậy, hắn ngược lại muốn xem làm đại càn hoàng triều thứ nhất tu luyện thánh địa hoàng càn võ phủ đệ tử lại có bao nhiêu năng lực. Tiếng rơi xuống, lập tức chọc giận võ phủ cửa lớn lúc đầu đang xem náo nhiệt đệ tử khác. Tiểu tử ngươi muốn chết? Ngay cả chúng ta hoàng càn võ phủ cũng dám đụng mạng. Nếu muốn tìm cái chết, bây giờ lập tức liền để ngươi chết. Chẳng qua là chiến thắng vi nhất nguyên mà thôi, liền thật cho là mình vô địch thiên hạ, không biết trời cao đất rộng, ngươi sẽ hối hận vừa mới lời nói. Lần lượt từng bóng người trong nháy mắt xông về Tần Huyền, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, tức giận đối với Tần Huyền xuất thủ. Có thể mắng vi nhất nguyên là phế vật, tài nghệ không bằng người, nhưng không thể nhục mạ toàn bộ hoàng càn võ phủ. Phàm là hoàng càn võ phủ đệ tử, ai không phải lấy hoàng càn võ phủ làm binh, sao cho ngoại nhân nhục mạ? Xông tới hoàng càn võ phủ đệ tử, có thể có 11 người, trong đó 9 vị là thiên cương cảnh cấp bậc, có khác 2 người là nửa bước võ tông cấp độ. Tự nhiên có thể trở thành hoàng càn võ phủ đệ tử, thực lực đều là trong cùng cảnh giới người nổi bật, chí ít đều là 27 đầu trở lên cổ tượng chi lực, thực lực tương đương không tầm thường. Nhất là 2 vị nửa bước võ tông cường giả, càng là đạt đến 36 con tượng chi lực, chính là tứ cựu cực hạn. Chỉ cần bọn hắn muốn, tùy thời đều có thể đột phá làm võ tông cường giả. Chính là nhiều như vậy thiên cương cảnh, nửa bước võ tông bởi vì phẫn nộ, đồng thời đối phó Tần Huyền. Chỉ là, những người này ở đây đối phó Tần Huyền thời điểm, Dư Quang nhìn thấy Lý Hiên, Dư Hạng, Trương Huy bọn người, chẳng những không có đứng ra, đứng tại Tần Huyền bên này, càng là thờ ơ lạnh nhạt, nhưng mà cũng không phải là đối với Tần Huyền thờ ơ lạnh nhạt, mà là mang theo một loại quỷ dị ánh mắt thương hại, nhìn xem bọn hắn 11 người này. Thương hại? Có ý tứ gì? Tâm niệm trong khi chuyển động, 11 người đã giết tới Tần Huyền trước mặt, cũng không có thi triển bất kỳ võ kỹ nào, nhưng nguyên lực bành trướng, đồng thời đối phó Tần Huyền. Nhiều như thế hoàng cảnh võ phủ võ tông cấp bậc đệ tử đồng thời đối phó Tần Huyền, cho dù là chân chính võ tông đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, lâm vào thế yếu. Nhưng mà, Tần Huyền lạnh lùng nhìn về 11 người, cũng không có làm ra bất luận cái gì né tránh tư thái, ngược lại là hướng phía trước bước ra một bước. Bành! Một cỗ hùng hồn đến khó mà hình dung nguyên lực khí lãng đột nhiên từ Tần Huyền trên thân quần quật nở rộ ra, mạnh mẽ nguyên lực khí lãng bên dưới, 11 người tiến công thế mà bị ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới, không cách nào tiến thêm một bước. Nồng đậm vẻ kinh hãi tại 11 người trên mặt nổi lên. Làm sao có thể? Vẹn vẹn chỉ là nguyên lực khí lãng thế mà liền chặn lại bọn hắn thập nhất vị thiên cương cảnh cường giả cùng nhau tiến công, dù là chỉ là bình thường công kích, nhưng cũng không nên a cách sơn đảng ưu. Tần Huyền quát lạnh, thân ảnh một bên, lấy bờ vai nặng nề mà đụng vào trong 11 người tâm vị kia nửa bước võ tông cường giả, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần va chạm, liền để cho vị kia ở vào nửa bước võ tông cấp độ hoàng cảnh võ phụ đệ tử như bị sét đánh, phảng phất bị một ngọn núi lập tới, thân ảnh bay tứ tung mở đi ra, há miệng chính là phun ra máu tươi. Cùng lúc đó, tại vị này nửa bước võ tông thân ảnh bay tứ tung lúc, một cỗ cường tuyệt lực lượng xuyên thấu qua không gian, quỷ dị chồng chất rơi vào mặt khác 10 vị hoàng cảnh võ phụ trên người đệ tử, làm cho bọn hắn đều như là vị kia nửa bước võ tông đệ tử bình thường, nhận to lớn trùng kích, tất cả đều thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại hoàng cảnh võ phụ trước đại môn, tóe lên đầy đất bụi bặm, phun máu phè phè, chật vật không chịu nổi. Hoàng Càn Võ phụ trước, một mảnh yên lặng, từng đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt rơi vào vẫn như cũ quần áo bằng phẳng Tần Huyền trên thân. Vừa đối mặt, Hoàng Càn Võ phụ thập nhất vị đệ tử thảm bại, không một may mắn thoát khỏi. Thực lực như thế, có thể nói là rung động lòng người. Cái này cầm thư để cử đi cửa sau, muốn gia nhập Hoàng Càn Võ phụ người trẻ tuổi, không có chút nào đơn giản. Tần Huyền thân ảnh chưa từng rời đi nửa bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia thập nhất vị thổ huyết Hoàng Càn Võ phụ đệ tử, thản nhiên nói, thực lực của các ngươi bất quá như là thôi, chỉ bằng các ngươi cũng có tư cách xưng hô tay cầm thư để cử người là đi cửa sau phế vật. Chỉ có thể nói, các ngươi cùng vừa rồi người kia một dạng, ngay cả phế vật cũng không bằng. Ngươi, 11 người kinh sợ sau khi tràn đầy nồng đậm sỉ nhục, một người trong đó quá to, ngươi thật sự rất mạnh, chúng ta thừa nhận coi thường ngươi, nhưng ngươi cũng chớ có xem nhẹ chúng ta. Có thể trở thành hoàng cảnh võ phủ đệ tử chúng ta, đều là trong cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, vừa rồi bất quá đối với ngươi khinh thị chủ quan mà thôi, hiện tại chúng ta sẽ thu hồi phần kia khinh thị. Ha ha. Tần Huyền ha ha cười lạnh một tiếng, bàn chân giẫm một cái, một cỗ vô hình khí kình tác dụng ra ngoài, còn chưa chờ 11 người kịp phản ứng, chính là cả người đều chấn động đến thoát ly mặt đất, chấn lên trên trời bên trong. Tiện tay, hắn phong đạm vân khinh một bàn tay đánh ra, một cỗ mênh mông nguyên lực nặng nề mà rơi vào tụy không kịp đề phòng 11 người trên thân. Ầm 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 oanh, lập tức từng cái như bị sét đánh, lại lần nữa bay tứ tung mở đi ra, nhao nhao phun mấy ngụm máu tươi, khí tức càng thêm bị bại. Hèn hạ, vô sỉ. Thế mà thừa dịp chúng ta còn không có kịp phản ứng thời điểm xuất thủ, căn bản không phải hành vi quân tử. 11 người kinh sợ gào thét, quát lớn lấy Tần Huyền hành vi. Tần Huyền lanh mâu quét qua, cái kia lăng lệ ánh mắt lại là làm cho 11 người đều dùng mình, nhao nhao vô ý thức ý miệng. Hành vi quân tử, thật sự là buồn cười, các ngươi 11 người đồng thời đối phó ta, cũng không phải cái gì hành vi quân tử. Tần Huyền cười lạnh, huống chi các ngươi lúc đó dưới sự nén giận xuất thủ, thế nhưng không cho ta thời gian phản ứng. Chỉ bất quá, các ngươi thực sự quá yếu, dù là trước tiên xuất thủ, nhưng tại trước mặt ta, vẫn như cũng không chịu nổi một kích. Ngươi, 11 người vừa sợ vừa giận, dưới sự phẫn nộ, khí cấp công tâm, nhịn không được nhao nhao thổ huyết. So sánh với đối phương xuất thủ, như vậy trong lời nói nhục nhã, càng làm cho bọn hắn gặp đả kích lớn. Tần Huyền lười nhác xem bọn hắn một chút, quay đầu đối với Nam Cung Thanh Thanh bọn người nói đi thôi, tiến vào hoàng cản võ phủ bên trong. Đám người ngay cả là đuổi kịp Tần Huyền bộ pháp. Mắt thấy Tần Huyền bọn người biến mất tại hoàng cản võ phủ bên trong thân ảnh, một đám võ phủ đệ tử sau khi tính hồi lại, sắc mặt đều rất khó coi, lập tức âm trầm nói, tiểu tử này quá mức càng rỡ, thế mà lấn ta hoàng cản võ phủ trên đầu. Đi, nói cho trong võ phủ những cái kia chân chính đỉnh tiêm thiên tiêu, để tiểu tử này kiến thức cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tốt. Một đám võ phủ đệ tử cấp tốc trở về hoàng cản võ phủ bên trong. Ngay tại Tần Huyền bọn người thuận lợi bước vào hoàng cản võ phủ bên trong sau, liên quan tới võ phủ trước đại môn hết thảy, bằng tốc độ kinh người chuyển khắp toàn bộ hoàng cản võ phủ. Cùng lúc đó, một cái cầm trong tay thư để cử đi cửa sau người công nhân nhục nhã võ phủ đệ tử, bước vào hoàng cản võ phủ bên trong tin tức, càng là trực tiếp chọc giận trong võ phủ vô số đệ tử. Chương 197, phong ba khởi chương 197, phong ba khởi cái gì? Vi nhất nguyên tại võ phủ trước đại môn bị ngoại nhân trước mặt mọi người đánh thành trọng thương. Hắn nhưng là võ tông a. Nói không sai, Vi nhất nguyên mặc dù sơ đạt võ tông cảnh mới thời gian 2 năm, nhưng một thân nguyên tượng chi lực thế nhưng đạt đến 26 đầu, lập tức liền muốn tăng cựu cực hạn, đặt ở võ tông cảnh bên trong cũng coi là không yếu. Toàn bộ hoàng càn võ phủ bên trong chân chính đạt tới võ tông cấp độ đệ tử thế nhưng không đủ 1-2 phần 10. Không chỉ là Vi nhất nguyên, còn có 11 vị thiên cương cảnh cấp bậc võ phủ đệ tử bị người cho trước mặt mọi người quét ngang đi ra. Đến cùng là người nào xuất thủ, ngay cả Vi nhất nguyên cũng dám trước mặt mọi người trọng thương. Tuy nói Vi nhất nguyên thực lực qua quýt bình bình, bất quá hắn huynh trưởng Vi nhất nhạc thế nhưng là địa viện đệ tử, đã sớm bước vào võ tông cảnh 5 năm, nghe đồn đã sớm phá vỡ ngũ cựu cực hạn, thậm chí sắp tiếp xúc đến lục cựu cực hạn, thực lực cực mạnh. Nặng như vậy bị thương Vi nhất nguyên, sợ là Vi nhất nhạc đều nhìn không được, sẽ đích thân ra tay đi. Không phải nói Vi nhất nhạc xưa nay đều xem thường Vi nhất nguyên vị đệ đệ này sao? Nói Vi nhất nguyên thực lực quá yếu, là cái phế vật, không có tư cách trở thành đệ đệ của hắn. Lời tuy như vậy, nhưng trung quy là thân huynh đệ, liên hệ máu mủ đặt ở chỗ đó. Chờ chút, các vị, ta nghe nói người kia không chỉ có bị thương nặng vi nhất nguyên, mà nên chúng buông lời, nói là Hoàng Cản Võ phủ đệ tử không gì hơn cái này thôi.
Cái gì?
Nơi nào đến nói ra hỏa, quả nhiên là ăn gan hùm mật báo, thật sự cho rằng đánh bại vi nhất nguyên cùng 11 cái thiên cương cảnh cấp bậc võ phủ đệ tử, liền cho rằng có thể quét ngang toàn bộ Hoàng Cản Võ phủ sao?
Cẩn thận, người kia thế nhưng là có thể đánh bại vi nhất nguyên.
Vi nhất nguyên? Ha ha, gia hỏa này cũng liền đặt ở huyền viện bên trong miễn cưỡng có chút thực lực mà thôi, đặt ở toàn bộ Hoàng Cản Võ phủ bên trong võ tông cấp độ, chúng liền các loại đều xa xa không tính là. Địa viện, thậm chí thiên viện những cái kia siêu cấp yêu nghiệt, tùy tiện đi ra một cái, đều có thể mấy hiệp bên trong tùy tiện nghiền ép vi nhất nguyên. Đi, buôn đầu bẩm báo, mời đến địa viện chư vị sư minh, để những cái kia cầm trong tay thư để cử đi cửa sau người tiến vào nhìn xem, chúng ta Hoàng Cản Võ phủ tuyệt đối không phải tùy tiện dễ bắt nạt cùng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại đông đảo võ phủ đệ tử buôn tẩu bẩm báo, miệng miệng bẩm báo bên dưới, lập tức nhấc lên nhất trọng trước nay chưa có phong bạo, kinh động đến toàn bộ Hoàng Cản Võ phủ. Vô số võ phủ đệ tử đều nổi giận, nhao nhao chạy tới, muốn biết đến cùng ai dám can đảm như vậy công nhiên vũ nhục võ phủ đệ tử. Hoàng Cản Võ phủ như là thiên nguyên võ phủ bình thường, chia làm thiên địa huyền hoàng tứ đại viện, mà lại càng lộ vẻ nghiêm. Thiên viện chiếm cứ lấy võ phủ rộng lớn nhất cùng hậu đãi địa khu, địa viện thứ hai, huyền viện thứ ba, hoàng viện nhất là bình thường. Địa viện khu vực đứng sừng sững lấy từng tòa cao vút trong mây ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều là thiên địa nguyên khí tương đương đầy đủ, viện siêu ngoại giới hơn gấp 10 lần. Dưới tình huống bình thường, chỉ có võ phủ trưởng lão mới có tư cách nhập chủ. Nhưng Hoàng Cản Võ phủ địa viện đệ tử, đồng dạng có như vậy tư cách, có thể so với thiên nguyên võ phủ thiên viện đệ tử. Nhưng mà Hoàng Cản Võ phủ làm đại càn hoàng triều thứ nhất tu luyện thánh địa, hội tụ toàn bộ đại càn cao cấp nhất võ đạo thiên tài, sức cạnh tranh cũng là cực kỳ liệt. Dưới tình huống bình thường, địa phương vương triều võ phủ thiên viện đệ tử đặt ở Hoàng Cản Võ phủ bên trong đều không nhất định có thể trở thành địa viện đệ tử, mà Hoàng Cản Võ phủ địa viện đệ tử đặt ở địa phương vương triều võ phủ bên trên tuyệt đối là thiên viện cấp bậc mạnh nhất thiên tài. Địa viện khu vực hết thảy có 37 ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều nhập chủ một vị địa viện đệ tử, đại biểu đãi ngộ cùng võ phủ bên trong quyền thế kham dư bình thường võ phủ trưởng lão. Thiếu Dương ngọn núi, một tên dáng người thon dài thanh niên áo trắng, thanh phong quét đứng dậy bên trên áo trắng bay phất phới, thanh niên vẫn chưa phát giác, lặng lặng lắng nghe bên người một tên cùng là võ phủ đệ tử tùy tùng giảng thuật hôm nay phát sinh hết thảy. Làm địa viện đệ tử, mỗi một người đều là thiên tài trong thiên tài, đều có không ít tùy tùng. Sau một lúc lâu, khi tùy tùng giảng thuật hoàn tất sau, thanh niên áo trắng mỉm cười, không nghĩ tới vi nhất nhạc thiên phú siêu tuyệt, lại có cái phế vật đệ đệ liên thủ cầm thư để cử người cũng dám cản lại, còn nói là bọn hắn là đi cửa sau, quả nhiên là ngu không ai bằng. Sau lưng, tùy tùng ngạc nhiên, thanh niên áo trắng không nên cũng là tức giận mới đúng không? Ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Vì sao ta cũng không tức giận, ngược lại là nói vi nhất nguyên ngu không ai bằng đi. Thanh niên áo trắng cười nhạt nhìn tùy tùng một chút.
Không dám, tùy tùng đội vàng nói.
Không sao, thanh niên áo trắng lắc đầu, ai nói cầm trong tay thư để cử người chính là đi cửa sau đâu. Hoàng Cản Võ phủ làm đại càn hoàng triều thứ nhất tu luyện thánh địa, áp đảo mặt khắc vương triều võ phủ phía trên, phụ chủ đại nhân càng là làm đương thời võ tôn, tu vi siêu tuyệt, cho tới nay căn bản không cho người đi cửa sau, chỉ có đầy đủ thiên phú tài năng trở thành võ phủ đệ tử. Ở bên ngoài, bất luận kẻ nào đều biết, dù là cầm trong tay thư để cử người, trên cơ bản đều là có đầy đủ võ đạo thiên phú giả, mà lại nhất định phải thông qua Càn Võ Thánh Sơn thí luyện mới có tư cách trở thành võ phủ một thành viên. Nếu như ngay cả Càn Võ Thánh Sơn thí luyện đều không thể thông qua, cho dù là đương thời võ tôn tự mình viết thư đề cử tiến hành tiến cử, phụ chủ đại nhân cũng căn bản không có khả năng cho phép, đây là thiết tắc. Huống chi nghe ngươi nói tới thiếu niên kiếp nhưng là trước mặt mọi người đánh bại vi nhất nguyên, cũng tùy tiện hành bại 11 tên thiên cương cảnh võ phủ đệ tử, bởi vậy có thể thấy được người này tu vi võ đạo chí ít cũng là võ tông cấp độ, tuyệt đối có tư cách trở thành Hoàng Càn Võ phủ một thành viên. Đã như vậy, nói thế nào là đi cửa sau phế bẩn, mà lại vẹn vẹn chỉ là hao tốn mấy cái hô hấp thời gian liền đã là đánh bại vi nhất nguyên, bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực dù là đặt ở võ tông cấp độ cũng không kém. Nghe nói như thế, tùy tùng bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn là có chỗ nghi hoặc, đã như vậy lợi hại, vì sao không tham gia võ phủ triều sinh khảo thí mà là cầm trong tay thư để cử mới tới đây chứ? Không tham gia nguyên nhân có rất nhiều, có lẽ là bỏ qua triều sinh khảo thí, nhưng ngươi chỉ cần biết rằng Hoàng Càn Võ phủ không cần phế vật là được rồi. Thanh niên áo trắng đạo, chỉ bất quá có rất nhiều người tự cho là tham gia gộp nhập phủ khảo thí, phảng phất mới thật sự là võ phủ đệ tử, mà cầm trong tay thư để cử chính là đi cửa sau một dạng, để cho người ta xem thường. Vi Nhất Nguyên cũng bất quá là dùng lấy cớ này để đám kia thư để cử nhân chúng người mũi tên chi mà thôi. Bất quá cũng thành công đưa tới hứng thú của ta, ta cũng muốn nhìn xem những người kia có thể tại Càn Võ Thánh Sơn đi đến một bước nào. Mà lại Vi Nhất Nhạc dù là lại xem thường Vi Nhất Nguyên vị đệ đệ này, nhưng xưa nay sĩ diện hắn, sợ là không có khả năng tùy tiện buông tha đối phương đi. Nếu như ta không có đoán sai, Vi Nhất Nhạc chẳng mấy chốc sẽ chạy tới Càn Võ Thánh Sơn chỗ, tìm đám người kia đòi cái công đạo, ngược lại là trình diễn một màn trò hay a. Sau lưng, mấy vị tùy tùng trong lòng kinh thán không thôi, không hổ là đại cản thiên kiêu trên bảng 20 vị trí đầu đỉnh tiêm thiên kiêu, vẹn vẹn thông qua bọn hắn đôi câu vài lời ở giữa, cũng đã phân tích ra được nhiều như vậy. Đổi lại bọn hắn, khi nghe thấy trước tiên, chỉ có nồng đậm phẫn nộ chi ý hung chi, hôm nay Vân Kinh Tiên cùng Sở Đẳng, cũng ngay tại sông sáo Càn Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thế đâu. Nghe được cuối cùng, sau lưng mấy tên tùy tùng giật nảy cả mình, Vân Kinh Tiên cùng Sở Đẳng, thiên viện chín đại mạnh nhất thiên kiêu thứ hai. Không sai,
Càn Võ Thánh Sơn mặc dù là cho ngoại phủ người thí luyện, nhưng tương tự đối với võ phủ đệ tử cũng là thí luyện chi địa, có thể chuẩn xác đo lường tính toán xuất từ thân thực lực đạt tới trình độ gì. Đi thôi, chúng ta cũng cùng đi xem đi. Thanh niên áo trắng nhẹ nhàng cười một tiếng, trông về phía xa cái kia từng tòa lơ lửng tại thiên khung bên trong Huyền Không đảo giữa bên trên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Địa viện đệ tử ở tại Linh Tú Sơn phong bên trên, mà thiên viện đệ tử thế nhưng là trực tiếp ở tại Huyền Không đảo giữa bên trên. Những hòn đảo kia, thế nhưng là võ phủ đời thứ nhất phụ chủ, cũng là thời cổ thánh hiền lưu lại. Đối với bất luận một vị nào địa viện đệ tử mục tiêu, đều là trở thành thiên viện đệ tử. Một khi trở thành thiên viện đệ tử, chẳng những là đại biểu hoàng càn võ phủ bên trong mạnh nhất, càng là có thể ở tại Huyền Không đảo giữa bên trên. Thiên viện đệ tử ở Huyền Không đảo giữa bên trên, thế nhưng là có thể cảm nhận được thời cổ thánh hiền lưu lại thánh đạo pháp tắc cảm ngộ, vừa rồi huyền diệu vô tận. Thiên Toàn Phong, địa viện đệ tử vi nhất nhạc chỗ nhập chủ ngọn núi, ngày thường thiên địa nguyên khí nồng đậm mà bành trướng, chính là võ tu luyện bảo địa. Một ngày này, nhiều tên võ phủ đệ tử có bản thân bị trọng thương vi nhất nguyên, nhanh chóng đi tới Thiên Toàn Phong bên trên, gõ trên ngọn núi phủ đệ cửa lớn. Một lúc sau, cửa lớn chậm rãi mở miệng, đi tới một tên 27-28 tuổi ra mặt thanh niên cường tráng, bộ dáng cùng vi nhất nguyên giống nhau đến 7-8 phần, nhưng càng lộ vẻ uy nghiêm cùng khí thế nồng đậm. Người này chính là vi nhất nhạc. Vi nhất nhạc nhanh chân đi ra, thần sắc lạnh lùng nhìn về những này dám can đảm quấy rầy tự mình tu luyện võ phủ đệ tử, thanh âm không mang theo một tia tình cảm, các ngươi hẳn phải biết ta lúc tu luyện không thích nhất người khác quấy rầy, cho ta một cái lý do, nếu không tất cả mọi người tự đoạn một tay. Mặc dù cùng là hoàng càn võ phủ đệ tử, nhưng một đám huyền viện hoàng viện đệ tử đối mặt với vị này trong võ phủ tiếng tăm lừng lẫy địa viện sư minh, tất cả đều như lâm đại địch, thở mạnh cũng không dám. Một người trong đó vội vàng con vi nhất nguyên đi vào vi nhất nhạc trước người, thêm dầu thêm mỡ nói, nhạc sư minh, đệ của ngài vi nhất nguyên tại võ phủ đại môn bị người đánh thành bị thương nặng, hiện tại đám người kia còn lớn hơn lắc xếp đặt đi vào, còn nói căn bản cũng không sợ ngài. Nhìn xem mất đi vi nhất nguyên khí tức bề ngoài, cứ việc cho tới nay đối với cái này bước vào võ tông 2 năm còn chỉ là 26 nguyên tượng chi lực đệ có chút xem thường, nhưng dù gì cũng là huyết mạch tương liên thân đệ trọng thương vi nhất nguyên giống như là phật mặt mũi của hắn ngươi. Vi nhất nhạc thần sắc âm trầm như nước, nói là ai bị thương hắn. Vị kia huyền viện đệ tử lập tức nói là một cái cầm trong tay thư để cử đi cửa sau từ bên ngoài đến người trẻ tuổi. Vi nhất nguyên huynh tại võ phủ trước đại môn ngăn cản những người kia, lại bị một người trong đó trước mặt mọi người cho đánh thành bị thương nặng, thực lực của người kia rất mạnh. Hừ, vi nhất nguyên phế vật này cũng bất quá là 26 nguyên tượng chi lực mà thôi, trở thành võ tông 2 năm, ngay cả tăng cựu cực hạn cũng không từng đạt tới, võ phủ bên trong tùy tiện tới một cái võ tông đều có thể đánh bại dễ dàng tên phế vật này. Vi nhất nhạc hừ lạnh, bất quá, vi nhất nguyên lại như thế nào phế vật, dù sao cũng là ta vi nhất nhạc đệ. Mang ta đi nhìn xem, đến cùng là người nào dám can đảm công nhiên xông đến hoàng cản võ phủ bên trong. Là chương 198, ngươi lại là. Chương 198, ngươi lại là. Hoàng Càn Võ phủ bên trong, địa huyền hoàng tam đại viện đông đảo đệ tử, nhao nhao chạy tới Càn Võ Thánh Sơn. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, muốn chân chính tiến vào Hoàng Càn Võ phủ, nhất định phải thông qua Càn Võ Thánh Sơn thí luyện. Bởi vậy, muốn tìm kiếm đả thương vi nhất nguyên đám người đám kia tay cầm thư để cử người, chỉ cần tiến về Càn Võ Thánh Sơn liền có thể. Đồng dạng, đã sớm tại Hắc Nham thành tiếp nhận Hắc Nham thành chủ thư để cử đám người, cũng biết chuyện này. Tân Huyền đám người đã nhưng đi tới trong truyền thuyết Càn Võ Thánh Sơn. Chỉ là khi nhìn trước mắt tòa này chỉ có cao trăm trượng tiểu sơn, đám người tràn đầy kinh ngạc. Tiểu sơn nhìn như qua quýt bình bình, thậm chí mọc đầy cỏ dại, chỉ có một đầu thông hướng đỉnh núi phong cách cổ xưa đường hẹp quanh co trạng cầu thang, mà lại chân núi cầu thang bị dẫm đạp đến tương đương sạch sẽ, hiển nhiên là thường xuyên bị người dẫm đạp. Thế nhưng là càng đến trên núi, càng là cỏ dại rậm rạp, thậm chí đến nửa đường về sau, trên cơ bản đều là cỏ dại, rất là kỳ quái. Cái này chính là trong truyền thuyết Càn Võ Thánh Sơn. Nghe đồn Càn Võ Thánh Sơn chính là năm đó Hoàng Càn Võ phủ một vị tu vi đạt tới thời cổ thánh hiền cảnh giới phủ chủ đại nhân sáng tạo đi ra, ẩn chứa vô thượng thánh cảnh huyền diệu pháp tắc, rất là bất phàm. Nhưng mà, đám người vô luận như thế nào đều không thể đem trước mắt ngọn núi nhỏ này cùng trong tưởng tượng thời cổ thánh hiền lưu lại sơn nhạc đánh đồng. Như phi sơn dưới chân, còn có một mặt phong cách cổ xưa bia đá, viết lấy Càn Võ Thánh Sơn 4 chữ lớn, mà lại lộ ra đạo vận cùng Hoàng Càn Võ phủ trên tấm bảng đồng dạng không hai, bọn hắn đều rất hoài nghi có phải hay không gặp người. Mấy người không khỏi nghi ngờ nhìn xem bên cạnh đầu đầy râu tóc rối bời, toàn thân tiểu khí chính là trưởng lão. Vị trưởng lão này, tự xưng Ngũ Dương trưởng lão, chính là cố thủ Càn Võ Thánh Sơn một vị võ phụ trưởng lão, đồng dạng cũng là phụ trách khảo hạch tất cả cầm trong tay thư để cử tiến hành Càn Võ Thánh Sơn khảo hạch trưởng lão. Khó trách được phái tới nơi này trông coi, nghĩ đến là cái chức quan nhàn tản mà thôi. Lý Hiên mấy người nói thầm trong lòng không thôi, xem vị này Ngũ Dương trưởng lão ý quan liền biết, hắn là cỡ nào không nhận võ phụ coi trọng, nếu không cũng sẽ không là cái bộ dáng này. Mà lại tòa này cái gọi là Càn Võ Thánh Sơn, ngày thường căn bản cũng không có cái gì đệ tử đặt chân nơi đây, một mảnh hoang phế. Có thể bị điều động cố thủ nơi đây, có thể thấy được luồng đốn, đều là không được coi trọng. Chỉ có Tân Huyền, đối mặt với tòa này Càn Võ Thánh Sơn, trong lúc mơ hồ cảm giác một tia cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này, như là lúc trước đối mặt với nhân bảng, địa bảng thí luyện thiên thê bình thường. Đám người lấy ra thư để cử tiến lên, lễ phép nói, Vũ Dương trưởng lão, chúng ta muốn tham gia Càn Võ Thánh Sơn thí luyện. Vũ Dương trưởng lão mùi rượu mông lung, căn bản liền không có nhìn mấy người trong tay thư để cử, ở một hơi rượu, tùy ý khoát tay nào nói, thư để cử liền lười nhắc nhìn, các ngươi chỉ cần leo đến thứ 300 cấp trở lên, liền có thể thuận lợi thông qua khảo thí, trở thành võ phủ một thành viên. Đơn giản như vậy. Lý Huyền mấy người kinh ngạc, Vũ Dương trưởng lão tựa hồ có chút mệt mỏi, không kiên nhẫn khoát tay áo, đối với, chính là đơn giản như vậy. Muốn tiến hành thí luyện liền trực tiếp đi thôi, đừng hỏi lão già ta. Cái này khiến đám người rất là bất đắc dĩ. Chỉ có Tần Huyền nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Không nghĩ tới tất cả Cản Võ Thánh Sơn thí luyện đơn giản như vậy, nhìn ta trực tiếp nhảy tới. Trương Huy khẽ miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, lúc này bản chân giẫm một cái, chính là phóng lên tận trời, trực tiếp hướng tiểu sơn chỗ cao nhất mà đi. Đều nói, chỉ cần leo lên thứ 300 cấp, không có nói không có thể nhảy tới a, chỉ là, đối mặt một màn này, Vũ Dương trưởng lão lại là mí mắt đều chẳng muốn nâng lên, phảng phất đã sớm nhìn lắm thành quen. Tần Huyền tranh thủ thời gian mở miệng, coi chừng. Oeng. Vừa mới nhảy lên cao 3 trượng Trương Huy, sau một khắc liền phảng phất đâm vào trên một bức tường vô hình, oeng một tiếng, cả người rơi xuống, hai chân đều không có xuống đất bên trên một thước sâu. Hắn ngẩng đầu lên, kinh hãi mà nhìn trước mắt ngọn núi nhỏ này, tràn đầy bất khả tư nghị tự lẩm bẩm, làm sao có thể? Lý Hiên cau mày nói, Trương Huy, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trương Huy đầu óc đến nay còn có chút choáng váng, lắc đầu, nói ta vừa rồi nhảy tới thời điểm, cũng cảm giác được một cỗ vô hình trọng lực từ trên xuống dưới rơi xuống, dẫn đến mới nhảy tới cao 3 trượng bị áp xuống tới, căn bản là không cách nào tiếp tục lên cao, thật sự là kỳ quái. Từ trên xuống dưới vô hình áp lực. Tân Huyền nhìn về phía Ngũ Dương trưởng lão, ôn quyền khách khí nói, Ngũ Dương trưởng lão, nếu như vạn bối không có đoán sai, cái này Càn Võ Thánh Sơn hẳn là tựa như là đấu tháp thiên địa nhân tam bảng thí luyện thiên thê một dạng, càng là đi lên, áp lực càng lớn đi. Trên choáng ngông lung Ngũ Dương trưởng lão phảng phất thanh tỉnh một chút, trong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nói ngươi nói không sai, lúc trước Càn Võ Thánh Sơn thiết kế chính là phòng theo đấu tháp thí luyện thiên thê, do Hoàng Càn Võ phụ sơ đại phụ phụ chủ, cũng là một vị bên trên cổ thánh hiển, tự tay thiết kế bên dưới tòa này Càn Võ Thánh Sơn. Càn Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê, có thể căn cứ người vượt quan cảnh giới giáng lâm trọng lực, tu vi càng cao, trọng lực càng lớn, nhưng hai cái khác biệt cảnh giới võ đạo, tại riêng phần mình gặp phải áp lực nhưng thật ra là không sai biệt lắm, cùng loại với thí luyện thiên thê. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi xông xáo qua đấu tháp thí luyện thiên thê? Đấu tháp thiên địa nhân tam bảng thí luyện thiên thê, thế nhưng là chỉ có chân chính nhân tài kiệt xuất mới có thể xông xáo. Cho dù là hội tụ toàn bộ đại càn hoàng triều vô số võ đạo thiên tài hoàng càn võ phủ, nhưng chân chính có tư cách xông xáo đấu tháp thí luyện thiên thê người cũng không nhiều. Về phần trên bảng người lưu danh, càng khó. Tại hoàng càn võ phủ bên trong, trên cơ bản chỉ có địa viện cấp bậc đỉnh tiêm thiên kiêu nhân tài kiệt xuất mới có tư cách xông xáo đấu tháp thí luyện thiên thê. Về phần có thể người lưu danh, càng là địa viện bên trong đỉnh tiêm giả. Tân Huyền mỉm cười, nói ban bối trước kia tại địa phương trong vương triều xông xáo qua. Thì ra là thế. Ngũ Dương trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, địa phương vương triều bên trên thiên địa nhân tam bảng trên bảng cạnh tranh, tự nhiên kém xa tít tắp hoàng triều thiên địa nhân tam bảng cạnh tranh. Có thể nói, cả hai hoàn toàn không phải cùng một cái khái niệm. Hoàng thượng trên bảng cuối cùng, đi vương triều tranh bảng, tối thiểu nhất đều có thể đứng hàng trung thượng cấp độ, thậm chí 5 vị trí đầu. Bởi vậy có thể thấy được, địa phương vương triều cạnh tranh độ khó kém xa tít tắp hoàng triều. Chỉ là, Ngũ Dương trưởng lão cũng không biết, Tần Huyền mặc dù là tranh bảng địa phương vương triều, nhưng càng là đi đến thí luyện thiên thê nhất cuối tuổi trẻ phong vương người, hắn thực lực cường đại, chớ nói chỉ là đại càn hoàng triều. Dù là phóng nhãn toàn bộ Hoàng Châu vô cương chi địa, cũng là đứng tại kim tự tháp đứng đầu nhất mạnh nhất thiên tiêu. Mặc dù cũng không biết Tần Huyền quá khứ, nhưng Ngũ Dương trưởng lão lại sâu sâu nhìn Tần Huyền một chút, đột nhiên nói, tiểu tử ngươi rất là không đơn giản, có lẽ so với cái kia hai cái ngay tại leo núi tiểu tử còn muốn càng yêu người ta. Tần Huyền cười cười, cũng không có ngôn ngữ, bắt đầu leo lên Càn Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê. Nam Cung Thanh Thanh, Lý Huyền, Trương Huy, Dư Hạ mấy người cũng bắt đầu leo lên. Chỉ có Liêu Thanh Nguyệt, Thần Linh Nhi lưu tại nguyên địa. Ngũ Dương trưởng lão quét mẹ con hai người một chút, nhíu mày, các ngươi là gia thuộc? Không sai. Liêu Thanh Nguyệt mỉm cười, hướng Ngũ Dương trưởng lão khách khí nói, Ngũ Dương trưởng lão, tiểu nhi lập tức liền muốn tại Hoàng Càn Võ phủ bên trong bồi dưỡng, đến lúc đó còn xin chiếu cố nhiều hơn. Ngũ Dương trưởng lão vừa muốn nói cái gì, nhưng khi đôi mắt đối mặt Liêu Thanh Nguyệt một đôi trong mắt lúc, toàn thân mùi rượu trong nháy mắt tiêu tán, con ngươi đột nhiên thu nhỏ làm lỗ kim lớn nhỏ, hiện ra một vòng trước nay chưa có nồng đậm vẻ khiếp sợ, ngươi lại là chương 199, vi nhất nhạc giết tới chương 199, vi nhất nhạc giết tới Càn Võ Thánh Sơn. Lúc này, Tân Huyền các loại cả đám đã chính thức leo lên thí luyện thiên thê. Khi bước vào bậc thứ nhất cầu thang, Tần Huyền liền cảm ứng được một cô yếu ớt trọng lực từ trên trời giáng xuống. Đương nhiên, cô này yếu ớt trọng lực chỉ là nhằm vào hắn cái này võ tông cấp độ mà nói, nếu là nhằm vào chân võ cảnh, trực tiếp liền phải tại chỗ nghiền thành thổ huyết. Tự nhiên, nếu như là chân võ cảnh võ tu đạp vào thí luyện thiên thê, trọng lực cũng sẽ thích hợp phát sinh cải biến. Càn Võ Thánh Sơn trọng lực có thể nhằm vào người vượt quan tu vi mà làm ra cải biến. Hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, cùng thí luyện thiên thê rất giống. Nếu như ta đoán không lầm, rất có thể là năm đó vị kia võ phủ thánh hiền phòng theo thiên địa nhân tam bảng thí luyện thiên thê, cho nên cũng sáng tạo ra đầu này thí luyện thiên thê. Chỉ bất quá liền ngay cả đấu tháp thí luyện thiên thê đều khó mà ngăn cản ta, càng không nói đến chỉ là một cái mô phỏng bản thí luyện thiên thê, căn bản ngăn cản không được ta. Tân Huyền mỉm cười, chợt cất bước chính là bắt đầu nhanh chóng đăng dài bậc thang. Cùng lúc đó, Lý Hiên, Trương Huy, Dư Hạ, Nam Cung Thanh Thanh bọn người bước lên Càn Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê, bắt đầu leo lên đứng lên. Đồng dạng, cũng cảm ứng được cái kia cỗ từ trên xuống dưới yếu ớt trọng lực, mà lại nương theo lấy bọn hắn không ngừng mà leo lên, cỗ trọng lực này chính là không ngừng theo cầu thang mà tăng trưởng. Chỉ bất quá mỗi một lần tăng phúc đều cực kỳ bé nhỏ, nhưng tích lũy lại là tương đương đáng sợ. Khi một đoàn người leo lên thứ 100 cấp thời điểm, nguồn gốc từ tại thí luyện thiên thê bên trên trọng lực liền đã là đạt đến một loại tương đương trình độ bên trên, dù bọn hắn mấy người đều là đỉnh tiêm người nổi bật, như Lý Hiên, Dư Hạng, Trương Huy đám ba người đều là võ tông cấp độ, từ trên xuống dưới áp lực chí ít cũng chờ cùng với chín đầu nguyên tượng chi lực tả hữu. Nói cách khác, chỉ là nhất cửu cực hạn võ tông cường giả, cao nhất cũng chỉ có thể leo lên đến trên độ cao này. Bất quá, Lý Hiên, Dư Hạng, Trương Huy mấy người có thể làm Hắc Nham thành nhất mạch nhất là hàng đầu tuổi trẻ tuấn ngạn, mà lại đều là võ tông bên trong người nổi bật, thực lực căn bản sẽ không yếu tại Vi Nhất Nguyên, thậm chí càng mạnh. Chín đầu nguyên tượng chi lực áp lực, đối với bọn hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trình độ nào đó mà nói, thậm chí có thể đối bọn hắn tạo thành nhất định ma luyện. Nguyên lai like đây chính là Càn Võ Thánh Sơn thí luyện tiên thế a. Thì ra là thế. Nặng như thế lực áp chế xuống, cũng khó trách nói, chỉ cần thông qua Càn Võ Thánh Sơn thứ 300 cấp, liền có thể thông qua thí luyện, trở thành Hoàng Càn Võ phủ một thành viên. Có thể leo lên thí luyện tiên địa thứ 300 cấp, có thể chí ít cũng là 27 đầu nguyên tượng chi lực, cũng chính là tam cửu cực hạn. Tam cửu cực hạn, đặt ở võ tông cảnh bên trong cũng coi là cường giả. Mấy người lập tức liền minh bạch đây hết thảy, 100 cấp thì tương đương với 9 đầu nguyên tượng chi lực. Cứ thế mà suy ra, 300 cấp sẽ cùng tại 27 đầu nguyên tượng chi lực, cũng chính là tam cửu cực hạn. Cần leo lên thứ 300 cấp mới xem như thông qua thí luyện, trở thành Hoàng Càn Võ phủ một thành viên, trình độ nào đó mà nói, so với nhập phủ khảo thí còn muốn càng thêm khó khăn. Phải biết, Vi Nhất Nguyên bực này huyền viện đệ tử, trở thành võ tông thời gian 2 năm, cũng là mới 26 đầu nguyên tượng chi lực mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng không làm khó được bọn hắn, dù sao bọn hắn đều không phải bình thường võ tu, nó sư tôn đều là võ vương cường giả, lại có thể bị Hắc Nham thành chủ bực này đương thời võ tôn đề cử, đủ để chứng minh hết thảy. Mà Nam Cung Thanh Thanh, càng là Hắc Nham thành chủ con gái ruột, kế thừa cường tuyệt võ tôn huyết mạch, mặc dù hiện tại vẫn chỉ là thiên cương cảnh cấp độ, dù là chưa từng ở trước mặt người ngoài hiện ra qua hết trình thực lực, nhưng một thân cổ tượng chi lực, tuyệt đối là vượt qua tam cửu cực hạn. Bạch bạch bạch, một đoàn người nhanh chóng leo lên, phóng tới chỗ cao. Đúng lúc này, Lý Hiên chỉ thấy được một bóng người nhanh chóng lướt qua chính mình, phóng tới chỗ cao, lập tức trợn mắt hốt hoồm, ngoạc ảo, Tần Huyền gia hỏa này quá mạnh. Những người khác nhao nhao nhìn sang, cả đám đều trừng to mắt. Bọn hắn vừa vượt qua thứ 100 cấp mà thôi, nhưng mà Tần Huyền cũng đã trực tiếp đi tới thứ 200 cấp. Mà lại, đối mặt với càng phát ra đáng sợ áp lực tình huống dưới, tốc độ của hắn một chút cũng không có chậm lại, giống nhau liền hướng. Mẹ nó, tên biến thái này, chúng ta cũng đuổi theo. Trương Huy vừa mắng một câu, cũng cảm giác sau gáy bị hung hăng vỗ một cái, đang muốn nộ trừng trở về, phát hiện lại là Nam Cung Thanh Thanh mắt hạnh trợn tròn chính mình, hừ lạnh nói, không cho phép mắng hắn. Chợt đôi mắt sáng quét một vòng ở đây Lý Hiên, Dư Hạ bọn người, nói tiếp, các ngươi cũng là. Trương Huy, Lý Hiên, Dư Hạ, ngay tại Tần Huyền một đoàn người cấp tốc leo lên thí luyện thiên thê thời điểm, đại lượng võ phụ đệ tử ngay tại từ bốn phương tám hướng mà tới. Chỉ một lát sau thời gian mà thôi, liền đã là tới không biết bao nhiêu người, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh ở Càn Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê phía dưới, căn bản cũng không có để ý tới chân núi Ngũ Dương trưởng lão, Liêu Thanh Nguyệt, Tần Linh Nhi đám ba người, bởi vì ngẩng đầu liền gặp được ngay tại leo lên thí luyện thiên thê một đoàn người. Hiển nhiên, đang tiến hành thí luyện đám người kia, mới là tại võ phủ cửa lớn trắng trợn xuất thủ những người kia. Tốc độ rất nhanh, thế mà đã leo lên đến thứ 130 nhiều bậc cầu thang lên. Nhìn, nhanh nhất một cái kia, thế mà đi tới thứ 270 cấp lên. Tốc độ thật nhanh, mà lại nghe nói leo lên đến thứ 300 cấp thời điểm, liền hoàn thành thí luyện, có thể trở thành Hoàng Càn Võ phủ một thành viên. Khó trách nhanh như vậy, nghe nói người kia chính là tại võ phủ cửa lớn đánh bại Vi Nhất Nguyên người kia. Ân, nhìn qua tựa hồ so với Vi Nhất Nguyên còn muốn càng tuổi trẻ dáng vẻ. Đông đảo đệ tử vây xem, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà lại rõ ràng gặp được tên thiếu niên kia phong đạm vân khinh trèo lên bậc thang mà lên, phản phất hơn 20 đầu nguyên tượng chi lực áp lực đối với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thực lực như thế, đơn giản để cho người ta vì đó giật mình. Thực lực thật mạnh, xem ra tiểu tử này thật là có thực lực nhất định. Có thể đánh bại Vi Nhất Nguyên, nói rõ chí ít cũng là võ tông cấp độ, mà lại tại hơn 270, không đối, hiện tại là hơn 280 bậc cầu thang bên trên, vẫn như cũng phong đạm vần khinh bộ dáng, chỉ sợ một thân nguyên tượng chi lực chí ít cũng là 40 tượng chi lực, có thể nói là tương đương không tầm thường. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh cường đại hoành không mà tới, xuyên qua đám người, sau đó trực tiếp xông về phía thí luyện thiên thê bên trên đám người. Thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia lúc, mọi người nhất thời giật nảy cả mình, người kia là Vi Nhất Nhạc. Vi Nhất Nhạc tới, hắn là muốn cho đệ đệ báo thù. Những người này đều phải xui xẻo, thế mà thật rước lấy Vi Nhất Nhạc. Tất cả mọi người thương hại nhìn về hướng Lý Hiên bọn người, Vi Nhất Nhạc tới, bọn hắn nhất định xui xẻo. Thanh niên áo trắng vô thanh vô tức, phiêu nhiên đi tới Càn Võ Thánh Sơn bên dưới, tự nhiên thấy cảnh ấy. Mắt thấy Vi Nhất Nhạc bằng tốc độ kinh người ngay tại cấp tốc xông lên thí luyện thiên hề, phản phất một chút áp lực đều không có, thể hiện ra cường tuyệt tu vi võ đạo. Thanh niên áo trắng sau lưng tùy tùng không khỏi là sợ hãi than nói, Vi Nhất Nhạc tới, bọn gia hỏa này sợ là phải xui xẻo. Đáng tiếc nhất hay là thiếu niên kia, thấy không, đều leo lên thứ 280 nhiều cấp. Nhưng lấy Vi Nhất Nhạc tốc độ, sợ là trong 10 hơi thở liền muốn xông đi lên, hẳn là sẽ không cho thiếu niên kia thành công leo lên thứ 300 bậc cầu thang cơ hội. Lập tức liền muốn thông qua Càn Võ Thánh Sơn thí luyện, chỉ kém lâm môn một cước, đáng tiếc lập tức liền muốn bị đánh xuống. Mau nhìn, Vi Nhất Nhạc đã bắt đầu cùng những người kia giao thủ. Nương theo lấy một tiếng kinh hô, chỉ thấy được Càn Võ Thánh Sơn thí luyện tiên thê bên trên, Vi Nhất Nhạc thân ảnh to con đã xuất hiện tại thứ 150 trên cầu thang, độ cao này chính là Lý Hiên, Dư Hạ, Trương Huy, Nam Cung Thanh Thanh các loại chỗ đi đến độ cao bên trên. Chương 200, như thần linh quan sát. Chương 200, như thần linh quan sát. Chính là mấy người các ngươi tại võ phủ trước đại môn, đem đệ đệ ta cho đánh bại trọng thương sao? Giọng nói lạnh lùng từ Lý Hiên bọn người sau lưng truyền đến, mấy người bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại, liền gặp được một đạo cường tráng ma khí tức cuồng bạo đập vào mặt, để bọn hắn thần sắc khẽ biến. Vi Nhất Nhạc nhanh chân vượt qua từng bậc cầu thang, tùy ý phát ra mở cường tuyệt khí cơ, cấp độ kia khí cơ mãnh liệt, để Lý Hiên bọn người như lâm đại địch. Ngươi là cái kia Vi Nhất Nguyên huynh trưởng? Dư Hạ vẻ mặt nghiêm túc, đoán ra thân phận của đối phương, bởi vì tướng mạo có 6-7 phần tương tự. Không sai. Vi Nhất Nhạc nhanh chân tiến sát, trên người nguyên lực tùy ý dâng lên, tràn ngập ra một cỗ cực kỳ cường tuyệt cảm giác áp bách, lanh mâu quét mắt Lý Hiên bọn người, nói đã các ngươi can đảm dám đối với đệ đệ ta xuất thủ, mặc dù ta người đệ đệ kia rất rất rưỡi, nhưng dù gì cũng là ta Vi Nhất Nhạc đệ đệ, chỉ có thể xuất thủ giáo huấn các ngươi. Nếu không, tất cả mọi người sẽ cảm thấy ta Vi Nhất Nhạc dễ bắt nạt cùng. Nam Cung Thanh Thanh mảy may không sợ Vi Nhất Nhạc, âm thanh lạnh lùng nói, là đệ đệ ngươi ngăn cản chúng ta trước đây, lỗi tại hắn trên thân, mà lại là hắn tài nghệ không bằng người mà thôi. Càn Võ Thánh Sơn bên dưới, đông đảo võ phủ đệ tử không khỏi là kinh hô. Nữ tử này là gan quá lớn, liền ngay cả Vi Nhất Nhạc cũng dám chống đối. Cực kỳ nữ tử xinh đẹp, đều không kém hơn Khương Sơ Nhiên, Càn Lan công chúa. Chỉ là đáng tiếc, lập tức liền muốn bị Vi Nhất Nhạc cho đuổi ra khỏi cửa. Vi Nhất Nhạc cho tới bây giờ đều không bận tâm đối phương là nam hay là nữ, thiết huyết vô tình. Như vậy nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, vì sao trước kia tại đại cản cho tới bây giờ đều không có từng nghe nói? Vị mỹ nhân như này, đến cùng là nhà ai? Không ít võ phủ đệ tử vì đó tiếc hận, như Nam Cung Thanh Thanh như vậy tư sắc nữ tử, đặt ở mỹ nữ như Mây Hoàng Càn võ phủ bên trong đều gọi được nhất là hàng đầu. Chỉ là cho tới nay, Hắc Nham Thành đều ở vào đại càn hoàng triều biên cương khu vực, ở vào việc không ai quản lý hắc mạc chi địa, mà lại tụ họp tuyệt đại đa số tội phạm, bởi vậy đông đảo võ phủ đệ tử cũng không từng gặp Nam Cung Thanh Thanh, tự nhiên càng không rõ ràng nó thân phận. Nếu không, đương thời võ tôn chi nữ, như vậy thân phận tôn quý, chính là đại càn hoàng thất đều muốn lễ đãi ba phần. Vi Nhất Nhạc đạm mạc nói, rất tốt, ngươi nói không sai, đích thật là ta tên phế vật kia đệ đệ tài nghệ không bằng người, mới có thể bị các ngươi cho trước mặt mọi người đánh bại. Bất quá, bị ta trước mặt mọi người quét ra đi, cũng chỉ có thể nói các ngươi tài nghệ không bằng người mà thôi. Vâng. Thanh âm chưa dứt, Vi Nhất Nhạc liền trực tiếp xuất thủ, sau lưng hiện ra từng đầu nguy nga nguyên tượng hư ảnh, khoảng chừng hơn 40 đầu nhiều, hơn nữa còn không có triệt để thi triển đến cực hạn, có lưu dư lực. 40 nguyên tượng chi lực. Đây chính là Hoàng Càn Võ Phủ Địa Viện đệ tử thực lực chân thật sao? Lý Hiên mấy người mặt lộ kinh hãi, như lâm đại địch, đang muốn xuất thủ ngăn cản. Vâng. Lúc này, một cỗ càng cường đại hơn nguyên lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đụng vào Vi Nhất Nhạc trên thân, va chạm đến vị này địa viện đệ tử thân ảnh bạch 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 rơi xuống dưới một mảng lớn. Đưa ngươi đệ đệ đánh thành người trọng thương là ta, không phải bọn hắn. Hoan có đầu nợ có chủ, lên đây đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Phía trên, thiếu niên thân ảnh trực tiếp đứng ở 299 cấp bên trên, từ trên cao nhìn xuống phía dưới Vi Nhất Nhạc, lạnh nhạt nôn âm thanh, như thần linh quan sát. Đám người ngẩng đầu thấy một màn này, hít vào một ngụm hàn khí. Thiếu niên đứng ở trên cùng, phản phất thần linh ở trên cao nhìn xuống, quan sát muốn khiêu chiến chính mình phạm nhân bình thường, cảm giác gáp bách cực mạnh. Thanh niên áo trắng nhìn xem một màn này, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, nói lần này Vi Nhất Nhạc sợ là muốn gặp được đại phiền toái. Sau lưng, một đám tùy tùng giật nảy cả mình mà nhìn xem thanh niên áo trắng. Vi Nhất Nhạc, thế nhưng là địa viện đệ tử, mà lại bước vào võ tông mấy năm, thực lực cường đại, viễn siêu Vi Nhất Nguyên không biết phòng trường là có bao nhiêu. Cùng là võ tông cảnh, nhưng mà Vi Nhất Nguyên căn bản không phải huynh trưởng hắn Vi Nhất Nhạc kẻ địch nổi. Lại, Vi Nhất Nhạc dù là đặt ở địa viện 36 người trước mặt mọi người, cũng là tương đối hàng đầu hạng người. Thực lực như thế, trừ thiên viện chín đại mạnh nhất yêu nghiệt bên ngoài, phóng nhãn toàn bộ đại càn hoàng triều, trong thế hệ trẻ tuổi cơ hồ là vô địch. Nhưng mà thanh niên áo trắng trong lời nói lại xương thiếu niên sẽ là Vi Nhất Nhạc đại phiền toái. Vi Nhất Nhạc đứng nghiêm thân ảnh, ngẩng đầu liền nhìn thấy cái kia tuấn vĩ xuất trần thiếu niên, lập tức hai con người hơi khép. Hắn có thể cảm giác được, thiếu niên này rất mạnh, muốn so lên Lý Hiên bọn người mạnh lên không ít. Mặc dù đối phương cũng không có phóng thích bất luận cái gì khí thế, nhưng đây là nguồn gốc từ tại cường giả nhạy cảm cảm ứng. Mà lại, trong lúc mơ hồ cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách vô hình, phản phất có chủng đối mặt với thiên viện cái kia chín đại mạnh nhất yêu nghiệt bình thường, thậm chí mạnh hơn. Là bởi vì Càn Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê duyên cớ, dẫn đến ta sinh ra ảo giác. Nếu không như thế nào cảm giác đối phương so với thiên viện chín đại mạnh nhất yêu nghiệt còn muốn nguy hiểm hơn cảm ứng. Vi Nhất Nhạc lắc đầu vung ra loại cảm giác quỷ dị này, đem đây hết thảy đều thuộc về tại Càn Võ Thánh Sơn. Ngươi tựa hồ so với mấy người bọn hắn còn muốn càng mạnh, ta cũng rất muốn nhìn xem, có thể đánh bại ta tên phế vật kia đệ đệ người, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vi Nhất Nhạc trong nháy mắt chiến ý mãnh liệt mà tới, dưới bạn chúng chú mục, hắn hùng tráng thân ảnh trực tiếp vượt qua trên trăm cấp bậc thang, xông lên trên cùng tần huyền. Sâm La Trưởng xông lên trời sát na, trên người hắn khí thế cũng theo đó liên tục tăng lên. Cùng lúc đó, từng đầu kinh khủng nguyên tượng hư ảnh ngay tại sau lưng nổi lên, một đầu tiếp một đầu, cơ hồ muốn đem toàn bộ thí luyện thiên thê đều hoàn toàn đè ép đầy tất cả không gian, cảm giác gáp bách trước nay chưa có mãnh liệt. Cuối cùng, khi Vi Nhất Nhạc đặt chân thứ 290 cấp nấc thang thời điểm, một thân khí thế cũng nhảy lên tới cực hạn nhất, sau lưng càng là trọn vẹn 55 đầu nguyên tượng hư ảnh nổi lên, trước nay chưa có võ tông khí thế nở rộ mà mở, uy lâm toàn bộ thí luyện thiên thê, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Ông trời ơi, nhiều như vậy nguyên tượng hư ảnh, 55 tượng chi lực, cái này chính là Vi Nhất Nhạc chân chính thực lực sao? Không hổ là 36 vị địa viện đệ tử một trong, thiên tài trong thiên tài, tại võ tông cảnh bên trong, thế mà ngưng tụ ra nhiều như thế nguyên tượng chi lực. 55 tượng chi lực đã là phá vỡ lục cửu cực hạn, có hy vọng trùng kích thất cửu cực hạn. Nói không chừng về sau, Vi Nhất Nhạc còn có trùng kích thiên viện đệ tử năng lực. Càn Võ Thánh Sơn bên dưới, đông đảo hoàng cản võ phủ đệ tử lộ ra vẻ khiếp sợ. Cần biết, cảnh giới võ đạo càng cao, càng là khó mà tăng lên võ đạo cực hạn. Tuy nói phàm là có thể tu luyện tới võ tông cảnh, đều gọi được là võ đạo thiên tài, nhưng mà võ tông cảnh cực hạn đồng dạng so với chân võ cảnh, thiên cương cảnh võ đạo cực hạn càng khó đột phá. Không biết bao nhiêu võ tông cố gắng cả đời, cũng dừng bước tại nhị cửu cực hạn trước. Có thể tại võ tông cảnh bên trong siêu việt lục cửu cực hạn, hoàn toàn đủ để chứng minh Vi Nhất Nhạc võ đạo thiên phú là cỡ nào độ cao. Không hổ là có thể tại hội tụ vô số thiên tài hoàng cản võ phủ bên trong, còn có thể trở thành địa viện đệ tử hạng người. Tại hiện ra 55 nguyên tượng hư ảnh đồng thời, Vi Nhất Nhạc càng là thi triển ra một môn huyền cấp cao phẩm võ kỹ, một thân nguyên lực đổ xuống mà ra, sau lưng hiện ra một tôn minh thần hư ảnh, khói đen tràn ngập, rất là đáng sợ. Là lấy 55 tượng chi lực thi triển ra huyền cấp cao phẩm võ kỹ, đủ để đánh giết trong chớp mắt bất luận cái gì bình thường võ tông, thậm chí đối với đại võ tông tạo thành uy hiếp. Sâm La Trưởng, huyền cấp cao phẩm võ kỹ. Vi Nhất Nhạc sư minh toàn lực xuất thủ, tiểu tử này không may đấu, sợ là lập tức liền muốn bị đánh chết. Chỉ có thể nói quá phết lối, ngay cả Vi Nhất Nhạc sư minh cũng dám trêu chọc. Tất cả mọi người phảng phất có thể tiên đoán được Tần Huyền thê thảm một màn.